Chương 288, thành phá chương 288, thành phá trên tường thành, quân Thanh một đường tan tác, không có chút nào chống cự chi ý. A một cách đứng tại trên tường thành, sắc mặt tái xanh. Hắn nắm thật chặt trường đao trong tay, nhưng trong lòng thì một mảnh lạnh bớt. Đột nhiên quay người, đối với bên người thân binh cùng phó tướng quát, truyền lệnh xuống, tử thủ tường thành. Ai dám lui lại, chém thẳng không tha. Nhưng mà, mệnh lệnh của hắn cũng không có thể vãn hồi quân Thanh xu hướng suy tàn. Các binh sĩ trong mắt tràn đầy sợ hãi, binh khí trong tay cũng biến thành nặng nề vô cùng. Bọn hắn nhìn xem giả cụ trên chiến trường tung hoành ngang dọc, trong lòng sớm đã mất đi dũng khí chống cự. Giết! Giả cụ gầm lên giận dữ, trường sóc quét ngang, mấy tên quân Thanh binh sĩ ứng thanh ngã xuống đất. Chỗ đến, quân Thanh nao nhao tán loạn, khánh quân binh sĩ theo sát phía sau, đao quang kiếm ảnh bên trong, quân Thanh phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ. A một cách mắt thấy đại thế đã mất, rốt cục lòng như cho nguội. Hắn cắn răng, quay người liền hướng dưới thành bỏ chạy. Nhưng mà, hắn vừa chạy ra mấy bước, liền nghe được sau lưng truyền đến một tiếng gầm thét, "Thật tướng, chạy đâu?" A một cách nghe nói nhìn lại mà đi, cùng giả cụ kia như lưỡi dao ánh mắt giao hội, trong lòng lột bột một chút. Lập tức nào còn có dư cái khác, quay người liền hướng phía sau đoạt mệnh phi nước đại, vừa chạy vừa khản cả giọng la lên, "Hộ ta, nhanh hộ ta." Giả cụ nhìn qua mong muốn chạy trốn A một cách, cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang lấp lóe. Hắn một tay nắm chặt trường sóc, đột nhiên lắc một cái, giáo nhọn vẽ ra trên không trung một đạo sắc bén đường vòng cung. "Muốn chạy?" Chập. Lời còn chưa dứt, giả cụ cánh tay đột nhiên phát lực, trường sóc như mũi tên rời cung rời khỏi tay, mang theo tiếng xé gió đuổi sát A một cách mà đi. Trường sóc tựa như tia chớp xuyên qua hai tên ý đồ ngăn trở quân Thanh binh sĩ, thân thể của bọn hắn như trang giấy giống như bị xé nứt, máu tươi phun tung tóe mà ra. Trường sóc thế đi không giảm, thẳng đến A một cách hậu tâm. A một cách nghe được sau lưng tiếng kêu thảm thiết, trong lòng hoảng hốt, dưới chân bộ pháp càng thêm bối rối. Hắn còn chưa tới kịp quay đầu, liền cảm thấy một cỗ cự lực từ phía sau lưng đánh tới. Phốc phốc. Trường sóc tinh chuẩn địa thứ nhập A một cách phía sau lưng, to lớn lực trùng kích đem hắn cả người mang bay ra ngoài, cuối cùng nặng nề mà găm trên mặt đất. A một cách phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong miệng máu tươi tuôn ra. Hắn dãy rủa lấy mong muốn đứng lên, nhưng trường sóc đem hắn một mực đinh trụ, không thể động đậy. Giả cụ chậm rãi đi lên trước, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem A một cách, ánh mắt băng lãnh như xương. Đưa tay nắm chặt trường sóc, đột nhiên vừa gãy, máu tươi lập tức phun ra ngoài. A một cách thân thể kịch liệt co quắp mấy lần, sau đó liền hoàn toàn sủi lơ trên mặt đất, lại không sinh cơ. Thủ tướng đã chết, Nam thành cửa đã phá, người đầu hàng không giết. Giả cụ giơ cao trường sóc, thanh âm như lôi đỉnh giống như tại thành tường trên không quanh quẩn. Quân Thanh các binh sĩ nghe được tiếng giống giận này, trong lòng cuối cùng một tia ý chí chống cự cũng hoàn toàn sụp đổ. Tướng quân chết. Quân Thanh binh sĩ mở to hai mắt nhìn, âm thanh run rẩy lấy hô, trong tay trường mâu ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Kết thúc, toàn kết thúc. Liên A một cách tướng quân đều đã chết. Một tên khác quân Thanh binh sĩ sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũ ra, cơ hồ đứng không vững. Chạy mau a, nếu không chạy liền mất mạng. Không biết là ai hô một tiếng, quân Thanh các binh sĩ lập tức như chim sợ cảnh cong, nhao nhao vứt xuống binh khí, quay người liền hướng dưới thành bỏ chạy. Trốn, trốn, trốn. Quân Thanh các binh sĩ thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng bối rối, bọn hắn lẫn nhau thôi táng, tranh nhau chen lần hướng dưới thành dũng mãnh lao tới, dường như sau lưng có ác quỷ đang truy đuổi. Một chút binh sĩ thậm chí trực tiếp quỳ rạp xuống đất, giơ cao hai tay, hướng phía khánh quân binh sĩ kêu khóc nói, "Đừng giết ta, ta đầu hàng, ta đầu hàng." Trên tường thành, quân Thanh tan tác chi thế đã vô pháp vãn hồi. Nguyên bản nghiêm mật phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ, các binh sĩ chạy tứ phía, hoàn toàn mất đi tổ chức cùng kỷ luật. Giả Cù đứng tại tường thành chỗ cao, lần nữa giơ cao trường sóc hô to, "Người đầu hàng không giết, ngoan cố chống lại người." Một tiếng này gầm thét như là sau cùng thẩm phán, hoàn toàn đánh tan quân Thanh tâm lý của binh lính phòng tuyến. Càng nhiều quân Thanh binh sĩ vứt xuống binh khí, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, trong miệng hô to, "Chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng." Giả Cù thấy thắng cục đã định, lúc này lại làm an bài. Tiên đăng doanh, lập y doanh, nghe lệnh. Chiếm cứ tường thành, thanh lý ủng thành, mở cửa thành ra. Tuân lệnh. Tiên đăng doanh cùng lập y doanh binh sĩ tề thanh đồng ý, thanh âm chấn tiên động địa. Tiên đăng doanh đám binh sĩ như mãnh hổ giống như xông lên tường thành, cấp tốc chiếm cứ từng cái yếu hại vị trí. Lập y doanh binh sĩ thì theo sát phía sau, bắt đầu thanh lý trên tường thành công sự phòng ngự. Nhanh, thanh đao xe, cự ngựa toàn bộ đẩy ra. Một gã lập y doanh tướng lĩnh lớn tiếng chỉ huy các binh sĩ. Các binh sĩ cấp tốc hành động, đem ủng thành bên trong xe đao, cự ngựa chở quân sự thiết bị từng cái đẩy ra, thanh lý ra một đầu thông suốt con đường. Báo, ủng thành đã thanh lý hoàn tất, cửa thành có thể mở. Một gã lính liên lạc chạy như bay đến, vì một chân trên đất bẩm báo nói. Giả Cù nhẹ gật đầu, trầm giọng hạ lệnh, mở cửa thành. Mở cửa thành. Lính liên lạc cao giọng lặp lại mệnh lệnh. Nặng nề cửa thành tại trong tiếng kẹt kẹt từ từ mở ra, sớm đã chờ ở ngoài thành khánh quân kỵ binh như hồng lưu giống như tràn vào thành nội. Tiếng võ ngựa chấn thiên động địa, đao quang thời gian lập lòe, quân Thanh tàn binh bại tướng nhao nhao chạy tán loạn. Kỵ binh vào sân, cấp tốc khống chế thành nội yếu đạo. Tuân lệnh. Kỵ binh tướng lĩnh đứng thanh đáp, lập tức xuất lĩnh kỵ binh như cuồng phong giống như phóng tới thành nội. Bọn kỵ binh như vào chỗ không người, cấp tốc khống chế thành nội từng cái yếu đạo. Bọn hắn đao quang lập lòe, đem còn sót lại quân Thanh binh sĩ từng cái đánh tan. Thành nội quân Thanh binh sĩ sớm đã mất đi dũng khí chống cự, nhao nhao vứt xuống binh khí, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng mà, ngay tại bọn kỵ binh vừa mới khống chế lại thành nội bộ phận yếu đạo lúc, phía trước cuối ngã tư đường đột nhiên chuyển đến một hồi dày đặc mà gấp rút tiếng bước chân. Trong nháy mắt, bụi mù quần quật bay lên, một chi quân Thanh viện binh như nước thủy triều đen kịt giống như vội vã chạy đến. Chi này viện binh nhân số ước chừng 4000, chính là tế nhị cấp lang theo đông, tây hai cửa thành khẩn cấp điều động mà đến bộ đội tinh nhuệ. Hai nhánh quân đội tại chật hẹp trên đường phố vội vàng không kịp chuẩn bị đối diện đụng vào, trong chốc lát, song phương cũng vì đó sững sờ. Khánh quân kỵ binh tướng lĩnh ánh mắt sắc bén, nheo mắt lại, cấp tốc thấy rõ đối phương cờ sĩ cùng trang phục, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt mang theo khinh miệt cười lạnh, "À, quân thanh viện binh." Đến rất đúng lúc. Quân thanh viện binh tướng lĩnh thì trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nhìn chằm chằm phía trước Khánh quân kỵ binh, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ mãnh liệt dự cảm bất tường, Khánh quân kỵ binh làm sao lại xuất hiện trong thành? Chẳng lẽ Nam Môn đã thất thủ? Nam Môn đã thất thủ. Quân thanh binh sĩ nhịn không được hoảng sợ hô, 4000 viện quân bắt đầu tao loạn. Đội cái gì? Quân thanh tướng lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, chúng ta là đại thanh tinh nhuệ, sao lại bị chỉ là Khánh quân hù ngã? Sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến như là giấy trắng đồng dạng, trên trán cũng dị ra từng tia mồ hôi lạnh, nhưng xem như tướng lĩnh chức trách nhường hắn cấp tốc chấn định lại, lớn tiếng hô quát, ổn định. Đều ổn định. Chương 289, thành phá 2 chương 289, thành phá 2 tướng quân, chúng ta nên làm cái gì? Một gã phó tướng lo lắng dựa đi tới, thanh âm khẽ run hỏi. Quân thanh tướng lĩnh cắn chặt hàm răng, trong mắt lóe lên một tia quyết nhiên ngoan lệ, mặc kệ Nam Môn như thế nào, chúng ta tuyệt không thể lui. Tất cả mọi người nghe lệnh, bày trận nên địch. Quân lệnh như núi, quân thanh các binh sĩ cứ việc trong lòng tràn đầy bất an, lại như cũ cấp tốc hành động, bắt đầu khẩn trương có thứ tự bày trận. Tại tướng lĩnh khích lệ một chút, quân thanh các binh sĩ cố gắng ổn định trận ước, nắm chặt binh khí trong tay, trong ánh mắt để lộ ra một tia quyết tuyệt. Giờ phút này lui lại chỉ có một con đường chết, chỉ có ra sức đánh cược một lần, có lẽ còn có sinh cơ. Giết! Khánh quân kỵ binh tướng lĩnh quát to một tiếng, như mãnh hổ hạ sơn giống như dẫn đầu phóng tới quân thanh viện binh. Bọn kỵ binh theo sát phía sau, như mãnh liệt thủy triều giống như quét sạch mà đi. Đao quang kiếm ảnh giao thoa ở giữa, quân thanh phòng tuyến thừa nhận áp lực lớn. Cứ việc quân thanh các binh sĩ ương ngạnh chống cự, nhưng Khánh quân kỵ binh sĩ khí đang thịnh, thế công như mưa to gió lớn giống như mãnh liệt. Nhiều vô số kể Khánh quân kỵ binh tại nhỏ hẹp trong thông đạo trong nháy mắt nghiền ép lên đi, không ngừng đánh thẳng vào quân thanh phòng tuyến. Thời gian dần qua, quân thanh phòng tuyến bắt đầu xuất hiện lung lay. Ngăn không được, bọn hắn thế công quá mạnh. Một gã quân thanh binh sĩ lớn tiếng la lên, thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng sợ hãi. Nhưng dù vậy, bọn hắn vẫn không có lựa chọn lập tức chạy tán loạn, mà là hai bên cùng ủng hộ, khó khăn chống cự lại một đợt công kích. Nhưng mà, chiến tranh tiên bình cuối cùng vẫn là khuynh hướng Khánh quân một phương. Khánh quân kỵ binh liên tục xung kích nhường quân thanh dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, phòng tuyến tại nhiều chỗ bị xé mở lỗ hổng. Trốn, trốn. Không biết là ai hô một tiếng, quân thanh các binh sĩ tâm lý phòng tuyến rốt cục hoàn toàn sụp đổ, bắt đầu liều lĩnh hướng phía sau dũng mãnh lao tới. Bọn hắn đã không còn tổ chức, lẫn nhau xô đẩy chen chúc, cảnh tượng lâm vào cực độ hỗn loạn. Khánh quân kỵ binh thừa cơ truy kích, đao quang thời gian lập lòe, quân thanh viện binh nao nao ngã xuống. Quân thanh tướng lĩnh mắt thấy đại thế đã mất, trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng bối rối. Hắn cắn răng, quay người hướng phía sau bỏ chạy. Nhưng mà, hắn còn chưa tới kịp chạy ra bao xa, liền bị một gã tay mắt lanh lẹ Khánh quân kỵ binh đuổi kịp, hàn quang lóe lên, trường đao rơi xuống, quân thanh tướng lĩnh trong nháy mắt bị chém ở dưới ngựa. Tàn tác quân thanh binh sĩ giống như thủy triều chạy tứ phía, rất nhiều người hoảng hốt chạy bừa, hướng phía đông, tây, bắc ba cái cửa thành phương hướng dũng mãnh lao tới. Trên mặt của bọn hắn viết đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, trong miệng càng không ngừng hô hào, Nam Môn phá, Nam Môn phá. Khánh quân giết tiến đến. Cái này tiếng hô hoán dường như từng đạo đùa đòi mạng, tin tức như giã hỏa giống như cấp tốc tại hải thành bên trong lan tràn, khiến toàn bộ hải thành quân thanh binh sĩ cùng các tướng lĩnh cái cá nhân tâm hoảng sợ, tay chân như nhũn ra. Báo, bối lập ra, việc lớn không tốt. Nam Môn đã phá, Khánh quân kỵ binh đã giết vào thành nội, trợ giúp Nam thành cửa viện quân toàn quân bị diệt. Một gã máu me khắp người quân thanh binh sĩ lảo đảo chạy lên đài cao, quỳ một chân trên đất, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ. Tế Nhi cấp lang nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám. Hắn đột nhiên đứng người lên, ánh mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm tên lính kia, "Ngươi, nói, thật à? Nam Môn đã phá, cửa thành viện quân toàn quân bị diệt." "Là, đúng vậy, bối lập ra." Binh sĩ run rẩy trả lời, Khánh quân kỵ binh như mãnh hổ hạ sơn, chúng ta căn bản ngăn không được. Tướng quân cũng bị chém ở dưới ngựa. Tế Nhi cấp lang nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt biến như cùng chết xám đồng dạng, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, hai chân như nhũn ra, kém chút đứng không vững. Tả Hữu thân binh thấy thế, vội vàng tiến lên hai bước, một trái một phải bước vàng đỡ lấy lão đạo muốn ngã Tế Nhị cấp lang. Trong đó một tên thân binh mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi, "Bối lập ra, ngài cần phải chịu được à? Ngài không có sao chứ?" Tế Nhị cấp lang nhắm chặt hai mắt, hít sâu mấy hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại. Nửa ngày, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy thống khổ cũng không cam lòng, mạnh mẽ mắng, "Đám phế vật này, viện quân càng như thế không chịu nổi một kích. Giả cụ, ta cùng ngươi không đội trời chung." Nam Môn thất thủ mang ý nghĩa toàn bộ hải thành phòng tuyến đã bị xé mở một đạo cự đại lỗ hổng. Khánh quân kỵ binh tràn vào thành nội, đông, tây hai môn phòng thủ đã biến tràn ngập nguy hiểm. Chủ yếu hơn chính là quân tâm. Quân tâm bị đánh tan, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách chỉ huy tổ chức hữu hiệu phản kích. Bối lập ra, chúng ta nên làm cái gì? Một gã phó tướng lo lắng hỏi, thanh âm bên trong mang theo vài phần bối rối. Lập tức, đông tây hai cửa mặc dù còn tại thủ vững, nhưng Khánh quân chắc chắn thừa cơ theo Nam Môn dễ ra, đối đông tây hai cửa hình thành giáp công chi thế. Như tiếp tục từ thủ, tất nhiên bị Khánh quân bao vây tiêu diệt. Truyền lệnh xuống Tế Nhĩ cấp lang ngữ khí gấp rút lại trầm ổn, Đông Môn bên này lưu lại 2000 tinh binh đoàn hậu, những người còn lại ngựa lập tức thu thập bọc hành lý, chuẩn bị rút lui. đem thành nội lương thảo đồ quân nhu có thể mang đi tận lực mang đi, mang không đi toàn bộ tiêu hủy, tuyệt không thể lưu cho Khánh quân. Phó tướng nhóm mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, một gã phó tướng nhịn không được tiến lên hỏi, Bối Lập gia, chúng ta thật muốn rút lui? Cái này Hải Thành Tế Nhĩ Cáp Lang trừng mắt liếc hắn một cái, nghiêm nghị nói, lúc này không rút lui, chờ đến khi nào? Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Như tiếp tục tử thủ, chỉ có thể toàn quân bị diệt. Đông môn lưu lại bộ đội, lợi dụng thành nội đường phố liên tiếp chống cự, là đại bộ đội rút lui tranh thủ thời gian. Tây môn bên kia, lập tức phái người truyền lệnh, để bọn hắn từ bỏ chống lại, hỏa tốc chạy đến Bắc môn hội hợp, cùng nhau pha vây. Tế Nhĩ Cáp Lang nói xong, trên mặt thần sắc mặc dù vẫn như cũ khó coi, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia kiên quyết cùng hy vọng. Viện quân chắc hẳn đã khoảng cách Hải Thành không xa vậy. Tế Nhĩ Cáp Lang thanh âm trầm thấp lại có lực, phản phất tại thuyết phục chính mình, cũng tại trấn an chúng quanh tướng lĩnh cùng binh sĩ, chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi phá vây, cùng viện quân hội hợp, liền có thể lui giữ An Sơn, tập hợp lại. Hải Thành mặc dù mất, nhưng đại cục chưa định, thắng bại cũng còn chưa biết. Phó tướng nhóm nhau nhau gật đầu, mặc dù trong mắt vẫn có sầu lo, nhưng đã không còn giống trước đó như vậy bối rối vô phương ứng đối. Tế Nhĩ Cáp Lang nhìn khắp bốn phía, thấy mọi người cảm xúc hơi ổn, liền lần nữa tiếp tục hạ lệnh, phái ra tinh nhuệ trinh sát, ở ngoài thành bốn phía tìm hiểu Khánh quân động tĩnh, bảo đảm rút lui lộ tuyến an toàn. Đồng thời, truyền lệnh thành nội các bộ, từng người tự chiến, phân tán Khánh quân lực chú ý, tiểm hộ đại bộ đội ra khỏi thành. Phó tướng nhóm cấp tốc lĩnh mệnh mà đi, riêng phần mình lao tới cương vị chấp hành nhiệm vụ. Lúc này Hải Thành, thành nội hỗn loạn tương mừng, Khánh quân kỵ binh tại phố lớn ngõ nhỏ tung hoành năng dọc, đuổi giết chạy tứ phía quân thanh. Phụ trách Đông môn đoạn hậu 2000 tinh binh cấp tốc hành động, bọn hắn tại đường phố bên trong thiết trí các loại chướng ngại vật, đẩy ngã phong ốc, đắp lên tạp vật, ý đồ tạo dựng từng đạo tạm thời phòng tuyến. Khác một bên, quân thanh bộ đội chủ lực đang khẩn trương có thứ tự thu thập hành trang, chuẩn bị rút lui. Các binh sĩ vội vàng đem lương thảo đồ quân nhu mang lên xe ngựa, những cái kia thực sự không cách nào mang đi vật tư thì bị dội lên dầu trơn, châm lửa đốt cháy. Trong lúc nhất thời, khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời, chiếu rọi đến toàn bộ Hải Thành như là luyện ngục đồng dạng. Chương 290, truy kích đủ ngươi Cáp Lãng. Chương 290, truy kích đủ ngươi Cáp Lãng. Giả củ quan sát thành nội hỗn loạn tương bừng cảnh tượng. Quân thanh tan tác chi thế đã vô pháp vãn hồi, bốn phía đều là chạy trốn binh sĩ cùng thiêu đốt hỏa diễm. Không bao lâu, một gã trinh sát đội vàng chạy đến, quỳ một chân trên đất bẩm báo nói, đô đốc, quân thanh chủ lực ngay tại tập kết, dường như chuẩn bị theo Bắc môn phá vây. Thành nội quân thanh đã bắt đầu đốt cháy lương thảo đồ quân lu, đoạn hậu bộ đội tại Đông môn bố trí phòng vệ, ý đồ kéo dài quân ta truy kích. Giả củ nghe vậy, khoe miệng có chút dương lên. Hướng Bắc môn đi liền tốt, bất quá mười mấy vạn đại quân vây khốn ngươi mấy vạn người, không theo Bắc môn đi ngươi cũng không khí đi. Giả củ lập tức quay người đối bên cạnh thân binh nói rằng, đem ta giành trước giáp dỡ xuống. Thân binh nghe vậy, lập tức tiến lên giúp giả củ dỡ xuống nặng nề giành trước giáp. Giả củ hoạt động một chút gân cốt, cảm thụ được trên thân cận tổn giáp lưới nhẹ nhàng, trong mắt chiến ý càng tăng lên. Chờ mình lên ngựa, tay cầm trường sóc, quét mắt chung quanh đã sớm đem tập kết kỵ binh. Giả củ vung tay lên, quát, xuất phát. Truyền lệnh xuống, phái ra tất cả trinh sát, cần phải dò xét tinh tường phía trước con đường tình huống. Tế Nhĩ Cáp Lang sắc mặt ông trầm, trong ánh mắt lộ ra một tia lo nghĩ. Mặc dù thành công rút ra Hải Thành, nhưng hắn trong lòng tin tưởng, giả cụ đã chơi lên vây ba thiếu một trò xiếc, kia Bắc môn nhất định còn lại phục binh mai phục nơi này. Về phần nhân số, là bên cạnh phó tướng lập tức lĩnh mệnh, cấp tốc an bài trinh sát tứ tán mà ra, hướng phía phương Bắc con đường mau chóng đuổi theo. Tế Nhĩ Cáp Lang ngồi trên lưng ngựa, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Lúc này tuyệt không thể có chút chủ quan, như phía trước thật có phục binh, bọn hắn nhất định phải sớm phát hiện, không phải chính là thập tử vô sinh. Không bao lâu, trinh sát nhóm lần lượt trở về, mang đến làm cho người bất an tin tức. Báo, Bối Lập gia, phía trước chỗ năm dặm trong sơn cốc phát hiện đại lượng Khánh quân tung tích, nhân số ước vào người, bọn hắn đã thiết hạ mai phục, phong tỏa thông hướng An Sơn phải qua đường. Báo, Bối Lập gia, bên trái núi rừng bên trong cũng phát hiện Khánh quân hoạt động dấu hiệu, dường như có kỵ binh mai phục. Báo, phía bên phải con đường bị Khánh quân thiết trí chướng ngại vật phong tỏa, không cách nào thông hành. Tế Nhĩ Cáp Lang nghe trinh sát nhóm báo cáo, sắc mặt càng ngưng trọng thêm, cau mày, trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng. Bên cạnh hắn tướng lĩnh cùng các binh sĩ nghe được tin tức này, sắc mặt cũng trong nháy mắt biến tái nhợt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Phía trước có phục binh, chúng ta chẳng phải là một con đường chết. Khánh quân quả nhiên giàu hoạt, lại bên ngoài Bắc môn bố trí xuống nghiêm mật như vậy mai phục. Một tên khác tướng lĩnh nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh. Các binh sĩ càng là bạo động bất an, rất nhiều người thấp giọng nghị luận, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn mới vừa từ Hải Thành tan tác bên trong chạy ra, vốn cho rằng có thể có một chút hy vọng sống, lại không nghĩ rằng phía trước còn có càng lớn nguy cơ chờ đợi bọn hắn. Tế Nhĩ Cáp Lang nhìn khắp bốn phía, thấy quân tâm đã lung lay, lúc này nếu không ổn định sĩ khí, toàn quân chắc chắn không chiến tự tan. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên rút ra bên hông trường đao, giơ cao khỏi đầu, thanh âm như lôi đỉnh giống như nổ vang, yên lặng. Hắn gầm thét trong nháy mắt vượt trên các binh sĩ bạo động, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Tế Nhĩ Cáp Lang ánh mắt như điện, quét mắt chung quanh tướng lĩnh cùng binh sĩ, thanh âm trầm thấp lại tràn ngập lực lượng, chư vị, Khánh quân thiết hạ mai phục, đây là tất nhiên sự tình. Giả cù người này giàu hoạt đa dạng, vây ba thiếu một, chính là muốn buộc chúng ta theo Bắc môn phá vây, lại lấy phục binh chặn giết. Nhưng mà, hắn coi là dạng này liền có thể đem chúng ta một mẹ hốt gọn, lại là mười phần sai. Thanh âm của hắn dừng một chút, thấy mọi người cảm xúc thoáng ổn định, liền tiếp theo nói rằng, bây giờ, chúng ta đã mất đường lui. Nếu không phá vây, chờ giả cụ chủ lực đuổi theo, chúng ta chính là hai mặt giáp công, thập tử vô sinh. chỉ có tìm đường sống trong chỗ chết, cưỡng ép đánh xuyên qua khánh quân phòng tuyến, cùng viện quân tụ hợp, mới có thể có một chút hy vọng sống. Lời của hắn âm vang hữu lực, tại mọi người tại đây trong lòng dường như trong bóng tối đốt lên một ngọn đèn sáng. Tướng lĩnh cùng các binh sĩ trong mắt dần dần dấy lên một tia hy vọng, mặc dù vẫn như cũ sợ hãi, nhưng đã không còn giống trước đó như vậy bối rối vô phương ứng đối. Tế Nhi Cáp Lang thấy quân tâm hơi ổn, liền rèn sắc khi còn nóng, cao giọng quát: "Chư vị, ta Tế Nhi Cáp Lang cùng các ngươi đồng sinh cộng tử. Hôm nay, chúng ta liền cùng khánh quân quyết nhất tử chiến. Nếu có thể đột phá phòng tuyến, lui giữ An Sơn, ngày khác tất nhiên ngóc đầu trở lại, báo thủ rửa hận. Nếu không thể, vậy liền chiến tử xa trường, ra ngựa bọc thây, cũng không phụ ta Đại Thành Nam Nhi chi danh." Bối Lạc Gia nói đúng, chúng ta liều mạng. Một gã tướng lĩnh cao giọng hưởng ứng, trong mắt tràn đầy kiên quyết. Liều mạng, liều mạng. Các binh sĩ nhao nhao giơ lên trong tay binh khí, tiếng la chấn thiên động địa. Tế Nhi Cáp Lang thấy thế, trong lòng đống cảm giác trấn an, giơ cao trường đao, gầm lên giận dữ, công kích. Theo hắn ra lệnh một tiếng, quân thanh bộ binh giống như thủy triều phóng tới khánh quân vòng mái phục, tiếng la giết chấn thiên động địa. Khánh quân phục binh thấy thế, lập tức theo hai bên giết ra, mũi tên như mưa rơi chút xuống, quân thanh binh sĩ nhao nhao ngã xuống. Nhưng mà, quân thanh bộ binh cũng không lùi bước, bọn hắn bước lên mưa tên, ra sức đẩy về phía trước tiến. Phía trước binh sĩ cầm trong tay tấm chắn, ngăn cản khánh quân mũi tên, phía sau binh sĩ thì cấp tốc thanh trừ trên đường chướng ngại vật, đẩy ngã sừng hiệu, lấp đầy chiến hào. Tế Nhi Cáp Lang tự mình chỉ huy, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước tình hình chiến đấu. Chỉ có cấp tốc mở ra thông đạo, kỵ binh mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Nhanh, tăng thêm tốc độ. Tế Nhi Cáp Lang cao giọng quát. Quân thanh các binh sĩ đem hết toàn lực, rốt cục tại phía trước mở ra một đầu lối đi hẹp. Tế Nhi Cáp Lang thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, lập tức hạ lệnh, kỵ binh, công kích. Theo hắn ra lệnh một tiếng, quân thanh kỵ binh như mãnh hổ hạ sơn giống như xung ra, dọc theo vừa mới mở ra thông đạo, lao thẳng tới khánh quân phòng tuyến. Bọn kỵ binh cơ trường đao, chỗ đến, khánh quân binh sĩ nhao nhao ngã xuống. Nhưng mà, khánh quân phòng tuyến kiên cố dị thường, quân thanh kỵ binh mặc dù mãnh, nhưng thủy chung không cách nào hoàn toàn đột phá. Song phương tại chật hẹp con đường bên trên triển khai kịch liệt chém giết, đao quang kiếm ảnh ở giữa, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Tế Nhi Cáp Lang mắt thấy thế cục bất lợi, trong lòng lo lắng và phần. Tiếp tục như vậy nữa, chờ đến tiếp sau truy binh vừa đến, toàn quân bị diệt chỉ là vấn đề thời gian. Đang cháy bỏng ở giữa, một gã lính liên lạc ra roi thúc ngựa chạy đến, sắc mặt trắng bệch, âm thanh run rẩy lấy hướng Tế Nhi Cáp Lang bẩm báo nói, "Bối Lạc Gia, khánh quân đến tiếp sau chủ lực đã truy đến, khoảng cách nơi đây không đủ 4 dặm." Lời này như là một cái trọng truy, nện ở lòng của mọi người ở giữa. Nguyên bản liền khẩn trương chiến trường không khí trong nháy mắt ngưng kết, quân thanh các tướng sĩ động tác cũng hơi trì trệ, trong ánh mắt lại lần nữa hiện ra sợ hãi cùng tuyệt vọng. Không thể kéo dài được nữa. Tế Nhi Cáp Lang sắc mặt biến xanh xám, trên trán nổi gân xanh, cắn răng quyết định, đối bên cạnh thân binh nói rằng, "Truyền lệnh kỵ binh doanh, theo ta theo bên trái sơn lâm phá đây." Còn lại bộ đội tiếp tục công kích, hấp dẫn khánh quân lực chú ý. Chương 291, phục kích 11 chương 291, phục kích 11 theo Tế Nhi Cáp Lang mệnh lệnh được đưa ra, quân thanh kỵ binh doanh cấp tốc tập kết, theo hắn hướng phía bên trái sơn lâm mau chóng đuổi theo. Bọn hắn hành động cực kỳ bí ẩn, binh lính bình thường cùng một chút tướng lĩnh cũng không phát giác dị dạng, vẫn tại các tướng lĩnh chỉ huy hạ ra sức công kích, cùng khánh quân phục binh triển khai kịch liệt chém giết. Nhưng mà, quân thanh bộ đội chủ lực sĩ khí sớm đã lảo đảo muốn ngã. Phía trước binh sĩ liều chết công kích, phía sau binh sĩ lại bởi vì sợ hãi mà bước chân chậm chạp, toàn bộ đội ngũ dần dần lâm vào hỗn loạn. Đúng lúc này, giả cụ xuất lĩnh khánh quân chủ lực đã từ phía sau giết tới. Tiếng vó ngựa chấn thiên động địa, đao quang thời gian lập lòe, quân thanh binh sĩ nhao nhao chạy tán loạn. Giết! Giả cụ giơ cao trường sóc, gầm lên giận dữ, khánh quân kỵ binh như mãnh hổ hạ sơn giống như xông vào quân thanh trong trận. Trường sóc vung đẩy, chỗ đến, quân thanh binh sĩ như cắt mạch giống như ngã xuống. A! Một gã quân thanh binh sĩ bị trường sóc xuyên qua lồng ngực, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ đại địa. Trốn! Mau trốn! Khánh quân đánh tới. Một tên khác quân thanh binh sĩ vứt xuống binh khí trong tay, quay người liền hướng sơn lâm phương hướng phi nước đại, trên mặt viết đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Một chút quân thanh binh sĩ thấy đại thế đã mất, nhao nhao quỳ xuống đất giơ cao hai tay, kêu khóc cầu xin tha thứ. Nhưng mà khánh quân thế công cũng không bởi vậy chậm lại, bọn kỵ binh như cuồng phong giống như quét sạch mà qua, đao quang thời gian lập lòe, quân thanh binh sĩ nhao nhao ngã xuống. Bối Lạc Gia đâu? Bối Lạc Gia đi đâu? Một gã quân thanh tướng lĩnh trong lúc hỗn loạn nhìn chung quanh, nhưng thủy chung tìm không thấy Tế Nhị Cáp Lang thân ảnh. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, thanh âm bên trong mang theo vài phần bối rối. Bối Lạc Gia? Bối Lạc Gia không thấy. Cái gì? Bối Lạc Gia bỏ lại bọn ta chạy. Quân thanh các binh sĩ nghe được tin tức này, lập tức như bị sét đánh, nguyên bản liền lảo đảo muốn ngã, sĩ khí hoàn toàn sụp đổ. Trốn! Mau trốn! Bối Lạc Gia đều chạy, chúng ta còn đánh cái gì? Đầu hàng! Chúng ta đầu hàng! Quân thanh các binh sĩ nhao nhao vứt xuống binh khí, chạy từ phía. Có ít người hoảng hốt chạy bừa, hướng phía sơn lâm phương hướng phi nước đại. Có ít người thì quỳ xuống đất giơ cao hai tay, kêu khóc cầu xin tha thứ. Trên chiến trường hỗn loạn tương bừng, quân thanh tan tác chi thế đã vô pháp vãn hồi. Giả cù lặng lẽ nhìn qua trước mắt chiến đấu, quân thanh đã hoàn toàn sụp đổ, thắng lợi đang ở trước mắt. Truyền lệnh xuống, người đầu hàng không giết, ngoan cố chống lại người, chết. Giả cù trầm giọng hạ lệnh. Là. Lính liên lạc lĩnh mệnh mà đi. Khánh quân các binh sĩ tề thanh hô to, người đầu hàng không giết, ngoan cố chống lại người, chết. Tiếng giống giận này như là sau cùng thẩm phán, hoàn toàn đánh tan quân thanh tâm lý của binh lính phòng tuyến. Càng nhiều quân thanh binh sĩ vứt xuống binh khí, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, trong miệng hô to, chúng ta đầu hàng. chúng ta đầu hàng. Nhưng mà vẫn có bộ phận quân thanh binh sĩ ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bọn hắn cơ binh khí, ý đồ lao ra khỏi vòng đây. Giết! Khánh quân kỵ binh như cuồng phong giống như quét sạch mà qua, đao quang thời gian lập lòe, những này ngoan cố chống lại quân thanh binh sĩ nhao nhao ngã xuống. A! Một gã quân thanh binh sĩ bị trường đao chém trúng bả vai, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ hắn y giáp. Trốn! Mau trốn! Một tên khác quân thanh binh sĩ vứt xuống binh khí trong tay, quay người liền hướng Sơn Lâm phương hướng phi nước đại, trên mặt viết đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Khánh quân kỵ binh tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đuổi kịp những này chạy tán loạn quân thanh binh sĩ. Đao quang thời gian lập lòe, quân thanh binh sĩ nhao nhao ngã xuống. Chiến đấu kéo dài dòng dã nửa canh giờ, quân thanh chủ lực bị triệt để đánh tan, thương vong thảm trọng, chỉ có số ít tàn binh trốn vào sơn lâm. Giả Cù đứng tại trên chiến trường, nhìn qua đầy đất quân thanh cờ sĩ cùng đầu hàng binh sĩ, trong lòng cảm thấy thoải mái, trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ thắng lợi ý cười. Hải Thanh cầm xuống, mang ý nghĩa Liêu Đông quyền chủ động đã nắm giữ cơ bản tại Khánh quân trong tay. Bất luận tiến hay lùi, là đánh là thủ, Khánh quân đều đã chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Khi sâu một hơi, lập tức quay người đối bên cạnh phó tướng hạ lệnh, truyền lệnh xuống, phái ra 5000 tinh nhuệ toàn quân chỉnh đốn, kiểm kê chiến quả. Đồng thời, phái ra kỵ binh truy kích Tế Nhị Cáp Lang, cần phải đem nó bắt được. Là các tướng linh tể thanh đồng ý. Tướng quân, quân thanh viện quân đã tiến vào 10 dặm phạm vi. Một gã trinh sát ra roi thúc ngựa, phi nhanh đến Hùng Văn Long trước người, tung người xuống ngựa, vì một chân chiến đất, ngựa khí gấp rút thấp giọng bẩm báo. Hùng Văn Long nguyên bản nhìn chăm chú phương xa, ánh mắt trong nháy mắt thu hồi, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, căng cứng khuôn mặt có chút thư giãn, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác vui mừng, nhẹ nhàng gật đầu sau, lập tức khôi phục nghiêm túc, trầm giọng phân phó, toàn quân lập tức đề phòng. Nhanh đi truyền ta tướng lệnh, cáo chi phía trước hậu quân, chờ quân thanh viện quân toàn bộ bước vào vòng phục kích, lấy năm đạo lang yên làm hiệu, hai bên phục binh đồng thời phát động, cần phải hiệp đồng phối hợp, đem nó một lần hành động bao vây tiêu diệt. Tuân lệnh. Phó tướng lĩnh mệnh sau, nhảy tốt lên ngựa, hất bụi mà đi. Nơi đây địa hình khoáng đạt, con đường hai bên tuy có thấp bé dốc núi, nhưng cây rừng thưa thớt, khó mà ẩn giấu đại lượng phục binh. Như cưỡng ép bố trí mai phục, rất dễ bị quân thanh trinh sát phát giác, ngược lại đánh cỏ động rắn. Dưới sự bất đắc dĩ, Hùng Văn Long cuối cùng quyết định lấy 5000 tinh nhuệ bảy trận tại giao thông yếu đạo, sáng loáng chặn đánh quân thanh viện quân, dù địch xâm nhập, lại lấy còn lại 1.5 vạn người tại phía trước cuốn sau giáp công, hình thành vây kín chi thế. Không bao lâu, xa xa trên đường, mấy đạo thân ảnh dần dần rõ ràng. Quân thanh viện quân tiểu đội trinh sát dẫn đầu tiến vào chiến trường, bọn hắn cơi khoái mã, dọc theo con đường hai bên dốc núi chậm rãi tiến lên, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn một phía. Cầm đầu trinh sát đội trưởng tay cầm trường cung, ánh mắt sắc bén như ứng, hiển nhiên là kinh nghiệm phong phú lao binh. Đình chỉ. Trinh sát đội trưởng đỗng nhiên đưa tay, ra hiệu sau lưng đám người dừng lại. Ánh mắt của hắn khóa chặt tại phía trước cách đó không xa một mảnh đất trống trải mang, chỉ thấy 5000 Khánh quân tinh nhuệ bảy trận tại giữa đường, cờ xí tươi sáng, áo giáp lấp lóe, khí thế bức người. Khánh quân lại này bảy trận chặn đánh. Trinh sát đội trưởng cao mày, thấp giọng tự nói. Hắn cấp tốc tung người xuống ngựa, đè thấp thân thể, mượn nhờ dốc núi điểm hộ, cẩn thận quan sát Khánh quân trận hình cùng động tĩnh. Đội trưởng, muốn hay không tới gần chút? Một gã trinh sát thấp giọng hỏi. Trinh sát đội trưởng suy tư một lát, trầm giọng nói, có cần phải, nơi đây mặc dù tầm mắt khoáng đạt, nhưng khó tránh Khánh quân còn có dấu phục binh, không thể chủ quan. Bất quá, người trước nhanh chóng trở về bẩm báo tướng quân, liền nói phía trước có Khánh quân 5000 tinh nhuệ bảy trận chặn đánh, mời tướng quân định đoạt. Là, tên thám báo kia lĩnh mệnh sau, trở mình lên ngựa, mau chóng đuổi theo. Chương 292, phục kích 2 chương 292, phục kích 2 Tương Hoàng Kỳ đại quân chỗ, trinh sát tung người xuống ngựa, ủy một gối xuống tại lần này viện quân quan chỉ huy, Tương Hoàng Kỳ phó đô thống Đồ Hải trước mặt, đội vàng bẩm báo nói, đại nhân, phía trước phát hiện Khánh quân bảy trận, ước chừng 5000 người ngăn khuất yếu đạo phía trên. Đồ Hải ngồi trên lưng ngựa, nghe được trinh sát bẩm báo sau, khẽ cho mày. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh mấy tên tướng lĩnh, trầm giọng nói, chư vị, phía trước có Khánh quân 5000 tinh nhuệ bảy trận chặn đánh, hiển nhiên là muốn kéo dài quân ta tiếp viện Hải Thành. Các ngươi thấy thế nào? Một gã phó tướng tiến lên một bước, ôn quyền nói, đại nhân, Khánh quân đã dám lấy 5000 người bảy trận chặn đánh, hẳn là có chỗ ỷ vào. Mặt tướng coi là, cần cẩn thận làm việc, trước phái trinh sát tra xét rõ ràng bốn phía, để phòng có phục binh. Một tên khác tướng lĩnh thì xem thường, cười lạnh nói, chỉ là 5000 người, cũng dám cản 2 vạn của ta đại quân. Khánh quân cử động lần này bất quá là châu chấu đá xe. Mặt tướng coi là, quân ta ứng cấp tốc đánh tan cái này 5000 người, lao thẳng tới Hải Thành, giải vây Tế Nhị Cáp Lang đại nhân. Đồ Hải sau khi nghe xong, trầm ngâm một lát, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng nhẹ gật đầu, chư vị lời nói đều có đạo lý. Bất quá, Khánh quân đã dám ở này bày trận, hẳn là có chỗ chuẩn bị. Truyền lệnh xuống, toàn quân bày trận, vững bước thúc đẩy, không thể khinh địch liều lĩnh. Đồng thời, phái ra trinh sát tra xét rõ ràng hai bên dốc núi, để phòng phục binh. Là, các tướng linh tể thanh đồng ý phía trước quân thanh tiểu đội trinh sát cấp tốc phân tán, dọc theo con đường hai bên dốc núi tra xét rõ ràng. Nhưng mà, Hùng Văn Long phục binh sớm đã giấu ở chỗ xa hơn, quân thanh trinh sát cũng không phát hiện dị thường. Trinh sát đội trưởng cấp tốc trở về, hướng Đồ Hải bẩm báo, đại nhân, hai bên dốc núi chưa phát hiện phục binh, chỉ có Khánh quân 5000 người bày trận tại giữa đường. Đồ Hải sau khi nghe xong, nhíu mày, trong lòng vẫn có lo nghĩ, Khánh quân đã dám lấy 5000 người bày trận chặn đánh, hẳn là có chỗ ỷ vào. Chẳng lẽ bọn hắn thật chỉ có những người này? Hắn trầm tư một lát, khoát tay nói, không cần như thế phiền toái. Ta ngược lại thật ra muốn biết, trong vòng một ngày đánh hạ doanh miệng, bọn hắn thật sự có lợi hại như vậy sao? Bây giờ dám cản đại quân ta đường đi, ta liền dùng tuyệt đối binh lực ưu thế chính diện nghiền ép lên đi. truyền lệnh xuống, toàn quân cả đội chuẩn bị tiến công, để bọn hắn thử một chút ta quân thanh tiễn thuật. Hùng Văn Long thấy quân thanh đã toàn bộ tiến vào Phục Liêu pháo công kích tầm bắn 3 dặm phạm vi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, quả quyết hạ lệnh, Phục Liêu pháo, khai hỏa. Mười môn Phục Liêu pháo tề thanh gầm thét, nổ thật to, âm thanh chấn động đến đại địa cũng vì đó run rẩy. Đạn pháo kéo lấy thật dài khói lửa cái đuôi, như là cỗ sao chổi vạch phá bầu trời, hướng phía quân thanh trận doanh gào thét mà đi. Vành, vành, vành. Đạn pháo chuẩn xác không sai lầm đang oanh kích tại quân thanh trong đội ngũ, trong nháy mắt đập chết mấy người, nhấc lên trùng thiên bụi mù cùng bùn đất. Thanh quân sĩ binh nhóm bị bất thình lình mãnh liệt pháo kích đánh cho trở tay không kịp, lập tức lâm vào một mảnh bối rối. Đồ Hải ngồi trên lưng ngựa, tận mắt nhìn thấy một màn này, không khỏi cả kinh thất sắc, hai mắt trợn tròn xoe, rung động trong lòng không thôi. Đây là lửa gì pháo? Tầm bắn càng như thế xa. Tự Tây Bình bảo một trận chiến, bọn hắn đều kiến thức hỏa pháo trọng yếu, nguyên lai tưởng rằng trong quân trang bị đại lượng tử mẫu liên hoàn pháo, liền có thể mở ra cùng khánh quân chinh lệnh. Có thể cái này, tử mẫu liên hoàn pháo dường như bắn không ra lớn như thế mà xa đạn pháo a. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Nhưng nhiều năm chinh chiến kinh nghiệm nhường hắn rất mau lấy lại tinh thần, giống to, ổn định. Các doanh tướng sĩ ổn định trận hình. Hùng Văn Long thấy Tương Hoàng Kỳ rốt cục cùng bọn hắn giao thủ, nhắm ngay thời cơ, đối bên cạnh lính liên lạc hô, "Đi, nhóm lửa năm đạo Lang Yên." Lính liên lạc tuân lệnh sau, cấp tốc nhóm lửa sớm đã chuẩn bị xong năm chồng Lang Yên. Đen đặc cột khói phóng lên tận trời, tại khoáng đạt bình nguyên bên trên phá lệ dễ thấy. Đây là Hùng Văn Long cùng phục binh ước định tín hiệu, mang ý nghĩa quân thành đã hoàn toàn tiến vào vòng phục kích, phục binh có thể phát động công kích. Mai phục tại đông, nam, tây ba phương hướng bên ngoài mấy rằm 1.5 vạn khánh quân phục binh. Nhìn thấy Lang Yên tín hiệu sau, cấp tốc chỉnh đốn đội ngũ, hướng phía chiến trường chạy đến. Nhưng bởi vì khoảng cách khá xa, bọn hắn mặc dù một đường phi nhanh, nhưng vẫn hao tốn không ít thời gian. Trong đoạn thời gian này, trên chiến trường quân thanh tại Đồ Hải chỉ huy hạ, cố gắng ổn định trận cước, ý đồ đối chính diện 5000 khánh quân tinh nhuệ phát động công kích, lấy đột phá khốn cảnh. Khánh quân chính diện phòng tuyến lại là 10 phần vững chắc, quân thanh mấy lần công kích đều bị đánh lui. Một gã quân thanh trinh sát đội vàng hấp tấp phóng ngựa chạy về, lộn nhào đi vào Đồ Hải trước mặt, vạn phần hoảng sợ bẩm báo nói: "Tướng quân, việc lớn không tốt. Vừa mới dò tin tức, đông, nam, tây ba phương hướng đều có số lớn khánh quân đang hướng phía chúng ta nhanh chóng bọc đánh tới, mỗi cái phương hướng đánh giá có 5000 người nhiều, chỉ sợ là chúng ta đã bị bao vây." Đồ Hải sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám, trong lòng thầm kêu không tốt, nổi giận mắng: "Quả nhiên chúng kế, cái này đáng chết khánh quân giỏi tính toán." Chúng tướng nghe nói, đều là vẻ mặt kinh hoàng, trận cước đại loạn. Lúc này, quân thanh đã bị tiền hậu giáp kích, tình thế tràn ngập nguy hiểm. "Tướng quân, bây giờ làm sao bây giờ?" Một gã phó tướng lo lắng nhìn về phía Đồ Hải, trong mắt tràn đầy sầu lo. Đồ Hải nắm chặt dây cương, đại não cấp tốc vận chuyển, ánh mắt tại bốn phía liếc nhìn một vòng sau, trầm giọng nói: "Không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải nhanh phá vây." Hắn ngẩng đầu quan sát một chút thế cục, suy tư một lát sau phân tích nói: "Chúng ta tập trung binh lực hướng bắc phá vây, tạm thời lui giữ An Sơn." Dứt lời, Đồ Hải cấp tốc làm ra bố trí, tiên phong doanh phía trước mở đường, không tiếc bất cứ giá nào xông phá quân địch phòng tuyến. Tả hữu cánh kỵ binh theo sát phía sau, tùy thời chuẩn bị ứng đối hai bên quân địch công kích. Chủ soái bộ binh bảo trì chặt chẽ trận hình, đi theo kỵ binh cùng nhau phá vây. Đồ Hải mệnh lệnh cấp tốc truyền khắp toàn quân, quân thanh binh sĩ mặc dù bởi vì bị vây nốt mà sĩ khí gặp khó, nhưng ở Đồ Hải chỉ huy hạ, cấp tốc điều chỉnh trận hình, chuẩn bị phá vây. Tiên phong doanh, công kích. Đồ Hải huy kiếm chỉ hướng phương bắc, thanh âm như lôi đỉnh giống như nổ vang. Tiên phong doanh bọn kỵ binh lập tức dục ngựa phi nước đại, hướng phía phương bắc khánh quân phòng tuyến phóng đi. Đây là bọn hắn duy nhất sinh lộ, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào xông phá quân địch phòng tuyến. Tả hữu cánh kỵ binh, tiểm hộ tiên phong doanh phá vây. Đồ Hải tiếp tục hạ lệnh. Tả hữu cánh kỵ binh cấp tốc đuổi theo, chăm chú hộ vệ phía trước phong doanh hai bên, tùy thời chuẩn bị ứng đối cánh quân theo hai bên phát khởi công kích. Chủ soái bộ binh bảo trì trận hình, theo sát phía sau. Hùng Văn Long đứng tại cao điểm bên trên, mắt sáng như lúc, chăm chú nhìn quân thanh động tĩnh. Khi hắn nhìn thấy quân thanh tiên phong doanh bắt đầu hướng bắc phá vây lúc, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia cười lạnh. Toàn quân kỵ binh xuất kích, cắn quân thanh, tuyệt không thể để bọn hắn tùy tiện phá vây. Hùng Văn Long quả quyết hạ lệnh. Là lính liên lạc cấp tốc truyền đạt mệnh lệnh. Khánh quân kỵ binh bộ đội lập tức xuất động, như mãnh hổ hạ sơn giống như phóng tới quân thanh hậu vệ bộ đội. Bọn hắn cơ trường đao, tiếng võ ngựa chấn thiên động địa, trong nháy mắt cùng quân thanh hậu vệ bộ đội triển khai kịch liệt chém giết. Giết! Khánh quân kỵ binh tiếng la giết đinh tai nhức óc, quân thanh hậu vệ bộ đội bị bất thình lình công kích đánh cho trở tay không kịp, trận hình trong nháy mắt đại loạn. Không cần lui, ngăn trở bọn hắn. Quân thanh hậu vệ tướng lĩnh lớn tiếng la lên, ý đồ ổn định trận ước. Có thể trong quân đại kỳ đều ở phía sau rút lui, quân tâm đều đã tan rã, đâu còn có dũng khí phản kháng. Khánh quân kỵ binh thế công như thủy triều nước giống như mãnh liệt, quân thanh hậu vệ bộ đội căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể liên tục bại lui. Hùng Văn Long thấy kỵ binh bộ đội thành công cắn quân thanh, lập tức phất tay khiến toàn quân công kích. Giết! Khánh quân binh sĩ tề thanh hô to, âm thanh chấn trời cao, như mãnh hổ hạ sơn giống như xông vào quân thanh trong trận. Quân thanh binh sĩ sớm đã sĩ khí sụp đổ, căn bản không có sức chống cự, nhao nhao vứt xuống binh khí, chạy từ phía. Chương 293, lại thắng. Chương 293, lại thắng. Lúc này ở mặt phía bắc, Đồ Hải đang lo lắng chỉ huy quân thanh phá vây. Đột nhiên, phương xa giơ lên mảng lớn bụi đất, một đạo nhân mã đều giáp kỵ binh như dòng lũ đen ngòm giống như quần quần mà đến. Thấy rõ chi kỵ binh này trong nháy mắt, Đồ Hải cùng chúng quân thanh tướng lĩnh sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng khó coi, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên đầu. Đó là cái gì bộ đội? Nhân mã đều giáp, chẳng lẽ là một gã phó tướng hoảng sợ tự lẩm bẩm. Đồ Hải hai mắt chăm chú nhìn chi kia càng ngày càng gần kỵ binh, cắn chặt hàm răng, trầm giọng nói, là cụ trang kỵ binh. Không nghĩ tới Khánh quân thế mà còn có cái loại này lực lượng tinh nhuệ. Trong chớp mắt, giáo giáp kỵ đã như cuồng phong giống như của tới. Công kích. Giáo giáp kỵ quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, 2000 tên kỵ binh hạng nặng như lôi đỉnh giống như phóng tới quân Thanh Tiên phong doanh. Bọn hắn không hề sợ hãi, trực tiếp khởi xướng công kích, một đầu đâm vào kia chưa thành hình mà khắp nơi sơ hở bộ binh phương trận. Giết. Giáo giáp kỵ tề thanh hô to, thanh âm vang tận mây xanh. Vâng. 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 Tiếng vó ngựa chấn thiên động địa, đại địa đều đang run rẩy. Giáo giáp kỵ công kích như là một đạo dòng lũ sắt thép, trong nháy mắt vỡ tung quân Thanh Tiên phong doanh phòng tuyến. A. Quân Thanh Tiên phong doanh bọn kỵ binh bị giáo giáp kỵ trưởng sóc đâm xuyên, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Hoặc là bị ngựa đụng bay, nhao nhao ngã xuống đất, lại bị phía sau gót sắt chà đạp, chết thảm tại chỗ. Không cần lui, ngăn trở bọn hắn. Quân Thanh Tiên phong doanh tướng lĩnh lớn tiếng la lên, ý đồ cổ vũ sĩ khí. Nhưng mà, giáo giáp kỵ công kích thế không thể đỡ, quân Thanh Tiên phong doanh phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ, các binh sĩ chạy tứ phía, ý đồ tránh né cái này chí mạng xung kích. Đồ Hải trong lòng mặc dù kinh, nhưng nhiều năm chinh chiến kinh nghiệm nhường hắn cấp tốc tỉnh táo lại. Nhanh, tả hữu cánh kỵ binh lập tức tập kết, theo hai bên giáp công giáo giáp kỵ, cần phải ngăn trở bọn hắn công kích. Là, lính liên lạc cấp tốc truyền đạt mệnh lệnh. Quân Thanh tả hữu cánh kỵ binh cấp tốc tập kết, ý đồ theo hai bên giáp công giáo giáp kỵ, lấy chậm lại bọn hắn công kích tình thế. Giết. Quân Thanh tả hữu cánh kỵ binh hô to lấy, vung vẩy mã đao, phóng tới giáo giáp kỵ hai bên. Nhưng mà, giáo giáp kỵ công kích thế không thể đỡ, quân Thanh kỵ binh giáp công cũng không có thể hữu hiệu ngăn cản bọn hắn tiến lên. Vâng. 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 Giáo giáp kỵ gót sắt như lôi đình giống như trà đạp lấy quân Thanh phòng tuyến, quân Thanh kỵ binh nhao nhao bị đụng bay, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Ngay tại giáo giáp kỵ công kích hoàn toàn xáo trộn quân Thanh tiên phong doanh trận hình lúc, đông, nam, tây ba phương hướng Khánh quân phục binh cũng rốt cục chạy tới chiến trường. Một vạn 5000 Khánh quân phục binh theo ba phương hướng cấp tốc vây kín, đem quân Thanh hoàn toàn vây quanh tại trung ương. Giết. Khánh quân binh sĩ tiếng la giết theo bốn phương tám hướng truyền đến, quân Thanh binh sĩ lập tức lâm vào cực độ trong khủng hoảng. Đại nhân, không xong. Đông, nam, tây ba phương hướng Khánh quân đã vây kín đến đây. Một gã trinh sát đội vàng hấp tấp chạy đến Đồ Hải trước mặt, âm thanh run rẩy báo cáo. Đồ Hải sắc mặt tái xanh, ánh mắt liếc nhìn một phía, chỉ thấy Khánh quân cờ xí trong gió tung bay, lít nha lít nhít binh sĩ giống như thủy triều vào tới, quân Thanh đã bị hoàn toàn vây quanh. Quả nhiên, vẫn bại. Đồ Hải cắn răng gầm nhẹ, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Quân Thanh binh sĩ tại Khánh quân tứ phía vây kín hạ, sĩ khí hoàn toàn sụp đổ. Đem tìm không thấy binh, binh tìm không thấy đem, trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Bọn hắn bước xuống binh khí, chạy tứ phía, ý đồ tìm kiếm sinh lộ, nhưng bốn phương tám hướng đều là Khánh quân binh sĩ. Căn bản không chỗ có thể trốn, người đầu hàng không giết, ngoan cố chống lại người chết. Khánh quân binh sĩ tiếng giống giận dữ trên chiến trường quanh quẩn, quân Thanh binh sĩ thấy đường lui bị đoạn, nhao nhao quỳ xuống đất đầu hàng. Đại nhân, chúng ta đã bị bao vây, làm sao bây giờ? Một gã phó tướng lo lắng hỏi. Đồ Hải nắm chặt dây cương, ngẩng đầu nhìn về phía phương đông, nơi đó là Khánh quân vây kín duy nhất yếu kém điểm. Mặc dù phía đông cũng có Khánh quân phục binh, nhưng binh lực tương đối hơi ít, phá vòng vây hy vọng càng lớn. An Sơn trở về không được, toàn quân hướng đông phá vây, tiến vào Thiên Sơn, tập trung binh lực xông phá phía đông phòng tuyến. Là quân Thanh binh sĩ nghe được phá vòng vây mệnh lệnh, lập tức như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, nhao nhao thay đổi phương hướng, hướng phía đông tập kết. Phía đông Khánh quân phục binh thấy quân Thanh ý đồ phá vây, lập tức tổ chức phòng tuyến, ý đồ ngăn trở quân Thanh công kích. Bắn tên. Khánh quân quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, mấy ngàn mũi tên như mưa rơi bắn về phía quân Thanh tiên phong doanh. Phúc, phúc, phúc. Mũi tên xuyên thấu quân Thanh kỵ binh áo giáp, rất nhiều kỵ binh trúng tên xuống ngựa, công kích tình thế lập tức bị ngăn chặn. Đừng có ngừng, tiếp tục công kích. Quân Thanh tướng lĩnh lớn tiếng la lên, ý đồ cổ vũ sĩ khí. Quân Thanh bọn kỵ binh lần nữa khởi xướng công kích, nhưng Khánh quân phòng tuyến như cũ vững chắc. Ngay tại quân Thanh liều chết phá vây lúc, Khánh quân giáo giáp kỵ lần nữa từ phía sau đánh tới, hoàn toàn đánh tan quân Thanh hậu vệ bộ đội. Vâng, vâng, vâng. Giáo giáp kỵ gót sắt như lôi đình giống như trà đạp lấy quân Thanh phòng tuyến, quân Thanh binh sĩ nhao nhao bị đụng bay, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Đại nhân, phía sau đã bị giáo giáp kỵ đột phá, chúng ta không chịu nổi. Một gã phó tướng tuyệt vọng hô. Đồ Hải quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quân Thanh hậu vệ bộ đội đã bị hoàn toàn đánh tan, Khánh quân binh sĩ giống như thủy triều vào tới. Đại thế đã mất. Đồ Hải thở dài một tiếng, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi thương. Đồ Hải cuối cùng lựa chọn, dẫn đầu thân vệ phá vây. Đồ Hải biết, lúc này đã vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể mang theo bên người thân vệ phá vây, để cầu ngày sau Đông Sơn tái khởi. Truyền lệnh xuống, toàn quân riêng phần mình phá vây, có thể đi nhiều ít đi nhiều ít. Đồ Hải cắn răng lại khiến. Là. Phó tướng lĩnh mệnh mà đi. Đồ Hải dẫn theo bên người mấy trăm tên thân vệ, hướng phía đông Khánh quân phòng tuyến khởi xướng sau cùng công kích. Giết. Đồ Hải vung vẩy trường kiếm, tự mình công kích phía trước. Hắn đám thân vệ theo sát phía sau, ý đồ là Đồ Hải giết ra một con đường sống. Trận này phục kích chiến, theo bắt đầu tới kết thúc, bất quá ngắn ngủi 2 canh giờ rưỡi. Trên chiến trường, quân Thanh cờ xí vứt bỏ một chỗ, 2 vạn tương hoàng kỳ tinh nhuệ thương vong thảm trọng, người chết trận sát chết khắp nơi, người bị thương đều gào không ngừng, còn lại mấy ngàn người đều thành Khánh quân tù binh. Đại nhân, quân Thanh đại bộ phận đã trốn vào Thiên Sơn, phải trang phái binh truy kích. Một gã phó tướng tiến lên xin chỉ thị. Hùng Văn Long lắc đầu, trầm giọng nói, không cần. Thiên Sơn địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, tùy tiện truy kích sợ có mai phục. Nhìn qua đầy đất quân Thanh cờ sĩ cùng đầu hàng binh sĩ, trong lòng cảm thấy thoải mái. hắn quay người đối phó tướng hạ lệnh, kiểm kê chiến quả, bắt giữ tù binh. Đồng thời, phái ra khoái mã hướng đô đốc báo tiệp. Là phó tướng lĩnh mệnh mà đi. Đúng lúc này, một gã trinh sát vội vàng chạy đến, thấp giọng bẩm báo: "Tướng quân, An Sơn quân coi giữ biết được viện quân bị diệt, đã bắt đầu rút lui. Thành nội quân coi giữ không đủ 5000, chính là đánh chiếm thời cơ tốt." Hùng Văn Long nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trầm giọng nói: "Toàn quân chỉnh đốn một canh giờ, sau đó đi An Sơn. Trận chiến này, chúng ta muốn một lần hành động cầm xuống An Sơn, là đô đốc dọn sạch nỗi lo về sau." Là các tướng lĩnh thể thanh đồng ý một canh giờ sau, Hùng Văn Long xuất lĩnh đại quân thẳng đến An Sơn mà đi. An Sơn quân coi giữ vốn là binh lực không đủ, biết được viện quân bị diệt sau, càng là sĩ khí sa sút. Hùng Văn Long đến, hoàn toàn đánh tan tâm lý của bọn hắn phòng tuyến. Tới gần trạm vào tối, một gã lính liên lạc ra roi thúc ngựa chạy đến, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, tiến vào hải thành tạm thời chủ soái phủ. Quỳ một chân trên đất, hai tay trình lên một phong mật tín: "Đô đốc, Hùng tướng quân phái người chuyển đến tin chiến thắng." Giả Cú nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lập tức tiếp nhận lính liên lạc trong tay tin báo, cấp tốc triển khai đọc. Giả Cú xem xong thư báo, lập tức trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, nhịn không được cao giọng khen: "Tốt, Hùng Văn Long quả nhiên không phụ ta hy vọng." Chương 294, xuôi nam tranh luận. Chương 294, xuôi nam tranh luận. Giả Cú cầm trong tay Hùng Văn Long chuyển đến tin chiến thắng, trên mặt khó nén vui mừng. Hắn quay người đối bên cạnh Mao Chí Viễn, Tô Cẩn Nôn cùng ánh mắt phức tạp Vương Tử Đằng nói rằng: "Hùng tướng quân quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, quân Thanh viện quân đại bại, An Sơn thủ tướng thấy đại thế đã mất, nhao nhao bỏ vũ khí đầu hàng, mở thành nên đón. Đến tận đây, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, bác phạt bất quá ngắn ngủi 5 ngày, liền ngay cả phá hải thành, doanh miệng, An Sơn ba thành, hoàn toàn mở ra Liêu Đông đại môn." Mao Chí Viễn hưng phấn một quyền nện ở lòng bàn tay, không nghĩ tới thuận lợi như vậy liền thu phục An Sơn, quả thật niềm vui ngoài ý muốn. "Tốt, lúc này mới ngắn ngủi 5 ngày ngay cả hạ ba thành, dựa theo này tình thế, chúng ta nhất định có thể đem quân Thanh trục xuất Liêu Đông." Tô Cẩn Nôn cũng là ý cười đầy mặt, chắp tay khen tặng: "Trận chiến này toàn bộ nhờ đô đốc bày mưu nghĩ kế, Hùng tướng quân anh dũng thiện chiến. Kế tiếp, chúng ta nhưng phải thật tốt mưu đồ một phen, như thế nào thừa thắng xông lên." Giả Cù khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng một mực trầm mặc, đồng thời vẻ mặt quái dị Vương Tử Đằng: "Vương tướng quân, bây giờ thế cục sáng tỏ, ngươi như vậy mày ủ mà đê, thật là có gì kiến giải?" Vương Tử Đằng bị Giả Cù điểm danh, sau khi lấy lại tinh thần, sắc mặt có hơi hơi cường, lập tức miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, chắp tay nói: "Đô đốc anh minh, Hùng tướng quân dũng mãnh như thần, trận chiến này lại thắng, mặt tướng tự nhiên là thích thú bạt phần. Chỉ là..." Mặt tướng trong lòng có chút lo nghĩ, không biết có nên nói hay không. Giả Cù lông mày nhíu lại, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Vương Tử Đằng, thản nhiên nói: "Vương tướng quân có chuyện cứ nói đừng ngại, bây giờ chính là tiếp thu ý kiến quần chúng thời điểm, nếu có lo nghĩ, đều có thể nói thẳng." Vương Tử Đằng trầm ngâm một lát, dường như tại châm trước tìm tử, sau đó chậm rãi nói rằng: "Đô đốc, trận chiến này mặc dù đại thắng, nhưng quân Thanh chủ lực không hư hại, nhất là quân Thanh còn lại bắt kỳ chủ lực, vẫn chiếm cứ Liêu Dương, Thẩm Dương các vùng, thực lực không thể khinh thường. Quân ta mặc dù liên hạ ba thành, nhưng chiến tuyến kéo dài, tiếp tế áp lực đột nhiên tăng. Như quân Thanh thừa dịp quân ta đặt chân chưa ổn, tập kết chủ lực phản công, sợ có bất chắc nguy hiểm." Hắn dừng một chút, thấy Giả Cù vẻ mặt không thay đổi, liền tiếp theo nói rằng: "Ngoài ra, An Sơn mặc dù hàng, nhưng thành nội dân tâm chưa định, quân Thanh thế lực còn sót lại hoặc gần nút trong đó, nếu ta quân tùy tiện bắt thượng, sợ phía sau bất ổn. Mặt tướng coi là, việc cấp bách là vững chắc đã thu phục chi địa, chỉnh đốn binh mã, lại đồ bắt thượng." Vương Tử Đằng nói xong, đầu lâu có chút thấp xuống, dư quang nhìn như lơ đãng có chút đánh giá đến Giả Cù khuôn mặt, trong mắt mang theo vài phần quái dị cũng khó mà che giấu, sợ hãi. Hôm nay Giả Cù tại trên tường thành hiện uy một màn kia, coi là thật nhường hắn giờ phút này có chút không dám nhìn thẳng Giả Cù. Sợ. Bất quá hắn rất mau đem cảm xúc ép xuống, trong lòng dạ tâm lần nữa chiếm thượng phong, ngẩng đầu, cất cao giọng nói: "Đô đốc, mặt tướng bằng lòng xin chiến." Từ mặt tướng xuất lĩnh lập uy doanh, cũng khẩn cầu đô đốc cho phép mặt tướng mang theo 30 cửa phục Liêu pháo, xuôi nam thu phục cái châu bệ, phục châu bệ, kim châu bệ các vùng. Mặt tướng nguyện lập xuống quân lệnh trạng, định không phụ đô đốc nhờ vả, đem kia mấy chỗ toàn bộ cầm xuống. Lời vừa nói ra, trong chướng bầu không khí lập tức biến trở nên tế nhị. Mao Chí Viễn cùng Tô Cẩn Nôn liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia trào phúng cùng hiểu rõ. Bọn hắn tự nhiên minh bạch Vương Tử đang dụ ý, Liêu Đông bán đảo cũng không quân Thanh trọng binh chấn giữ, người nào đi người đó liền có thể nhẹ nhõm bớt công lao. Vương Tử Đằng cử động lần này, rõ ràng là muốn mượn cơ hội này đoạt công, đền bù trước đây chiến sự bên trong không tốt biểu hiện. Tô Cẩn Nôn cười lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng phản bác, lại bị Giả Cù đưa tay ngăn lại. Giả Cù thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Vương Tử Đằng, thản nhiên nói: "Vương tướng quân có này tâm, tự nhiên là tốt. Bất quá, Liêu Đông bán đảo cũng không quân Thanh trọng binh chấn giữ, như phái lập uy doanh tiền đến, khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng. Thú hồ, phục Liêu pháo chính là quân ta trọng khí, càng là ta thu phục Liêu Đông ỷ vào, hơn nữa số lượng có hạn, như phân phối 30 cửa xuôi nam, sợ ảnh hưởng bắc tuyến chiến sự." Vương Tử Đằng tự biết Giả Cù sẽ không dễ dàng như thế đồng ý, vội vàng giải thích: "Đô đốc yên tâm, mặt tướng cẩn thận phân tích qua, Liêu Đông bán đảo một vùng quân Thanh binh lực phân tán, lại đa số giả mua yếu ớt. Lấy lập uy doanh thực lực, lại thêm 30 cửa phục Liêu pháo, nhất định có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Nếu để cho đô đốc dưới trướng tinh nhuệ tam sách doanh tiền đến, ngược lại có chút giết gà sao lại dùng đao mổ trâu." Giả Cù thấy Vương Tử Đằng vẫn như cũ không buông tha, nhưng lại chưa mở miệng, chỉ là ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên hắn, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Mao Chí Viễn thấy thế, lúc này đứng dậy, trong giọng nói mang theo vài phần niệm ai cùng nghiền ngẫm: "Vương tướng quân, Liêu Đông bán đảo tuy không quân Thanh trọng binh trấn giữ, nhưng ngươi cũng được bên, Đan Đông, cùng Triều Tiên bình ngưỡng một vùng, Tương Lam Kỳ vẫn tại này nhìn chằm chằm, tùy thời có khả năng xuôi nam. Không biết Vương tướng quân có chắc chắn hay không ứng đối. Dứt lời, Mao Chí Viễn dừng một chút, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Vương Tử Đằng, trong giọng nói mang theo vài phần khiêu khích, "Hú hồn, Vương tướng quân trước đây tại Tháp Sơn phô một trận chiến bên trong, liên chiến liên bại, không chỉ có tổn binh hào tướng, càng làm cho chúng ta thấy được quân Thanh cường đại chiến lực. Bây giờ Vương tướng quân lập xuống quân lệnh trạm chủ động mời chiến, không phải là quên vết xe đổ." Lời vừa nói ra, trong chướng bầu không khí lại là biến đổi. Vương Tử Đằng sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám, trong mắt lóe lên một tia xấu hổ giận dữ cùng khó xử. Hắn trước đây tại Tháp Sơn phô một trận chiến bên trong biểu hiện, xác thực nghĩ lại mà kinh. Không chỉ có liên chiến liên bại, càng làm cho hắn nhận thức được quân Thanh bất kỳ cường đại chiến lực, cũng làm cho hắn đối với mình lãnh binh chi đạo sinh ra hoài nghi. Giờ phút này bị Mao Chí Viễn trước mặt mọi người vạch khuyết điểm, Vương Tử Đằng trong lòng thật sự là vừa thẹn vừa giận, nhưng lại không cách nào phản bác, chỉ có thể miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, ngựa khí cứng đờ nói rằng, Mao tướng quân nói cực phải, mặt tướng trước đây xác thực có điều mất lầm. Bất quá, trước khác nay khác, mặt tướng đã hấp thụ giáo huấn, nhất định có thể không phụ đô đốc nhờ vả. Giả Cù thấy bầu không khí khẩn trương, mỉm cười, đưa tay ra hiệu đám người yên tĩnh, ngựa khí bình thản lại mang theo uy nghiêm, chư vị, trận chiến này mặc dù thắng, nhưng quân Thanh chủ lực không hư hại, Liêu Đông đại cục chưa định. Kế tiếp, quân ta cần làm gì chắc đó, không thể khinh địch liều lĩnh. Liêu Đông bán đảo sự tình, ta tự có an bài, Vương tướng quân không cần lo ngại. Giả Cù nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng nói, Tô tướng quân, Liêu Đông bán đảo tuy nói không có quân Thanh trọng binh đóng giữ, nhưng chiến lược địa vị cực kỳ mấu chốt. Một khi thành công khôi phục Liêu Đông bán đảo, quân ta tại đường thủy vận chuyển hậu cần phương diện liền có thể khỏi bị uy hiếp, thông suốt không trở ngại. Cho nên, nơi đây tuyệt không cho phép có sai lầm. Ta ra lệnh ngươi xuất lĩnh Huyền Sách Doanh, cộng thêm 3 vạn binh mã, chung 5 vạn đại quân, mang theo 30 cửa phục Liêu pháo, xuôi nam thu phục cái Châu vệ, Phục Châu vệ, Kim Châu vệ các vùng. Thu phục Liêu Đông bán đảo sau, ngươi cần lập tức xuất quân thẳng đến Đan Đông, cùng Triều Tiên quân hai mặt giáp công quân Thanh Tương Lam Kỳ chỗ bình ngưỡng, cần phải đem nó hoàn toàn đánh tan. Tô Cần luôn nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, đây chính là trực tiếp đem cái này cơ hội thật tốt đưa hết cho hắn, lúc này ôm quyền lĩnh mệnh, mặt tướng lĩnh mệnh. Định không phụ đô đốc nhờ vả, một lần hành động cầm xuống Liêu Đông bán đảo, đánh tan Tương Lam Kỳ. Giả Cù nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Mao Chí Viễn cùng Vương Tử Đằng, về phần những người khác, Mao Chí Viễn theo ta bắt thượng, tiến đánh Liêu Dương. Hải Thành lưu thủ 1 vạn binh lực, từ Vương tướng quân phụ trách trấn thủ, cần phải vững chắc phía sau lương thảo vận chuyển, phòng bị quân Thanh thế lực còn sót lại phản công. Mao Chí Viễn nghe vậy, trên mặt tuy có thất vọng, nhưng cũng không có gì lời oán giận, ôn quyền nói, mặt tướng lĩnh mệnh. Định theo đô đốc một lần hành động cầm xuống Liêu Dương, đánh tan quân Thanh chủ lực. Chương 295, đại thắng. Chương 295, đại thắng. Cũng là Vương Tử Đằng thì sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng thầm kêu không tốt. Xuôi nam thu phục Liêu Đông bán đảo công lao không có, còn phải lưu tại Hải Thành. Ý vị này hắn đem bỏ lỡ Bắc phạt tiến đánh Liêu Dương cơ hội thật tốt, chỉ có thể ở phía sau yên lặng nhìn xem người khác kiến công lập nghiệp. Mặc dù đi không nhất định sẽ mò được cái gì, nhưng không đi nhất định là không có cái gì. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng tiến lên một bước, chắp tay nói, "Đô đốc, mặt tướng khẩn cầu có thể cùng nhau bắc thượng tiến đánh Liêu Dương. Hải Thành bây giờ thế cục dần dần ổn, lưu lại chút ít binh lực duy trì trị an liền có thể." Mặt tướng dưới trướng lập uy doanh tướng sĩ đều khát vọng ở tiền tuyến giết địch bá quốc, cùng đô đốc kể vai chiến đấu, là thu phục Liêu Đông tận một phần lực. Mong rằng đô đốc có thể thành toàn mặt tướng, nhường mặt tướng đi theo ngài cùng nhau tiến đánh Liêu Dương, cũng tốt tự thể nghiệm chiến trường ma luyện, là ngày sau chiến sự tích lũy kinh nghiệm. Giả Cù ánh mắt tại Vương Tử Đằng trên mặt dừng lại chốc lát, sau đó lại không chút do dự gật gật đầu, đã Vương tướng quân như thế nô nước tấp nập, quyền kia đô đốc liền đồng ý ngươi cùng nhau bắt thượng. Hy vọng ngươi đến lúc đó có thể anh dũng giết địch, không cần cô phụ bản đô đốc tín nhiệm. Vương Tử Đằng lập tức sững sờ, không nghĩ tới Giả Cù càng như thế tùy tiện đáp ứng. Chợt hiểu được sau, nội tâm cũng là một hồi bất đắc dĩ, Giả Cù sảng khoái bằng lòng nhường hắn trong nháy mắt minh bạch đối phương dụng ý, đây là lấy lui làm tiến, buộc hắn từ bỏ cao hơn điều kiện. Nếu như hắn kiên trì xuôi nam Liêu Đông bán đảo, Giả Cù tất nhiên sẽ lấy đại cục làm trọng làm lý do cự tuyệt, thậm chí khả năng mượn cơ hội này suy yếu binh quyền của hắn. Huống chi, Giả Cù hiển nhiên sẽ không để cho hắn độc tài đại công, bắc thượng về sau, hắn chỉ sợ chỉ có thể xung làm phối hợp diễn, khó mà có chỗ xem như. Cũng biết Giả Cù lực lượng chỗ, tại kiến thức qua sách chữ Tam Doanh cùng Giả Cù dũng mãnh sau, Giả Cù là thật không cần hắn lập uy doanh. Vương Tử Đằng trong lòng mặc dù tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Hắn mạnh gạt ra một vệt nụ cười, lần nữa ôm quyền hành lễ, "Đô đốc yên tâm, mặt tướng nhất định toàn lực ứng phó, tuyệt không cô phụ đô đốc kỳ vọng cao." Cứ việc trong lòng tình tưởng con đường phía trước gian nan, lập công không dễ, nhưng có thể tham dự tiến đánh Liêu Dương, dù sao cũng tốt hơn ở hậu phương không có việc gì. Đã chư vị không dị nghị, quyền kia đô đốc liền là khắc mô phòng viết ấu, truyền cho kinh sư, hiện lên tại bệ hạ. Lần này Bắc phạt trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, liên hạ Hải Thành, Doanh Miệng, An Sơn ba thành, như thế tin vui tự nhiên nhanh báo tiên tính. Ngoài ra, đến tiếp sau kế hoạch tác chiến cũng cùng nhau thượng đấu, để cho bệ hạ biết được quân ta thu phục Liêu Đông quyết tâm cùng tiến triển. 3 ngày giờ tị ban đầu, Khắc Lâm Đại Ngọc ngồi ở trong xe ngựa, trong tay bưng lấy một cuốn sách, ánh mắt lại thỉnh thoảng trôi hướng ngoài cửa sổ, thần sắc có chút hoảng hốt. Tử Quyên gặp nàng bộ dáng như vậy, nhịn không được nhẹ giọng cười nói, cô nương, đây chính là ngài tháng này đến lần thứ tư đi hầu phủ nữa nha. Lâm Đại Ngọc nghe vậy, nao nao, lập tức thu hồi ánh mắt, trên mặt hiện ra một vệt đỏ ửng nhàn nhạt. Nàng nhẹ nhàng khép lại quyển sách trên tay quyển, thấp giọng nói, Tử Quyên, lời này của ngươi là có ý gì? Ta bất quá là ứng hầu gia xuất chinh trước nhắc nhở, thay hắn nhiều bồi bồi phu nhân mà thôi. Tử Quyên hé miệng cười một tiếng, trong mắt mang theo vài phần danh mãnh, cô đường, ngài lời nói này đến thật đúng là nhẹ nhàng linh hoạt. Hầu gia xuất chinh trước thật là cố ý dặn dò ngài muốn thường đi hầu phủ đi lại, thay hắn tận hiếu tâm. Có thể ngài cái này đi đến cũng quá cần chút, liền phu nhân đều nói ngài so nhà mình khuê nữ còn chi kỳ đâu. Chính là Tích Xuân cô nương đều ghen nữa nha. Nói xong, Tử Quyên nhịn không được che miệng cười khẽ, nhớ tới ngày ấy Tích Xuân quyết miệng ghen bộ dáng. Một bên Tuyết Nhạn cũng không nhịn được cười xen vào, đúng vậy à, cô nương, ngài mấy ngày nay đi hầu phủ, lão phu nhân thật là rất vui vẻ, mỗi lần đều kéo lấy ngài nói không ngừng, liền chúng ta những nha hoàn này đều dính ánh sáng, được không ít ban thưởng đâu. Lâm Đại Ngọc bị hai người nói đến có chút xấu hổ, trên mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, khẽ khẽ lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Hai người các ngươi nha đầu, bây giờ cũng là càng phát ra linh nha lị sỉ, ngay cả ta cũng dám lấy ra trêu ghẹo, thật sự là không lớn không nhỏ. Tử Quyên cùng Tuyết Nhạn thấy thế, vội vàng thu liệm ý cười, ra vẻ đứng đắn mà cúi thấp đầu. Lâm Đại Ngọc thấy thế, nhưng trong lòng thì một hồi bất đắc dĩ. Nàng làm sao không biết mình những ngày này đi hầu phủ đi đến cần chút, có thể mỗi khi nàng nghĩ đến giả cụ xuất trinh bên ngoài, trong lòng liền nhịn không được lo lắng. Đi hầu phủ nhìn xem, dường như có thể làm cho nàng cách hắn thêm gần một chút, cũng có thể thoáng làm dịu trong lòng lo lắng. Xe ngựa chạy chậm rãi trên đường phố, bánh xe ép qua bàn đá xanh, phát ra rất nhỏ kéo kẹt âm thanh. Lâm Đại Ngọc vén rèm lên một góc, nhìn qua ngoài cửa sổ rộn rộn ràng ràng đám người, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Nàng đang lúc xuất thần, chợt nghe nơi xa truyền đến một hồi dồn dập linh đang âm thanh, nương theo lấy tiếng vó ngựa cùng tiếng hô hoán, từ xa mà đến gần. Ngay sau đó chính là một tiếng hô to, 800 dặm khẩn cấp, Liêu Đông đại thắng. Thanh âm từ xa mà đến gần, mang theo một loại để cho người ta nhiệt huyết sôi trào lực lượng. Mã Sa Phu nghe nói, vội vàng giữ chặt dây cương, đem xe ngựa sang bên dừng lại. Theo người mang tin tức tới gần, kia tiếng hô to càng thêm rõ ràng, cũng làm cho đến trong xe ngựa ba người thu hồi tâm tư lắng nghe. Liêu Đông đại thắng, Liêu Đông đại thắng. Bắc phạt đại tướng quân xuất quân 5 ngày công phá Hải Thành, Doanh Miệng, An Sơn ba thành, khôi phục Hải Châu bệ, Liêu Đông môn hộ mở rộng. Thanh âm kia dường như sấm sét trên đường phố nổ vang, trong nháy mắt phá vỡ trong thành bình tĩnh. Lâm Đại Ngọc chấn động trong lòng, đột nhiên vén rèm lên một góc nhỏ, ngước mắt nhìn lại. Chỉ thấy một gã người mang tin tức cưỡi khoái mã, cầm trong tay lệnh kỳ, nhanh như điện chớp theo bên cạnh xe ngựa lướt qua, trong miệng hô to lấy tin chiến thắng. Hai bên đường phố bách tính nghe được tin tức này, lập tức sôi trào lên, nhao nhao ngừng chân nghị luận. Nghe nói không, Hầu gia 5 ngày liền thu phục 3 tòa thành trì, thật sự là thiên phù hộ triều ta a. Hầu gia quả nhiên dũng mãnh như thần, lần này Liêu Đông có hy vọng rồi. Hầu gia thật sự là chúng ta cứu tinh. Lâm Đại Ngọc nghe bốn phía tiếng nghị luận, trong lòng trở nên kích động, cầm rèm tay run nhẹ nhẹ. Tử Quyên cùng Tuyết Nhạn cũng nghe tới tin tức, hai người liếc nhau, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Cô đương, ngài đã nghe chưa? Là Hầu gia tin tức, Liêu Đông đại thắng. Tử Quyên kích động nói rằng. Lâm Đại Ngọc gật gật đầu, trong mắt nổi lên một tia lệ quang, khóe miệng lại nhịn không được dơ lên một vệt ý cười. Nàng nhẹ giọng nỉ non nói, hắn quả nhiên làm được, ta liền biết hắn nhất định có thể làm. Tuyết Nhạn cũng hưng phấn nói, cô đương, Hầu gia thật sự là quá lợi hại. Bất quá 5 ngày liền thu phục 3 tòa thành trì, lần này triều đình nhất định sẽ trùng điệp ban thưởng hắn. Lâm Đại Ngọc mỉm cười, trong lòng đã là giả cụ cảm thấy kiêu ngạo, lại nhịn không được lo lắng an nguy của hắn. Chương 296, đại thắng truyền về 2 chương 296, đại thắng truyền về 2 ngoài xe ngựa, dẫn chúng tiếng nghị luận vẫn như cũ bên thai không dứt, nghe nói linh quân chính là vị kia tuổi trẻ tài cao giả Hầu gia, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Còn không phải sao, có dạng này tướng lĩnh, lo gì Liêu Đông bất bình. Ai ai, ta nghe nói a, giả Hầu gia không chỉ có tuổi còn trẻ, còn chưa hôn phối đâu. Một gã trăm họ cao vừa nói, hắc, cũng đã lâu sự tình, ngươi thế mà còn không biết, Hầu gia sớm có hôn sự mang theo. Một người khác lập tức phản bác, như thế nhân vật anh hùng, nhà ai cô nương có thể có như vậy phúc khí? Trong đám người một cái tuổi trẻ hậu sinh tò mò hỏi. Bên cạnh một vị lão giả bớt râu cười đáp, nghe nói cùng Hầu gia đính hôn người chính là binh bộ thị lang Lâm Như Hải chi nữ, kia Lâm gia tiểu thư à, ngày thường cứ gọi là một cái thiên tiên dường như, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, có chi thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng nhã nhặn, cùng Hầu gia đây chính là trời đất tạo nên một đôi. Hóa ra là Lâm thị lang nhà thiên kim, chắc không được đâu, như thế tài mạo song toàn, mới có thể xứng với chúng ta cái này anh dũng vô song Hầu gia. Một người khác một bộ bừng tỉnh hiểu ra biểu lộ phụ hòa nói, còn không phải sao, nghe nói Lâm cô nương không chỉ có ngày thường mỹ mạo, còn có chi thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng hiền thục, cùng Hầu gia chính là trai tài gái sắc, xứng lắm đây. Trong xe ngựa Lâm Đại Ngọc nghe được những nghị luận này, trên mặt đỏ ửng càng thêm dày đặc, thẹn thùng cúi đầu. Nàng mặc dù ngày bình thường hào phóng đối bạn, nhưng như vậy bị người trước mặt mọi người tán dương cùng giả cụ xứng, khó tránh khỏi vẫn là sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Tuyết Nhạn lại là vẻ mặt hưng phấn, không che giấu chút nào nói thẳng lên, cô nương, ngài nghe bên ngoài đều tại khen Hầu gia cùng cô nương ngài a. Nhìn một cái, thế gian này đều nói ngài cùng Hầu gia là lương tối đâu. Tử Quyên cũng ở một bên hé miệng cười nói, đúng vậy a, cô nương. Có thể thấy được ngài cùng Hầu gia xuất chúng như vậy, người bên ngoài đều nhìn ở trong mắt, không ngừng hâm mộ. Lâm Đại Ngọc oán trách nhìn hai người một cái, nhẹ nói, bất quá là người bên ngoài tùy ý nói một chút, cái nào nên được thật. Lời tuy nói như thế, có thể trong nội tâm nàng lại là ngậm lịm. Chờ tâm tình hơi hơi khôi phục lại bình tĩnh, Lâm Đại Ngọc nói khẽ với Tử Quyên cùng Tuyết Nhạn nói rằng, chúng ta mau mau đi hầu phủ à, lão gia, phu nhân cùng Tích Xuân muội muội nghe được tin tức này, nhất định cũng sướng đến phát rồ rồi. Người mang tin tức đến ngoài hoàng cung, sớm có thị vệ tiến lên tiếp ứng. Hắn tung người xuống ngựa, đem tin chiến thắng hai tay chỉnh lên, thở hồng hộc nói rằng, Liêu Đông tin chiến thắng, nhanh hiện lên bệ hạ. Thị vệ tiếp nhận tin chiến thắng, không dám trì hoãn, lập tức thông qua cửa cung tầng tầng thông báo. Phụng Thiên Điện bên trong Khánh Đế ngồi cao tại trên long ỷ, thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt, ánh mắt mặc dù quét mắt trong điện quần thần, lại có vẻ có chút không quan tâm. Tảo triều đã gần đến hồi cuối, đám đại thần tấu phần lớn là chút vụn và sự vụ, nghe được hắn không hứng thú lắm. Trong lòng của hắn mong nhớ, thủy chung là Liêu Đông chiến cuộc. Đúng lúc này, binh bộ thượng thư Lý Nghị cùng binh bộ thị lang Lâm Như Hải liếc nhau, lập tức song song ra khỏi hàng, khom mình hành lễ. Lý Nghị trước tiên mở miệng, khởi bẩm bệ hạ, thần có bản tấu. Khánh Đế có chút dương mắt, ra hiệu hắn tiếp tục. Lý Nghị háng giọng một cái, nghiêm mặt nói, lần này Bắc phạt, giả đô đốc xuất 20 vạn đại quân bắc thượng, lương thảo đồ quân nhu đều cần từ nội địa chuyển vận. Nhưng mà, Liêu Đông đường xá xa xôi, 30 vạn dân phu mặc dù đã điều động, nhưng sợ khó mà hoàn toàn bảo hộ đại quân hậu cần. Thần coi là, cần lại tăng phái 10 vạn dân phu, lấy bảo đảm lương thảo vận chuyển không ngại. Lâm Như Hải ngay sau đó nói bổ sung, bệ hạ, Liêu Đông chiến sự quan hệ quốc vận, lương thảo chính là đại quân mệnh mạch, không cho sơ hết. Như bởi vì hậu cần không đủ mà ảnh hưởng chiến cuộc, sợ phí công nhọc sức. Thần tán thành Lý Thượng Thư chi mời, khẩn cầu bệ hạ lại bắt dân phu, để giải tiền tuyến chi khốn. Khánh Đế nghe vậy, nhíu mày, trầm ngâm một lát sau chậm rãi nói rằng, hai vị ái khanh nói cực phải. Bắc phạt chính là đại sự quốc gia, lương thảo sự tình không cho sơ thất. Truyền chấm ý chỉ, lập tức lại điều động 10 vạn dân phu, cần phải bảo đảm tiền tuyến lương thảo cung ứng. Lý Nghị cùng Lâm Như Hải nghe vậy, liền vội vàng không người hành lễ, bệ hạ thánh minh. Thái thượng hoàng một mạch văn thần võ tướng, thấy này cũng không nói nhiều. Bây giờ quốc khố tràn đầy, đừng nói lại chiêu mộ 10 vạn dân phu, cho dù là 20 vạn cũng là dễ dàng. Tại việc này trải qua tại truy cứu thuần túy là lãng phí miệng lưỡi, thậm chí còn có khả năng nhường thái thượng hoàng không thích. Dù sao, Bắc phạt Liêu Đông là song đế trung gấp rút đại sự quốc gia, thái thượng hoàng đối chiến sự tỉnh chú ý cũng là không giảm chút nào. Trong điện nhất thời an tĩnh lại, quần thần riêng phần mình túi đầu suy tư, không người ra lại nhóm tấu sự tình. Khánh Đế thấy trong điện quần thần không người ra lại nhóm tấu sự tình, ánh mắt đảo qua thái thượng hoàng một mạch cầm đầu Trương Vinh cùng Thường Hàn Phi, thấy hai người cũng là túi đầu trầm tư, không hề có động tĩnh gì, liền khẽ bước cằm, đang muốn mở miệng tuyên bố bái triều. Chư vị khanh gia nếu không có việc khác, hôm nay liền còn chưa có nói xong, Phụ Thiên Điện bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô to, 800 dặm khẩn cấp. Liêu Đông tin chiến thắng. Thanh âm cao vút vội vàng, trong nháy mắt phá vỡ trong điện yên tĩnh. Khánh Đế nguyên bản đã nâng lên chuẩn bị tuyên bố bái triều tay đột nhiên dừng lại, trong mắt lóe lên ngạc nhiên mừng rỡ cùng kích động, vừa mới còn hơi có vẻ mệt mỏi khuôn mặt trong nháy mắt tỏa ra hào quang. Hắn lập tức ngồi thẳng người, lớn tiếng hạ lệnh, "Nhanh tuyên." Khánh Đế tiếng nói vừa dứt, Phụ Thiên Điện bên trong lập tức một mảnh xôn xao. Văn thần võ tướng nhóm hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là chấn kinh cùng vẻ nghi hoặc. Nguyên bản an tĩnh triều đình trong nháy mắt bị thấp giọng tiếng nghị luận tràn ngập. Binh bộ thượng thư Lý Nghị cùng binh bộ thị lang Lâm Như Hải liếc nhau, trong mắt đều là khó có thể tin. Lý Nghị nói khẽ với Lâm Như Hải nói, "Lâm đại nhân, cái này tin chiến thắng tới không khỏi quá nhanh chút a." Đúng hạ ngày suy tính, giả đô đốc lúc này ứng vừa tới Liêu Đông không lâu, như thế nào nhanh chóng như vậy liền có tin chiến thắng truyền đến. Lâm Như Hải nhíu mày, suy tư một phen cuối cùng lắc đầu không nói. Hiểu rõ giả cụ làm người hắn không phải tin tưởng giả cụ sẽ ở chuyện thế này bên trên lừa gạt thánh thượng. Trong lòng hai người nghi hoặc trùng điệp, nhưng lại không dám nhiều lời, chỉ có thể chậm đợi tin chiến thắng nội dung công bố. Một bên khác, thái thượng hoàng một mạch văn thần võ tướng cũng là ánh mắt phức tạp. Thường Hàn Phi cùng bên người một tướng lĩnh liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Tướng lĩnh thấp giọng nói rằng nói, kia giả cụ mới tới Liêu Đông liền dám nói rằng đại thắng, không khỏi quá mức cuồng vọng. Không phải là vì tranh công, báo cáo lao chiến quả. Thường Hàn Phi lắc đầu, đối với hắn quan điểm cũng không đồng ý, Liêu Đông chiến sự tuyệt không phải trò đùa, chớ có khinh thường giả cụ người này, cũng không phải là như vậy lô mang hạng người. Hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng làm việc có lý có đầu, tuyệt không phải vì tranh công mà báo cáo lao chiến quả người. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn trong lòng hoài nghi, nhưng cũng không dám ở lúc này mở miệng chất vấn, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong điện cái khác văn thần võ tướng cũng là nghị luận ầm ĩ, có người sợ hai thán phục giả cụ thần tốc, có người hoài nghi tin chiến thắng chân thực tính, càng có người âm thầm phỏng đoán phải chăng tiền tuyến xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời, Phụ Tiên Điện nội khí phân phức tạp, đám người tâm tư dị biệt. Vừa dứt lời, một gã ngự tiền thị vệ đội vàng chạy vào trong điện, quỳ một chân trên đất, hai tay đem tin chiến thắng cao cao nâng qua đỉnh đầu, cất cao giọng nói, "Vậy hạ, Liêu Đông tiền tuyến cấp báo." Chương 297, Khánh Đế hùng đồ chương 297, Khánh Đế hùng đồ thị vệ liền đội vàng đứng lên, đem tin chiến thắng đưa tới ngự tiền thái giám trong tay. Thái giám tiếp nhận tin chiến thắng, bước nhanh đi đến ngự tiền, hai tay trình lên. Khánh Đế tiếp nhận đấu, cấp tốc mở ra, ánh mắt trên giấy đảo qua, trên mặt dần dần hiện ra một vẻ hưng luận. "Tốt, tốt, tốt." Khánh Đế nói liên tục ba cái tốt chữ, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu kích động. Ngẩng đầu, ánh mắt khinh thường trong điện quần thần, cất cao giọng nói, "Bác phạt đại tướng quân giả cụ, năm ngày, thu phục Hải Thành, Duy Miệng, An Sơn ba thành, khôi phục Hải Châu bệ, Liêu Đông môn hộ mở rộng. Bác phạt trận chiến mở màn, đại thắng." Khánh Đế tiếng nói vừa dứt, trong điện quần thần lập tức một mảnh xôn xao, lập tức buộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Binh bộ thượng thư Lý Nghị dẫn đầu ra khỏi hàng, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cao giọng nói, "Bệ hạ thánh minh, giả đô đốc dũng mãnh như thần vô song, trận chiến này chi công đủ để ghi tên sử sách. Thần là bệ hạ chúc, vì thiên hạ chúc." Dứt lời, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, hành đại lễ lễ bái. Ngay sau đó, trong điện quần thần nhao nhao bắt trước, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, hô to, "Bệ hạ thánh minh, Bắc phạt đại thắng, thiên phù hộ triều ta." Khánh Đế thấy thế, trên mặt ý cười càng đậm, đưa tay ra hiệu quần thần đứng dậy, "Các khanh bình thân." Quần thần tề thanh đồng ý, chậm rãi đứng dậy, trên mặt đều là vẻ kích động. Khánh Đế thở ra một hơi, thu liễm nụ cười, vẻ mặt biến trang nghiêm túc mục, vững vàng ngồi ngay ngắn trên long ỷ, quanh thân tản ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, đế vương chi tư triển lộ không bỏ sót. Ánh mắt đem điện hạ quần thần khuôn mặt toàn bộ lọt vào trong tầm mắt, gàn từng chữ nói rằng, chấm vì sao không tiếc hao phí cho kim, luyện lính mới, trù lương thảo, thậm chí không tiếc cử quốc chi lực bắc phạt Liêu Đông. Mười mấy năm qua, ta đại khánh tại Liêu Đông đối mặt nữ chân, khi thắng khi bại, sĩ khí phí thời gian, quốc thổ luôn hãm, bách tính trôi dạt khắp nơi. Chấm mỗi lần nghĩ chi, đau lòng như góc. Không sai, chấm biết rõ, trận chiến này không phải là một thành một chỗ chi được mất, mà là ta đại khánh chi tôn nghiêm, là ta bách tính chi an bình. Khánh đế dừng một chút, ngữ khí càng thêm kiên định, thanh âm như hồng trung giống như vang vọng đại điện, nguyên nhân chính là như thế, chấm không quan tâm một quân một cánh quân được mất. Bởi vì chấm muốn, là rõ ràng bạch bạch nói thiên hạ biết, nói cho người nữ chân, ta đại khánh, chưa từng là mặc người ước hiếp nhu nhược chi quốc. Ta đại khánh, có thiết huyết chi quân, có trung dũng chi tướng, càng có bất khuất ý chí. Thanh âm âm vang hữu lực, quanh quần tại phụng thiên điện bên trong, chấn động đến quần thần tâm thần khuấy động. Khánh đế có chút túi đầu, ánh mắt như đao, trên mặt chân long chi tướng vô cùng sống động, văn võ bá quan chỉ cảm thấy một câu nghiêm nghị chi khí đập vào mặt, khiến trong điện quần thần không tự chủ được ngừng thở. Giả cụ trận chiến này, 5 ngày thu phục ba thành, khôi phục Hải Châu vệ, không chỉ có đánh ra ta đại khánh uy phong, càng đánh ra ta đại khánh quốc khí. Nói xong, khánh đế đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn ngập khí phách, bây giờ, Liêu Đông, công thủ dịch hình vậy. Ta đại khánh chi quân sẽ không còn cực hạn tại gìn giữ đất này, mà là muốn chủ động xuất kích, san bằng nữ chân doanh trướng, thu phục tất cả mất đất, khai cương thác thổ, để cho ta đại khánh cờ xí xuyên khắp Liêu Đông mỗi một tấc đất. Khánh đế đứng người lên hai tay phía sau, ngẩng đầu đỡ ngực, chấm chính là muốn nhường người trong thiên hạ, nhất là người nữ chân đều thành thành sở sở biết, ta đại khánh mới là thiên hạ chính thống. Phàm lịch ta đại khánh người, vong. Quần thần nghe nói, rung động trong lòng không thôi, từ khánh đế đăng cơ đến nay, lần đầu cảm nhận được khánh đế kia thôn thiên ốc ngày hùng tâm trang trí. Trong điện Sử Mại cùng Sử Đỉnh huynh đệ hai người không khỏi ánh mắt ướt át, bèn nhìn nhau cười. Ngày xưa, vì sao tình nguyện chặt đứt cùng khai quốc một mạch liên quan đi theo khánh đế? 13 năm, hôm nay, huynh đệ hai người rốt cục đạt được đáp án. Thứ phụ Lý Thanh Tùng bước nhanh ra khỏi hàng, cung cung kính kính thi lễ một cái, thanh âm to lại sục sôi cao giọng nói, "Bệ hạ ngút trời anh minh, thần võ cái thế." Như thế hùng đồ mơ hồ, từ xưa đến nay đế vương cũng hiếm có thể bằng người. Hiện có bệ hạ tọa trấn triều đình, ta đại khánh lo gì không thịnh hành, thì sợ gì nữ chân xâm phạm? Giả đô đốc có thể xây kỳ công này, đều bởi vì bệ hạ ngự dưới có phương, tuệ nhãn biết châu, mới có thể bắt đầu dùng như thế tướng giỏi, quả thật ta đại khánh may mắn, thiên hạ may mắn à. Dứt lời, Lý Thanh Tùng nặng nề mà quỳ xuống đất dập đầu, cái chán chạm đất, thật lâu không dậy nổi. Trong điện quần thần nhao nhao phụ họa bắt trước, tề thanh hô to, bệ hạ thánh minh. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Khánh đế nhìn xem trong điện quần thần đồng loạt quỳ dạp trên đất lần nữa hô to, trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ vẻ ngạo nhiên. Có chút ngửa đầu, ánh mắt sắc bén, dường như xuyên thấu phụng thiên điện mái vòm, trực chỉ thương cung. Một lát sau, đông nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười phóng khoáng mà thoải mái, quen quần tại toàn bộ đại điện bên trong. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Khánh đế lần nữa nói liên tục ba cái tốt chữ, trong tiếng cười mang theo khó mà che giấu đắc ý cùng hào hùng. Hắn chậm rãi đưa tay, ra hiệu quần thần đứng dậy, các khanh bình thân. Quần thần tề thanh đồng ý, chậm rãi đứng dậy, trên mặt đều là kích động cùng vẻ kính sợ. Đây là bọn hắn lần thứ ba nhìn thấy khánh đế thất thố như vậy tới. Lần thứ nhất chính là kia giả cụ phong hầu trở về, tiệc ăn mừng dâng tấu trương trung tâm. Lần thứ hai chính là giả cụ tại vườn thượng nguyện ba quyền giết hổ. Sau tại thái thượng hoàng, văn võ bá quan cùng hai nước sứ giả ở trước mặt tiến hiến đầu hổ. Lần thứ ba chính là hôm nay, không có chỗ nào mà không phải là bởi vì giả cụ mà lên. Khánh đế tiếng cười dần dần dừng, nhưng trên mặt ngạo nghệ cùng hào hùng không chút nào chưa giảm. Các khanh nếu không có việc khác, hôm nay liền bãi triều a. Khánh đế phất phất tay, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Quần thần tề thanh đồng ý, không mình hành lễ, chúng thần cung tiễn bệ hạ. Chờ quần thần lần lượt rời khỏi phụng thiên điện sau, khánh đế nhưng lại chưa rời đi, mà là đối bên cạnh thái giám thấp giọng dặn dò nói, truyền chỉ. Triệu binh bộ thượng thư Lý Nghị, binh bộ thị lang Lâm Như Hải, hộ bộ thượng thư Vương Quan, thứ phụ Lý Thanh Tùng, lập tức tiến về ngự thư phòng nghị sự. Thái giám không người đồng ý, bước nhanh rời đi truyền đạt ý chỉ. Không bao lâu, Lý Nghị, Lâm Như Hải, Vương Quan, Lý Thanh Tùng bốn người vội vàng đuổi tới ngự thư phòng. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Bốn người tề thanh hành lễ. Khánh đế ngồi ngự án sau, có chút đưa tay, các khanh bình thân, ban thưởng ghế ngồi. Bốn người tạ ơn sau, theo thứ tự ngồi xuống. Khánh đế ánh mắt đảo qua bốn người, trầm giọng nói, giả cụ trận chiến này đại thắng, Liêu Đông thế cục đã sáng tỏ. Chấm triệu chư vị đến đây, chính là muốn sau khi thương nghị tục bắc phạt công việc. Khánh đế theo ngự án bên trên cầm lấy một phần đấu, đưa cho bên cạnh thái giám, ra hiệu hắn chuyển cho bốn người. Thái giám cung kính tiếp nhận, đem đấu theo thứ tự đưa cho Lý Nghị, Lâm Như Hải, Vương Khoan cùng Lý Thanh Tùng. Đây là giả cụ đệ trình đến tiếp sau kế hoạch tác chiến, chư vị ái khanh lại nhìn xem. Khánh đế ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong mắt lại mang theo một tia khó mà che giấu khen ngợi. Bốn người tiếp nhận đấu, cẩn thận đọc. Theo ánh mắt trên giấy đảo qua, ánh mắt của bọn hắn dần dần biến nghiêm trọng, sau đó lại chuyển thành chấn kinh, cuối cùng thì là khó mà che giấu khâm phục. Khánh đế đem bốn người thần sắc thu hết vào mắt, trên mặt hiện ra một vẻ ý cười. Hắn chậm rãi mở miệng nói, giả cụ kẻ này, quả nhiên là châm chi xương cánh tay. Hắn không chỉ có dũng mãnh thiện chiến, càng tâm tư kín đáo, mọi chuyện là triều đình, vì bách tính cân nhắc. Như thế lương thần, chấm lòng rất an ủi. Chương 298, vì sao không phải ta thần tử chương 298, vì sao không phải ta thần tử Lý Nghị, Lâm Như Hải, Vương Quan, Lý Thanh Tùng bốn người nghe được khánh đế như thế tán dương giả cụ, thần tình trên mặt khác nhau, trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng. Trong đó nhất lộ ra Lâm Như Hải cực kỳ đặc biệt, mặc dù cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng khỏe miệng vẫn ngăn không được mà run run, sau đó có chút dương lên. Hắc, vậy nhưng ta Kim Quy Tế a. Vương Quan thì là thần sắc phức tạp, trong mắt đã có cảm động, lại có mấy phần cảm khái. Hắn thân làm hộ bộ thượng thư, trưởng quản quốc khố, biết rõ tiền bạc lương thảo chi nạn. Mà giả cù không chỉ có nhiều lần là triều đình giải quyết tài chính nan đề, bây giờ bên ngoài chinh chiến, còn khắp nơi là triều đình giảm bớt gánh vác, quả nhiên là vì hắn cái này hộ bộ thượng thư cân nhắc chu toàn. Lý Nghị cùng Lý Thanh Tùng hai người mặc dù trong lòng cũng chấn động, nhưng so với Lâm Như Hải cùng Vương Quan, bọn hắn biểu hiện được càng thêm phong dong. Mà Lý Nghị thân làm binh bộ thượng thư, đang luyện binh trong lúc đó một mực cùng giả cù liên hệ, đối với giả cù tài năng có thể nói sớm có kiến thức. Khánh Đế thấy bốn người thần sắc khác nhau, nhất là Lâm Như Hải kia không che giấu được vui mừng cùng Vương Quan trong mắt cảm động, cũng là hiểu ý cười một tiếng. Chư vị ái khanh, giả cụ trận chiến này chi công, chấm lòng rất an ủi. Không sai, bác phạt đại nghiệp chưa hoàn thành, chấm cần chư vị đồng tâm hiệp lực, cùng cử hành hội lớn. Bốn người tề thanh đồng ý, chúng thần ổn thỏa dốc hết toàn lực, phụ tá bệ hạ hoàn thành bác phạt đại nghiệp. Khánh Đế gật đầu, chấm nhìn chư vị đối giả cụ tài năng đều trong lòng hiểu rõ. Đã như vậy, giả cụ định ra phần kế hoạch này có thể thực hành, vậy liền này kế hoạch thúc đẩy đến tiếp sau bác phạt công việc. Thái thượng hoàng, đây là Liêu Đông chỉ báo. Thái giám Phùng Bảo Giang hôm nay vừa mới đến, hai tay dâng một phần chỉ báo, cung kính đưa tới Thái thượng hoàng trước mặt. Hắn sụp mi thuận mắt, thanh âm êm dịu, lại mang theo một tia khó mà che giấu khẩn trương. Thái thượng hoàng cũng không ứng thanh, chỉ là chậm rãi vươn tay, tiếp nhận chỉ báo. Động tác trầm ổn mà chậm chạp, dường như mỗi một chi tiết nhỏ đều tại hiện lộ rõ ràng hắn đã từng đế vương uy nghiêm. Lật ra chỉ báo, ánh mắt trên giấy đảo qua, thần sắc chuyên chú mà ngưng trọng, từng chữ nói ra, thấy cực kỳ chăm chú. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có trang giấy lật qua lật lại tiếng xào xạc. Phùng Bảo Giang đứng ở một bên, thở mạnh cũng không dám, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Thái thượng hoàng thần sắc. Thật lâu, Thái thượng hoàng mới chậm rãi lấy lại tinh thần, đem chiến báo khép lại, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà. Thở ra một hơi, thở dài một tiếng, trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ phức tạp. Phùng Bảo Thái thượng hoàng đỗng nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp mà chậm chạp, "Ngươi nói, vì sao giả cụ liền không thể ra đời sớm vài chục năm đâu? Vì sao cô tại vị lúc liền không có dạng này thần tử?" Phùng Bảo Giang nghe vậy, trong lòng run lên, vội vàng cúi đầu xuống, không dám lung tung trả lời. Trầm ngâm một lát, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, "Thái thượng hoàng, giả đô đốc mặc dù tuổi trẻ, nhưng nó tài năng và lòng can đảm đều là trời ban. Bệ hạ tại vị lúc, tuy không giả đô đốc nhân vật như vậy, nhưng cũng có rất nhiều trung thần tướng giỏi, là bệ hạ phân ưu giải nạn. Chỉ là thời thế khác biệt, thiên mệnh sở quy, giả đô đốc như thế nhân tài, có lẽ chính là hôm nay chi đại khánh mà sinh." Thái thượng hoàng nghe xong, khẽ bước cằm, trong lòng dễ chịu một chút, nhưng chợt lại là nhíu mày. Giả cù kẻ này, có lẽ thật sự là hôm nay chi đại khánh mà sinh. Nhưng thời thế tạo anh hùng, thật sự là như thế sao? Dứt lời, Thái thượng hoàng lại nhịn không được cầm lấy chỉ báo, lần nữa lật ra, ánh mắt rơi vào kia từng hàng chữ viết bên trên. Lấy hơi không phát hiện thanh âm tự lẩm bẩm, thân làm Tam quân thống soái, xung phong đi đầu, năm ngày liên hạ ba thành, khôi phục Hải Châu vệ. Ai, đáng hận. Giả Kính, ngươi vì sao liền không thể sinh ra sớm hắn vài chục năm, hết lần này tới lần khác sinh như thế vô năng trưởng tử, quả thật nên chết. Lý Nghị, Lâm Như Hải, Vương Quan, Lý Thanh Tùng bốn người cùng nhau đi ra ngự thư phòng sau. Xuất cung trên đường, Vương Quan nhịn không được dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Lâm Như Hải, mang trên mặt mấy phần hâm mộ cùng cảm khái, vừa cười vừa nói, "Lâm đại nhân, chúc mừng a. Có như thế hiện thế, quả nhiên là làm cho người không ngừng hâm mộ." Giả Hầu gia không chỉ có chiến công hiển hách, càng là tâm tư kín đáo, mọi chuyện là triều đình, vì bách tính cân nhắc. Đến này hiện thế, thực sự để cho ta cực kỳ hâm mộ a. Lâm Như Hải nghe vậy, khoe miệng có chút dương lên, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tự hào, nhưng trên mặt lại ra vẻ khiêm tốn, khoát tay nói, "Vương đại nhân quá khen. Bất quá là tận trung cương vị mà thôi, hắn có thể có thành tựu này, cũng là bệ hạ tuệ nhãn biết châu, triều đình vun trồng chi công." Vương Quan nghe xong, lại là lắc đầu cười khổ, trong giọng nói mang theo vài phần tự giễu, "Lâm đại nhân, ngài cũng đừng kiêm tốn. Giả Hầu gia như thế nhân tài, há lại người bình thường có thể so sánh. Ở xa Liêu Đông, còn có thể như thế là ta lao đầu tử này cân nhắc, quả nhiên là làm cho người cảm động. Những năm này, hắn tại hộ bộ thật là giúp ta đại ân a. Không chỉ có nhiều lần là triều đình giải quyết tài chính nan đề, bây giờ bên ngoài chinh chiến, còn khắp nơi là triều đình giảm bớt gánh vác. Ai, nếu là người người cũng giống như Giả Hầu gia như vậy quan tâm, ta cái này hộ bộ thượng thư cũng không đến nỗi như thế đau đầu." Hắn nói đến đây, cố ý liếc qua Lý Nghị, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, không giống một ít người, chỉ tiêu mà không kiếm, chuyện gì đều giao cho ta đau đầu. Nào giống Giả Hầu gia, không chỉ có biết đánh trận, sẽ còn làm bạn. "Lâm đại nhân, ngài con rể này, quả nhiên là để cho người ta hâm mộ gấp a." Lý Nghị nghe vậy, hơi nhíu mày, trong mắt nhưng cũng không có buồn ý, ngược lại mang theo vài phần ý cười lườm Vương Quan một cái. "Vương đại nhân, lời ấy sai rồi. Vinh bộ sự tình, liên quan đến quốc vận, há có thể trò đùa. Giả Hầu gia mặc dù có thể vì ta chia đều lo, nhưng binh bộ cần thiết tiền bạc, cũng là vì luyện binh chuẩn bị chiến đấu, bảo vệ quốc gia. Vương đại nhân nếu là cảm thấy khó xử, đều có thể nói thẳng, làm gì như thế âm dương quái khí." Vương Quan nghe xong, cười ha ha một tiếng, khoát tay nói, "Lý thượng thư nhưng chớ có tức giận, lão phu bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi. Vinh bộ sự tình, tự nhiên trọng yếu, lão phu sao dám lãnh đạo. Ta bất quá là đang suy nghĩ, nếu là Lý thượng thư có thể có ba phần dường như Giả Hầu gia như vậy." Vương Quan lời nói còn chưa nói xong, Lý Nghị liền cười cắt ngang hắn, "Vương đại nhân, ngài lời này coi như không đúng. Giả Hầu gia như vậy nhân vật, thiên hạ có thể có mấy cái? Nếu là người người cũng giống như hắn đồng dạng, đã có thể đánh cầm lại có thể làm bạc, vậy chúng ta những này lao cốt đầu chẳng phải là muốn sớm cáo lao hồi hương. Thốt ra lời này đi ra, mọi người nhất thời cười ha ha, bầu không khí càng thêm hòa hợp. Chương 299, Hầu phủ nghe nhanh. Chương 299, Hầu phủ nghe nhanh. Không bao lâu, xe ngựa vững vàng dừng ở Hầu phủ trước cửa. Tử Quyên cùng Tuyết Nhạn trước một bước xuống xe, cẩn thận từng ly từng tí vịn Lâm Đại Ngọc xuống xe ngựa. Lâm Đại Ngọc sửa sang lại một chút quần áo, ngẩng đầu nhìn một cái Hầu phủ đại môn, chẳng biết tại sao, hôm nay trong lòng đã là chờ mong lại có chút khẩn trương. Mang theo Tử Quyên cùng Tuyết Nhạn bước nhanh đi vào phủ đệ, trực tiếp hướng hậu viện mà đi. Đúng lúc Giả Lương thị cùng mang thai Tần Khả Khanh cùng Tích Xuân ngay tại trong vườn dưới đỉnh thượng tức trà nói chuyện phiếm, bên cạnh riêng phần mình đi theo thiếp thân nha hoàn. Giả Lương thị đứng phía sau Bạch Chỉ cùng Tiểu Trúc. Tần Khả Khanh bên cạnh thì là tâm phúc của nàng nha hoàn Bảo Châu cùng Thụy Châu, hai người một trái một phải, cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Tích Xuân nha hoàn nhập họa cùng Thải Bình thì đứng ở một bên, thỉnh thoảng là Tích Xuân thêm trà đưa nước. Cũng may cái này vườn đình đủ lớn, nếu không nhiều như vậy người, cũng là hơi có vẻ chật chội. Nhìn thấy Lâm Đại Ngọc tiến đến, trên mặt mọi người đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đại Ngọc, ngươi hôm nay sao lại tới đây? Mau tới đây ngồi một chút. Giả Lương thị trước tiên mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng, đối với nhà mình cái này tương lai con dâu, đây chính là tương đối hài lòng. Lâm Đại Ngọc thấy Giả Lương thị nhiệt tình như vậy, trong lòng có chút ấm áp, vận điệu mang theo Tử Quyên cùng Tuyết Nhạn bước nhanh đi ra phía trước. Nàng đầu tiên là hướng Giả Lương thị thi lễ một cái, ôn nhu nói, Đại Ngọc cho phu nhân tình an. Giả Lương thị cười khoát tay, trong giọng nói tràn đầy tự ái, hảo hài tử, không cần đa lễ. Nhanh ngồi xuống, chúng ta đang nói chuyện đâu. Tiểu Trúc liền vội vàng tiến lên, là Lâm Đại Ngọc chuyển đến một chương thêu băng ghế, Bạch Chỉ thì cười đưa lên một chén trà nóng, Lâm cô nương, mời dùng trà. Lâm Đại Ngọc khẽ bước cằm gửi tới lời cảm ơn, đa tạ Bạch Chỉ tỷ tỷ. Tần Khả Khanh đứng người lên, tay không tự chủ đuốt ve vào trong bụng, cười đáp lễ, Lâm cô không cần đa lễ, nhanh ngồi xuống đi. Ta bây giờ thân thể không tiện, ngược lại để thất lễ. Tần Khả Khanh ngữ khí dịu dàng, mang trên mặt ý cười nhợt nhạt, nhẹ tay khẽ bước có chút bụng to ra, trong mắt tràn đầy mẫu tính quan huy. Lâm Đại Ngọc thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, lo lắng nói, Dung huynh đệ nặng dâu, ngươi thân thể này quan trọng, mau mời ngồi hạ. Không cần đứng dậy. Bảo Châu cùng Thụy Châu vội vàng đỡ lấy Tần Khả Khanh, nhẹ giọng khuyên nhủ, mãi mãi, ngài chậm một chút, cẩn thận thân thể. Tần Khả Khanh cười gật đầu, chậm rãi ngồi trở lại trên ghế, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, Lâm cô như vậy quan tâm, khó trách tổ mẫu tổng khen ngươi hiểu chuyện. Tương lai ngươi gả tới, chúng ta phủ thượng thật đúng là muốn bao nhiêu một vị hiền nội trợ. Lâm Đại Ngọc nghe vậy, hai gò má phi hà, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, Dung huynh đệ nàng dâu lại bắt ta trêu ghẹo, ta bất quá là bình thường bộ dáng, cũng là đại mãi mãi người mang lục giáp, quên thân tràn đầy tưởng thụy chi khí, mới thật thật để cho người hâm mộ đâu. Tích Xuân ở một bên, chợt linh cơ khẽ động, cười xấu xa lấy tiến lên, tỷ tỷ cũng đừng khiêm tốn rồi, theo ta thời à, đến tương lai tỷ tỷ gả cho ca ca sau, không bao lâu, cũng biết giống Dung huynh đệ nàng dâu như vậy, trên thân mang theo tưởng thụy chi khí, cho chúng ta trong phủ thêm đáng yêu tiểu bá nhi đâu. Lời vừa nói ra, đám người đầu tiên là sức sở, lập tức trong vườn dưới đỉnh vang lên một hồi vui sướng tiếng cười. Giả Lương thị cười đến không ngậm miệng được, chỉ vào Tích Xuân nói, ngươi nha đầu này, lời gì cũng dám nói. Tần Khả Khanh cũng cười phụ họa, cô lời này cũng là thú vị, nghĩ đến ngày sau nhất định trở thành sự thật. Lâm Đại Ngọc càng là xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, giả bộ giận dữ, thực sự nghĩ không ra cái gì tốt lời nói đến phản kích, đành phải duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái Tích Xuân cái trán. Tích Xuân nghịch ngợm thè lưỡi, kéo lại Lâm Đại Ngọc cánh tay, tỷ tỷ chớ trách ta, ta nói đều là thật tâm lời nói. Tỷ tỷ tốt như vậy, ca ca cưới tỷ tỷ, cuộc sống về sau khẳng định điểm điểm mật mật, đa tử nhiều phúc. Giả Lương thị nhìn xem mấy tiểu bối như vậy hòa thuận vui thích, trong lòng tràn đầy vui mừng, cảm khái nói, nhìn các ngươi cái này nhiệt nhiệt nháo nháo bộ dáng, ta cái này trong lòng đừng đề cập nhiều vui mừng. Chỉ mong lấy Cù Nhi có thể sớm ngày trở về. Lâm Đại Ngọc thấy Giả Lương thị nâng lên giả cụ, trong lòng hơi động, vội vàng đem vừa rồi trên đường nghe được tin chiến thắng nói ra. Trong mắt nàng mang theo vài phần kích động, ngữ khí nhẹ nhàng nói, phu nhân, vừa rồi ta đang trên đường tới, nghe được người mang tin tức truyền báo, nói là Liêu Đông đại thắng. Nhị ca ca xuất quân 5 ngày công phá Hải Thành, doanh miệng, An Sơn ba thành, khôi phục Hải Châu vệ. Bây giờ toàn thành bách tính đều đang nghị luận việc này đâu. Đám người nghe vậy, trong nháy mắt kích động lên. Giả Lương thị đột nhiên đứng người lên, hai tay nắm chắc Lâm Đại Ngọc cánh tay, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng kích động, thanh âm cất cao vội vàng hỏi, chuyện này là thật? Cù Nhi hắn thật đánh thắng trận. Lâm Đại Ngọc dùng sức chút gật đầu, ngữ khí vô cùng kiên định, thiên chân vạn sát. Người mang tin tức một đường hô to tin chiến thắng, thanh âm kia chấn động đến đường đi đều giống như đang hoan hô. Dân chúng đều nghe được rõ rõ ràng ràng, nhị ca ca như thế anh dũng, ngắn ngủi 5 ngày liền thu phục 3 tòa thành trì, cái loại này công tích, thật là khiến người nhiệt huyết sôi trào, khâm phục đến cực điểm. Giả Lương thị sau khi nghe xong, kích động đến nước mắt tràn mi mà ra, trên mặt lại toát ra vô cùng nụ cười vui mừng, hai tay càng không ngừng run rẩy chắp tay trước ngực, thanh âm nghẹn ngào mà thấp giọng thì thầm, A Di Đà Phật, Bồ Tát phù hộ. Cú Nhi bình an vô sự, còn lập xuống như thế hiển hách đại công, thật sự là ông trời mở mắt. Ông trời mở mắt ta. Tần Khả Khanh nghe được Lâm Đại Ngọc mang tới tin chiến thắng, nguyên bản có chút tái nhợt trên mặt trong nháy mắt dâng lên một vẻ kích động đỏ ửng, trong mắt lo lắng quét sạch sành sanh, thay vào đó là tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng vui mừng, nhẹ nhàng đuốt ve có chút bụng to ra, thanh âm mang theo vẻ run rẩy lẩm bẩm nói, đại gia cũng đi theo nhị thúc xuất trình, bây giờ nghe được đại thắng tin tức, chắc hẳn hắn cũng bình an vô sự à. Chờ hai tử xuất sinh, liền có thể tận mắt nhìn đến cha hắn cha phong thái. Thụy Châu vội vàng an ủi, mãi mãi yên tâm, đại gia đi theo hầu gia bên người, nhất định bình an vô sự. Chờ đại gia trở về, nhìn thấy tiểu chủ tử, không biết nên có nhiều vui vẻ đâu. Tích Xuân hưng phấn đến trực tiếp tại trong đình nhảy dựng lên, một bên vỗ tay một bên la lớn, ca ca quá lợi hại. Quả thực chính là ta trong lòng đại anh hùng. Chờ ca ca trở về, ta muốn để hắn cho ta giảng trên chiến trường mỗi một cái đặc sắc cố sự, còn muốn hắn mang ta cưỡi ngựa rong ruổi. Lâm Đại Ngọc mỉm cười, nói tiếp, ta trong xe ngựa nghe được tin tức lúc, trên đường phố bách tính đều xôn xao, tất cả mọi người tại truyền tụng hầu gia anh dũng sự tích. Tử Quyên thấy mọi người vui vẻ, nhãn châu xoay động, cười hì hì tiến lên một bước, ra vẻ thần bí nói, phu nhân, Dung đại nãi nãi, Tích Xuân cô nương, các ngài cũng không biết, bên ngoài truyền cũng không chỉ là hầu gia anh dũng sự tích đâu. Giả Lương Thị nghe vậy, đội vàng hỏi, a, còn truyền cái gì? Mau nói tới nghe một chút. Tử Quyên hé miệng cười một tiếng, trong mắt mang theo vài phần danh mánh, cố ý kéo dài ngữ liệu, bên ngoài dân chúng à, đều tại khen chúng ta Lâm cô nương cùng hầu gia là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi đầu. Nói hầu gia anh dũng vô song, Lâm cô nương tài mạo song toàn, hai người đứng chung một chỗ, kia thật là thần tiên quyến lữ, tiện sát người bên ngoài. Lâm Đại Ngọc nghe xong, lập tức trên mặt bay lên hai mảnh ánh nắng chiều đỏ, xấu hổ cúi đầu xuống, Tử Quyên. Tử Quyên lại lơ đễnh, cười hì hì tiếp tục nói, cô nương, đây cũng không phải là ta nói bừa, bên ngoài dân chúng đều đang nghị luận đâu. Còn nói hầu gia cùng Lâm cô nương hôn sự là ông trời chú định, tương lai nhất định đa tử nhiều phúc, hạnh phúc mỹ mãn. Tuyết Nhạn cũng ở một bên cười phụ họa, đúng vậy à, cô nương, bên ngoài người đều rất hâm mộ đâu. Nói ngài cùng hầu gia là một đôi trời sinh, liền chúng ta những nha hoàn này nghe xong đều cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Giả Lương Thị nghe được mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu, tốt tốt tốt, bên ngoài người nói đối với. Đại Ngọc cùng Cù Nhi vốn là trời đất tạo nên một đôi, chờ Cù Nhi trở về, chúng ta liền mau đem hôn sự làm, cũng tốt nhường bên ngoài chuyển luôn trở thành sự thật. Chương 300, cùng nhau thưởng thức âm chương 300, cùng nhau thưởng thức âm. Tần Khả Khanh nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế ngồi, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nhìn về phía Lâm Đại Ngọc nói, Lâm cô cô, lần này ngươi cũng có thể an tâm. Chờ hầu gia khải hoàn, chuyện vui này sợ là một thung tiếp một thung, chúng ta hầu phụ cần phải đắm chìm trong vui mừng bên trong rồi. Lâm Đại Ngọc khẽ bước cằm, nói khẽ, chỉ mong nhị ca ca có thể sớm ngày bình an trở về, cái khác cũng không có gì có thể cầu. Giả Lương Thị xoa xoa khỏe mắt kích động nước mắt, ngồi trở lại trên ghế, lôi kéo Lâm Đại Ngọc tay nói, hảo hài tử, ngươi yên tâm, Cú Nhi người hiền tự có thiên tướng, lần này lập xuống đại công, sau khi trở về nhất định phong quang vô hạn. Hôn sự của các ngươi ta cũng biết tự mình xử lý, nhất định cho các ngươi làm được nợ mày nợ mặt. Lâm Đại Ngọc hai gò má phím hồng, cúi thấp xuống đôi mắt, nhẹ nói, phu nhân như thế quan tâm, Đại Ngọc vô cùng cảm kích. Tất cả nhưng bằng phu nhân làm chủ, Đại Ngọc toàn nghe ngài an bài. Dứt lời, nàng đỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nhớ kỹ giả cụ bên người một mực có cái thiếp thân nha hoàn, tên là Thủy Tuyết, nghe nói từ nhỏ đi theo giả cụ bên người hầu hạ, rất được tín nhiệm của hắn. Nhưng mà, đến hầu phủ mấy lần, nhưng chưa từng thấy qua Thủy Tuyết thân ảnh. Theo lý thuyết, Thủy Tuyết xem như giả cụ thiếp thân nha hoàn, cho dù giả cụ xuất chinh bên ngoài, nàng cũng nên trong phủ mới đúng. Nghĩ tới đây, Lâm Đại Ngọc đại mi cao lại, trong mắt lộ ra một chút nghi hoặc, không khỏi ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi, phu nhân, Đại Ngọc có một chuyện không hiểu, không biết có nên hỏi hay không. Giả Lương Thị gặp nàng thần sắc chăm chú, liền cười gật đầu, người đứa nhỏ này, có lời gì cứ việc nói, chúng ta đều là người một nhà, không cần câu thúc. Lâm Đại Ngọc khẽ bước cằm, cân nhắc tìm từ nói, Đại Ngọc nhớ kỹ nhị ca ca bên người một mực có cái nha hoàn, tên là Thủy Tuyết, tựa hồ là từ nhỏ hầu hạ hắn. Có thể Đại Ngọc đến phụ thượng mấy lần, lại chưa từng thấy qua nàng, không biết nàng bây giờ ở nơi nào. Giả Lương Thị nghe vậy, vẻ mặt nao nao, cũng không nhạy cảm, lập tức cười nói, người đứa nhỏ này, cũng là thật trọng. Thủy Tuyết nha đầu kia a, đúng là từ nhỏ đi theo Cù Nhi bên người. Nàng cùng Cù Nhi cùng tuổi, 6-7 tuổi lúc liền tiến vào phủ, một mực hầu hạ tại Cù Nhi tả hữu, chịu mệnh nhọc, chưa bao giờ có nửa câu oán hận. Nói đến, nàng tuy là tên nha hoàn, nhưng ở trong lòng ta, cũng coi là nửa cái nữ nhi. Lâm Đại Ngọc nghe xong, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, nhẹ giọng hỏi, thì ra là thế. Kia vì sao Đại Ngọc đến phủ thượng mấy lần, lại chưa từng thấy qua nàng đâu? Giả Lương Thị thở dài, trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ lại cương triều đủ cười. Chuyện này nhắc tới cũng là Cù Nhi chủ ý xuất chính trước, Thủy Tuyết nha đầu kia khóc đến lê hoa đái vũ. Cù Nhi gặp nàng như thế, liền cho nàng một chuyện, nói là nhường nàng hảo hảo luyện tập tâm luật. Lâm Đại Ngọc hơi sững sờ, trong mắt lộ ra mấy phần hiếu kỳ, luyện tập tâm luật. Giả Lương Thị gật gật đầu, tiếp tục nói, đúng vậy a, Cù Nhi nói Thủy Tuyết nha đầu kia ngày bình thường ưa thích ca hát, tiếng nói trong trẻo, liền đặc biệt vì nàng viết một ca khúc, nhường nàng hảo hảo luyện tập. Còn nói chờ hắn khải hoàn trở về lúc, muốn nghe nàng tự mình hát cho hắn nghe. Cái này không, Thủy Tuyết nha đầu kia bây giờ cả ngày nốt tại trong viện luyện ca, liền tựa đều không thế nào ra, ngươi tự nhiên không gặp được nàng. Lâm Đại Ngọc nghe vậy, trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm khái, nói khẽ, thì ra là thế. Nhị ca ca cũng là dụng tâm lương khổ, đã trấn an Thủy Tuyết, lại cho nàng một cái hy vọng. Giả Lương Thị cười gật đầu, đúng vậy à, Cù Nhi đứa bé kia, tâm tư cẩn thận, luôn luôn có thể nghĩ tới những thứ này. Thủy Tuyết nha đầu kia cũng là thật tâm mắt, từ khi tiếp nhiệm vụ này, liền tập trung tinh thần nhào vào luyện ca bên trên, ngay cả ta cũng khó khăn nhìn thấy nàng một mặt. Một bên Tần Khả Khanh cũng cười xen vào nói, Thủy Tuyết nha đầu kia đúng là si tâm, mấy ngày trước đây ta còn nghe nàng trong sân luyện ca, kia tiếng ca huyền chuyển động nhân, ngay cả ta cũng nhịn không được ngừng chân nghe xong một lát. Tích Xuân rất là nghi hoặc, việc này nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói, trước đó cũng không biết, liền hiếu kỳ mà hỏi thăm, ca ca cho Thủy Tuyết tỷ tỷ biết là cái gì ca nha? Ta cũng nghĩ nghe một chút. Giả Lương Thị lắc đầu, Ta đây cũng không biết, Cử Nhi viết xong sau liền trực tiếp cho Thủy Tuyết, ai cũng không có tiết lộ qua nội dung cụ thể. Tích Xuân nghe xong, lập tức tới hào hứng, con mắt lóe sáng tinh tinh, lôi kéo Giả Lương thị cánh tay làm nũng nói, "Phu nhân, đã như vậy, không bằng chúng ta cùng nhau đi gặp Thủy Tuyết tỷ tỷ a, thuận tiện đem Liêu Đông đại thắng cái tin tức tốt này nói cho nàng." Nàng cả ngày cắm đầu luyện ca, còn không biết ca ca đánh thắng trận nữa nha, nghe được tin tức này khẳng định đặc biệt vui vẻ. Lâm Đại Ngọc khẽ bước cằm, nhẹ nói, "Muội muội lời nói rất là, Đại Ngọc cũng nghĩ đi xem một chút vị này Thủy Tuyết cô nương." Giả Lương thị suy tư một phen, cảm thấy đúng là thời điểm nên nhìn một chút Thủy Tuyết, nàng cũng không đành lòng nhìn xem Thủy Tuyết như thế cả ngày vùi đầu khổ luyện, huống hồ mọi người cùng nhau đi đây có thể khiến cho bầu không khí náo nhiệt chút. Cũng tốt, chúng ta đã lâu không gặp nha đầu kia, vừa vặn đi xem một chút nàng luyện được như thế nào. Đám người lúc này đứng dậy, tại bọn nha hoàn chen chúc hạ hướng phía Giả Cụ Trô ở chủ viện cái khác một chỗ thiên phòng đi đến. Chỗ này thiên phòng mặc dù so ra kém chủ viện hoa lệ rộng rãi, nhưng bố trí được sạch sẽ gọn gàng, là Thủy Tuyết, Tình Văn thường ngày sinh hoạt thường ngày chỗ. Ngày bình thường, Thủy Tuyết, Tình Văn hai người xem như Giả Cụ tiếp thân nha hoàn, vì có thể tùy thời hầu hạ Giả Cụ, liền ở tại nơi này cách chủ viện gần nhất thiên phòng bên trong. Mọi người đi tới thiên phòng cổng, đúng lúc gặp được Tình Văn từ trong nhà đi ra. Tình Văn thấy một lần Giả Lương thị, Lâm Đại Ngọc, Tần Khả Khanh bọn người, liền vội vàng tiến lên hành lễ, mang trên mặt mấy phần kinh ngạc cùng cung kính, "Phu nhân, Lâm cô nương, Tần cô nương, các ngài sao lại tới đây?" "Nô tỳ cho các vị mời an." Giả Lương thị cười khoát tay áo, nói, "Không cần đa lễ. Chúng ta tới nhìn xem Thủy Tuyết, nghe nói nàng gần nhất đang luyện ca, cũng là vất vả nàng." Tình Văn nghe vậy, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói khẽ, "Thủy Tuyết tỷ tỷ mấy ngày nay xác thực một mực tại luyện ca, liền cửa đều không thế nào ra đâu. Nô tỳ cái này đi gọi nàng đi ra." Đang nói, trong phòng đống nhiên truyền đến một hồi trong trẻo tiếng ca, Giả Lương thị thấy thế, lắc đầu nói, "Không cần quấy rầy nàng, chúng ta ở chỗ này nghe một chút chính là." Đám người không khỏi nín hơi ngưng thần, lặng lặng lắng nghe. Chương 301, kinh nghiệm xa trường lão tướng. Chương 301, kinh nghiệm xa trường lão tướng. Lão thái thái, đại hỷ sự. Đại hỷ sự a. Vinh Hy đường bên trong, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó, Lâm Chí Hiếu ra mặt mũi tràn đầy vui mừng chạy vào, thở hồng hộc nói rằng, "Giả mẫu gặp nàng bộ dáng như thế, không khỏi nhướng mày, người lão già này, hoàng hoàng trương trương còn thể thống gì? Có gì vui sự tình, từ từ nói." Lâm Chí Hiếu ra vội vàng bình phục một chút khí tức, trên mặt vẫn như cũ mang theo không ức chế được nụ cười, cao giọng nói, "Lão thái thái, vừa mới bên ngoài truyền đến tin tức, Đông môn có người mang tin tức 800 dặm khẩn cấp, nói là chúng ta Hầu gia tại Liêu Đông đánh thắng trận lớn. Trong vòng 5 ngày, liên khắc Hải Thành, Doanh Miệng, An Sơn ba thành, khôi phục Hải Châu vệ." Giả mẫu nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, trong tay chén trà suýt nữa rớt xuống đất. Nàng đột nhiên đứng người lên, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, "Ngươi nói cái gì? Cú Nhi đánh thắng trận, còn liên khắc ba thành?" Lâm Chí Hiếu ra liên tục gật đầu, kích động nói rằng, "Đúng vậy a, lão thái thái. Bên ngoài đều truyền khắp, nói là Hầu gia dũng mãnh như thần vô song, liền bệ hạ đều nói liên tục ba cái tốt chữ, tán dương Hầu gia là giường cột nước nhà đâu." Giả mẫu nghe vậy, lập tức vui mừng nhướng mày, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra, đập lên bộ ngực, thở dài một hơi, đại thổ nước đắng, ai u. Cái này mắt nhìn thấy đều nhanh 2 tháng, xem như có tin tức. Cú huynh đệ đứa nhỏ này, thật là làm cho ta lão bà tử này ngày đêm treo tâm, bây giờ cuối cùng có tin tức tốt, ta cái này trong lòng tảng đá lớn xem như rơi xuống đất. Bây giờ giả mẫu có thể nói là càng sống càng rõ ràng. Nàng nóng trông Giả Cụ có thể mang theo Giả gia tử đệ an toàn mà về tâm tư, cũng không so Giả Lương thị bọn người kém bao nhiêu. Vương phu nhân cùng Hình phu nhân cũng liền đội vàng đứng dậy, cười rạng rỡ hướng Giả mẫu chúc. Hình phu nhân cũng cười mở miệng, "Lão thái thái, Cú huynh đệ bây giờ là chúng ta Giả gia tộc trưởng, lại là triều đình xương cánh tay chi thần, năng lực của hắn, chúng ta còn có cái gì không yên lòng? Ta thật là nghe nói, dưới gầm trời này nhiều ít anh hùng tài tuấn, đều lấy Cú huynh đệ làm gương đâu." Vương phu nhân lúc này trong lòng cũng rất là vui vẻ, cũng phụ họa lên Hình phu nhân lời nói, "Lão thái thái, ngài thoải mái tinh thần a, Cú huynh đệ có lớn bản sự mang theo, ngày xưa hắn trên triều đình lập xuống ngũ niên phục liêu lời thề, chính là đã tính trước. Bây giờ cái này đại thắng, bất quá là mở đầu xong mà thôi. Lấy bản lĩnh của hắn, Liêu Đông sự tỉnh, cuối cùng không phải việc khó. Huống chi a, ca ca ta Vương Tử Đằng cũng tại Bắc phạt ngay trong đại quân, hắn xưa nay ổn trọng, có hắn trong quân đội chiều ứng, Cú huynh đệ nhất định như hổ thêm cánh. Lão thái thái, ngài liền an tâm chờ lấy bọn hắn khải hoàn trở về a. Cái này đánh thắng trận, nhà mình ca ca nhất định là ở trong đó bỏ khá nhiều công sức, nếu không, vì sao có thể bất quá ngắn ngủi 5 ngày, liền có thể thu phục tòa thành trì?" Vương phu nhân tuy là phụ đạo nhân gia, nhưng thế nào cũng là xuất thân võ hơn thế gia, đối với công thành nổ trại cũng là có chút hiểu rõ. Giả mẫu khẽ gật đầu, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, trước nhìn về phía Hình phu nhân, "Lời này của ngươi cũng là có lý, chúng ta Giả gia có thể ra như thế trụ cột, cũng là tổ tông phù hộ." Nói xong, ánh mắt lại chuyển hướng Vương phu nhân, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần xem kỹ, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, "Cú huynh đệ vốn có chí lớn, cái này Liêu Đông sự tình hắn đã đáp ứng, chắc là có toàn bộ dự định. Về phần ngươi ca ca Vương Tử Đằng, trong quân đội có thể chiếu ứng 1-2 tự nhiên là tốt. Bất quá nghề này quân đánh trận, biến số quá nhiều, mặc dù có chiếu ứng, cũng khó đảm bảo không có gì bất ngờ xảy ra." Giả mẫu khe khẽ thở dài, nói tiếp, "Ta sống lớn như thế số tuổi, thấy qua sóng gió cũng không ít. Chuyện trên đời này nhi, sao có thể tận như nhân ý, tuy nói bây giờ chuyển đến tin chiến thắng là chuyện tốt, nhưng chúng ta cũng không thể cao hứng quá sớm. Cái này về sau đường còn dài mà, ai cũng không nói chắc được sẽ xảy ra cái gì." Giả mẫu tiếng nói vừa dứt, trong đường bầu không khí lập tức an tĩnh mấy phần. Vương Hi Phượng thấy bầu không khí có chút nghiêm trọng, liền vội vàng cười tiến lên hòa giải, nói: "Lão thái thái nói đúng, chúng ta cao hứng thì cao hứng, nhưng cũng không thể quá trải qua ý hí hửng. Bất quá a, Cú huynh đệ bản sự chúng ta đều là biết đến. Lại nói, chúng ta giả ra bây giờ có tổ tông phù hộ, lại có Lão thái thái ngài tọa trấn, Cú huynh đệ nhất định có thể gặp dự hóa lành, khải hoàn mà về." Nàng vừa nói, một bên cho giả mâu rót chén trà nóng, đưa tới trong tay nàng, ôn nhu nói: "Lão thái thái, ngài trước uống ngụm trà, chậm rãi thần. Cái này tin tức tốt đã tới, chúng ta liền nên thật cao hứng, đừng nghĩ những cái kia có không có. Cú huynh đệ thật là chúng ta giả ra trụ cột, hắn tất nhiên sẽ bình an trở về." Giả mâu tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, trên mặt thần sắc cũng hòa hoãn mấy phần. Nàng dương mắt nhìn một chút Vương Hy Phượng, trong mắt mang theo vài phần khen ngợi, cười nói: "Ngươi cái này khỉ con, cũng là biết nói chuyện. Mà thôi, nếu là tin tức tốt, chúng ta cũng nên cao hứng một chút. Bất quá a, cái này về sau sự tình, chúng ta cũng phải có chuẩn bị." Đang nói, bên ngoài lại truyền tới một hồi tiếng bước chân rộn rập, chỉ thấy Giả Chính, Giả Xá huynh đệ hai người vội vàng đi đến. Giả Chính mặt mũi tràn đầy vui mừng, vừa vào cửa liền cao giọng nói rằng: "Mẫu thân, đại hỷ sự, Cú Nhi tại Liêu Đông đánh thắng trận lớn, liên khắc ba thành, khôi phục Hải Châu vệ. Triều đình trên dưới đều anh động." Giả Mẫu thấy Giả Chính kích động như thế thất thố, không khỏi cười nói: "Ngươi đứa nhỏ này, thế nào so ta còn gấp? Vừa mới Lâm Chi Hiếu gia đã nói cho ta biết." Giả Chính nghe vậy, không khỏi sững sờ, lập tức cười nói: "Thì ra mẫu thân đã biết. Bất quá, tin tức này xác thực làm cho người phân chấn. Cú huynh đệ trận chiến này, đánh ra ta Đại Khánh uy phòng, bệ hạ Long Nhan cực kỳ vui mừng, nói liên tục ba cái tốt chữ, còn cố ý triệu kiến binh bộ thượng thư, hộ bộ thượng thư bọn người, sau khi thương nghị tục bắc phạt công việc." Vương phu nhân thấy Giả Chính nói như thế, trong lòng lập tức siết chặt, liền vội vàng tiến lên một bước, vội vàng hỏi: "Lão gia, bệ hạ nhưng có nâng lên ca ca ta Vương Tử Đằng tin tức? Hắn trong quân đội còn mạnh khỏe, lần này đại thắng, hắn phải chăng cũng lập được công?" Giả Chính thấy Vương phu nhân như thế hỏi thăm, có chút ngây ngẩn cả người, lúc này đáp lại: "Hôm nay tảo triều chuyện phát sinh, dường như phu nhân, hôm nay tảo triều bên trên, bệ hạ cũng không đề cập anh vợ tin tức. Cũng là binh bộ tấu bên trong, giả lược nâng lên hắn ở trong đó trải qua bại một lần, suýt nữa ủ thành sai lầm lớn, nhưng cũng không tường thuật." Vương phu nhân nghe xong, lập tức trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên, trong mắt mơ hồ lộ ra mấy phần không thể tin. Nàng thấp giọng lẩm bẩm nói: "Làm sao lại? Ca ca trong quân đội luôn luôn ổn trọng, lần này đại thắng, hắn như thế nào không có công lao?" Giả Xa ở một bên lặng lẽ nhìn, thấy Vương phu nhân vẻ mặt như vậy, không khỏi khóe miệng nhẹ cười, trên mặt lộ ra một tia khinh thường ý cười. "Đệ muội a, người này quân đánh trận cũng không phải cho đùa. Vương Minh tuy nói là võ vân thế gia xuất thần, có thể nói đến cùng hắn trước đây vẫn như cũng là quan văn, muốn ta nói à, hắn có thể tính mệnh không lo cũng không thể rồi." Vương phu nhân nghe vậy, trong tay khăn xoắn đến chặt hơn, dáng chống đỡ lấy tươi cười nói: "Đại ca nói đùa, ca ca ta mặc dù không thể so với cụ huynh đệ tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, nhưng cũng là kinh nghiệm xa trường lão tướng." "Lão tướng?" Giả Xa a cười một tiếng, cũng không cần phải nhiều lời nữa. "Hừ, nếu không phải ta cùng kính đại ca hãm sâu vũ bùn, Vương Tử Đằng thấy ta, còn phải cung cung kính kính kêu một tiếng." Chương 302, Hoàng Thái Cực thịnh nộ cùng mê mang. Chương 302, Hoàng Thái Cực thịnh nộ cùng mê mang. A. Đụng. Hoàng Thái Cực hung hăng đem trên tay bưng cơm chụp tại trên bàn, vẻ mặt tức giận nhìn qua trước mặt tay cầm văn thư Phạm Văn Trình. "Năm ngày, ngắn ngủi bất quá 5 ngày thời gian, Doanh Miệng, Hải Thành, An Sơn lần lượt công phá." Hoàng Thái Cực thanh âm như là như lôi đình trong điện nổ vang, chấn động đến Phạm Văn Trình không khỏi lui về sau một bước. Hoàng Thái Cực sắc mặt xanh xám, lửa giận bừng bừng trong mắt thiêu đốt. Hắn đột nhiên vỗ bàn, chấn động đến trên bàn chén dĩa đinh đương rung động. "Tế Nhi Cáp Lang, Tương Hoàng Kỳ tinh nhuệ đóng giữ Hải Thành, thành phá." Hắn ngược lại tốt, chạy tới Liêu Dương. "Nga bái, Chính Lam Kỳ tinh nhuệ đóng giữ Doanh Miệng, thế mà còn bị bắt sống. Nhạc Sơn Chính Hồng Kỳ, viện trợ Hải Thành lúc bị phục kích, thương vong hơn 8000 người, trở lại Liêu Dương không đến 5000 người." Phạm Văn Trình cúi đầu, không dám nhìn thẳng Hoàng Thái Cực ánh mắt, trong tay văn thư run nhẹ nhẹ. Giờ phút này Hoàng Thái Cực đã giận không tìm được, bất kỳ một câu vô ý ngôn từ đều có thể dẫn lửa thiêu thân. "Chấm bát kỳ tinh nhuệ, khi nào biến không chịu được như thế một kích?" Hoàng Thái Cực thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà che giấu thất vọng cùng phẫn nộ. Đứng người lên, chắp tay sau lưng trong điện đi qua đi lại, bước chân nặng nề, dường như mỗi một bước đều dẫm ở trong lòng. Phạm Văn Trình thấy Hoàng Thái Cực lửa giận hơi chậm, liền vội vàng tiến lên một bước, thấp giọng bẩm báo nói: "Hoàng thượng, thần đã theo Tế Nhị Cáp Lang, Nhạc Sơn các tướng lãnh chỗ biết được lần này chiến bại nguyên do. Khánh quân lần này sở dĩ thế như trẻ tre, thực bởi vì bọn hắn trang bị mới chuẩn bị một loại tên là phục liêu pháo súng đạn, tầm bắn cao đến 3 dặm, viễn siêu quân ta tử mẫu liên hoàn pháo tầm bắn phạm vi. Quân ta tại thành phòng bên trên vốn có ưu thế, lại bởi vì cái này phục liêu pháo áp chế, khó mà phát huy, thành phòng công sự bị cấp tốc phá hủy, sĩ khí đại tỏa." Hoàng Thái Cực nghe vậy, cau mày, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng: "Phục liêu pháo, tầm bắn cao đến 3 dặm, lại có như thế lợi khí. Đáng chết, lại là lấy đáng chết súng đạn." Hoàng Thái Cực có chút tức hổn hển. Phạm Văn Trình gật đầu mắt cúi xuống, không dám nhìn nhiều một màn này, tiếp tục nói: "Không chỉ có như thế, Khánh quân chủ soái Giả Cụ, mỗi chiến tất nhiên xung phong đi đầu, công kích phía trước. Hắn vì công thành, còn chuyên môn chế tạo một chi từ 3000 người tinh nhuệ tạo thành tiên đăng doanh đều do hung hãn không sợ chết, thân ưu thể tráng chi sĩ tạo thành. Mỗi chiến, Giả Cụ tất nhiên tự mình dẫn tiên đăng doanh sông pha chiến đấu, Khánh quân sĩ khí bởi vậy lại chấn, đánh đâu thắng đó. Quân ta mặc dù dũng, lại khó cản kỳ phong mang." Hoàng Thái Cực sau khi nghe xong, trầm mặc thật lâu, trong mắt lửa giận dần dần tắt, thay vào đó là một tia suy nghĩ sâu xa. Hắn chậm rãi ngồi trở lại trong ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn, dường như đang nhớ lại chuyện cũ. Giả Cù Chi Dũng, chấm đã sớm biết. Hoàng Thái Cực thanh âm trầm thấp, mang theo một tia phức tạp cảm xúc, cho dù bá vương tái thế, cũng bất quá như thế. Ngày xưa A Mã bỏ mình, chính là toàn bằng Giả Cù lực lượng một người. Trận chiến kia, chấm tận mắt nhìn thấy, hắn đơn thương độc mã xông vào quân ta trong trận, như vào chỗ không người. A Mã mặc dù dũng, nhưng cũng khó cản kỳ phong mang, cuối cùng Hoàng Thái Cực nói đến đây, thanh âm có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia đau đớn. Hắn nhắm mắt lại, dường như lại về tới cái kia máu tanh chiến trường. Nỗ Nhi cấp xích thân ảnh tại trong đầu hắn hiện hiện, vị kia đã từng dẫn đầu nữ chân quật khởi một đời hùng chủ, cuối cùng lại ngã xuống Giả Cù trong tay. Trận chiến kia, Giả Cù lấy sức một mình, chém giết quân ta mấy chục viên đại tướng, A Mã không cam lòng chịu nhục, tự vẫn quy thiên. Hoàng Thái Cực thanh âm mang theo thật sâu hận ý, nhưng cũng xen lẫn một tia khó mà che giấu kính sợ, lực lượng của hắn, quả thực không phải sức người có thể bằng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chớp cũng khó có thể tin tưởng, thế gian lại có như thế vũ dũng người. Phạm Văn Trình nghe vậy, chấn động trong lòng, hít sâu một hơi, theo trong tay áo chậm rãi lấy ra một phong mật tín, hai tay trình lên, thanh âm trầm thấp, "Hoàng thượng, thần nơi này còn có một phong mật báo, là liên quan tới Giả Cù tại Hải Thành chi chiến bên trong tường tình." Việc này, cái này sự thực tại làm cho người khó có thể tin, nhưng tiền tuyến tướng sĩ tận mắt nhìn thấy, tuyệt vô hương ngôn. Hoàng Thái Cực nhướng mày, đưa tay tiếp nhận mật tín, cấp tốc triển khai đọc. Theo ánh mắt tại trên tờ giấy đảo qua, sắc mặt của hắn dần dần biến đông trầm, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh cùng không thể tin. Cái này sao có thể? Hoàng Thái Cực đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, Giả Cù có thể tại Tử Mẫu Liên Hoàn pháo doanh kích hạ bình yên vô sự. A một cách tự mình hạ lệnh pháo doanh, đạn pháo đánh trúng khôi giáp của hắn, hắn lại chỉ là lui lại mấy bước, lông tóc không thương. Phạm Văn Trình túi đầu đáp, "Hoàng thượng, việc này thiên chân vạn xác." Theo tiền tuyến tướng sĩ hồi báo, lúc ấy Giả Cù người mặc trọng giáp, trực diện pháo kích. Đạn pháo đánh trúng khôi giáp của hắn sau, lại chưa thể tổn thương hắn mảy may, chỉ là tại hắn trên khải giáp lưu lại một cái hố nhỏ. Giả Cù sau đó ngửa mặt lên trời cười to, "Chào phúng quân ta vô năng, khánh quân sĩ khí bởi vậy đại chấn, quân ta thì sĩ khí đại tỏa." Hoàng Thái Cực tay run nhẹ nhẹ, mật tín bị hắn bóp vò thành một nắm. Chậm rãi đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua nơi xa bầu trời âm trầm, hắn giờ phút này có chút thúc thủ vô sách. "Giả Cù, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào?" Hoàng Thái Cực thanh âm trầm thấp, mang theo một tia khó mà che giấu kiêng kỵ, kia Tử Mẫu Liên Hoàn Tháo, cho dù là thân mang kiên cố nhất áo giáp, cũng trở về bởi vì uy lực mà bị đè chết. Hắn ngược lại tốt, có thể ngạnh kháng pháo kích mà không thương tổn mảy may, cái này, đây quả thực không thể tưởng tượng. Hoàng Thái Cực đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, cau mày, khắp khuôn mặt là mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Hắn xoay người, ánh mắt rơi vào Phạm Văn Trình trên thân, thanh âm bên trong mang theo một tia mờ mịt, "Phạm Văn Trình, ngươi nói, đối thủ của chúng ta còn là người sao?" Phạm Văn Trình nghe vậy, trong lòng run lên, vội vàng túi đầu trả lời, "Hoàng thượng, Giả Cù mặc dù dũng, nhưng trung quy là huyết đục chi khu. Lần này hắn có thể ngạnh kháng pháo kích, có lẽ là áo giáp đặc thù, hoặc là đạn pháo chưa thể chính giữa yếu hại. Vô luận như thế nào, hắn trung quy là người, mà không phải quỷ thần." Hoàng Thái Cực không nói, chỉ là một mặt lắc đầu, trên mặt thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Chậm rãi đi trở về bàn trước, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, phát ra tiếng vang trầm nặng. Trong điện không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở, dường như liền không khí đều đông lại. Phạm Văn Trình thấy thế, trong lòng lo lắng, đột nhiên linh quang lóe lên, liền vội vàng tiến lên một bước, thấp giọng nói rằng, "Hoàng thượng, việc này mặc dù làm cho người chấn kinh, nhưng cũng không phải khó giải. Giả Cù mặc dù dũng, cuối cùng bất quá là một người. Dưới trướng tướng sĩ, cũng không phải từng cái đều như hắn đồng dạng dũng mãnh như thần vô địch. Chỉ có điều, Giả Cù thân làm chủ soái, mỗi chiến luôn luôn xung phong đi đầu, công kích phía trước, lúc này mới cực đại cổ vũ khánh quân sĩ khí, khiến cho bọn hắn sĩ khí như hồng, đánh đâu thắng đó." Hoàng Thái Cực nghe vậy, lông mày hơi động một chút, dương mắt nhìn về phía Phạm Văn Trình, thanh âm trầm thấp, "Ý của ngươi là chương 303, chấm muốn ngự giá thân chinh chương 303, chấm muốn ngự giá thân chinh?" Phạm Văn Trình lời nói không giả, "Cầm, đánh vốn chính là sĩ khí." Phạm Văn Trình thấy Hoàng Thái Cực có vẻ siêu lòng, đội vàng tiếp tục nói, "Hoàng thượng, Giả Cù sở dĩ có thể đánh nhiều thắng nhiều, ngoại trừ cá nhân hắn vũ dũng bên ngoài, càng quan trọng hơn là hắn mỗi chiến tất nhiên tự mình xông pha chiến đấu, khiến cho cánh quân sĩ khí đại trấn. Mà quân ta sở dĩ khi thắng khi bại, ngoại trừ súng đạn trở trang bị không kịp cánh quân bên ngoài, càng quan trọng hơn là sĩ khí sa sút, các tướng sĩ đối Giả Cù trong lòng còn có e ngại, chưa chiến trước e sợ." Hoàng Thái Cực nghe đến đó, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, chậm rãi gật đầu, "Ái khanh nói cực phải. Giả Cù mặc dù dũng, nhưng dưới trướng tướng sĩ chưa hẳn từng cái như hắn đồng dạng. Quân ta nếu có thể để trấn sĩ khí, chưa hẳn không thể cùng một trong chiến." Phạm Văn Trình thấy Hoàng Thái Cực có chỗ linh ngộ, vội vàng rèn sắc khi còn nóng, "Hoàng thượng anh minh. Thần coi là, dưới mắt việc cấp bách, là hoàng thượng tự mình xuất quân xuất chinh, tọa trấn Liêu Dương, trực diện Giả Cù, lấy trấn sĩ khí của ta. Hoàng thượng chính là nhất quốc chi quân, nếu có thể đích thân tới tiền tuyến, các tướng sĩ sẽ làm sĩ khí đại trấn, anh dũng giết địch." Hoàng Thái Cực nghe vậy, có chút khó tin nhìn xem Phạm Văn Trình, sau đó xoay người sang chỗ khác, ánh mắt đung đưa trái phải, hiện lên một chút do dự, trong đầu càng là hiện ra Nỗ Nhị cấp xích thân ảnh. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, Phạm Văn Trình nói hoàn toàn không giả. Trầm ngâm một lát sau, chậm rãi nói rằng, "Thân Trình, việc này không thể coi thường. Chấm như Thân Trình, trong triều sự vụ nên xử trí như thế nào?" Hú hồ, Giả Cù người này vũ dũng phi phạm, chấm như Thân Trình, phải trang Phạm Văn Trình thấy Hoàng Thái Cực do dự, trong lòng minh bạch hắn lo lắng, liền vội vàng tiến lên một bước, ngựa khí kiên định mà khẩn thiết nói, "Hoàng thượng, thần coi là, ngài lo lắng người, đơn giản là hai chuyện. Thứ nhất, là Liêu Dương chiến sự hung hiểm, hoàng thượng chính là vạn kim thân hệ thiên hạ an nguy, không thể nhẹ mạo hiểm. Thứ hai, là trong triều sự vụ phức tạp, nếu không có bệ hạ tọa trấn, sợ sinh loạn tượng. Này hai người đều là hoàng thượng là Giang Sơn xã tắc, là đại thanh bách tính lo lắng, quả thật mình quân trì điển hình. Hoàng thái cực nghe vậy, lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Phạm Văn Trình lời nói này, đã điểm ra hắn lo lắng, lại xảo diệu đem nó quy kết làm là Giang Sơn xã tắc lo lắng mà không phải sợ chết có thể nói giọt nước không lọt. Phạm Văn Trình thấy hoàng thái cực vẻ mặt hòa hoãn, liền tiếp theo nói rằng, hoàng thượng, liên quan tới Liêu Dương chiến sự, thần coi là, vậy hạ thân trình cũng không phải là mạo hiểm, mà là nắm vững thắng lợi tiến hành. Giả Cù mặc dù dũng, nhưng hắn cuối cùng chỉ là một người, chỉ cần bệ hạ tọa trấn chủ soái, điều hành thỏa đáng, Giả Cù cho dù lại vũ dũng, cũng khó có thể đột phá quân ta phòng tuyến. Huống hồ, hoàng thượng thân trinh, nhất định có thể cổ vũ sĩ khí, các tướng sĩ sẽ làm liều chết hộ giá, tuyệt sẽ không nhường hoàng thượng lâm vào hiểm cảnh. Hoàng thái cực sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn quyết định. Phạm Văn Trình thấy thế, ngữ khí càng thêm thân thiết, về phần trong triều sự vụ, thần coi là, hoàng thượng rất không cần phải quá lo lắng. Thần đề nghị, có thể mệnh duệ thân vương đa nhị cổn cùng đại thần trong triều cộng đồng giám quốc, xử lý thường ngày chính vụ. Nếu có trọng đại sự vụ, có thể khoái mã khẩn cấp đưa đến tiền tuyến, từ hoàng thượng tự mình quyết đoán. Như thế, đã có thể bảo đảm triều chính bất loạn, lại có thể để hoàng thượng chuyên tâm ứng đối chiến sự tiền tuyến. Hoàng thái cực sau khi nghe xong, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn chắp tay sau lưng trong điện dạo bước, bước chân mặc dù chậm, lại có vẻ có chút lộn xộn. Phạm Văn Trình thấy thế, biết còn cần lại thêm một mùi lửa, liền tiến lên một bước, ngữ khí khẩn thiết nói, hoàng thượng, Giả Cù người này đã không tầm thường võ tướng có thể so sánh. Tại thân nhìn, hắn vũ dũng ngược lại là thứ hai, càng đáng sợ chính là giỏi về cổ vũ sĩ khí, thống ngự tăng quân. Nếu mặc cho hắn tiếp tục công thành đoạt đất, sĩ khí quân ta chắc chắn không gượng dậy nổi, đến lúc đó chỉ sợ liền Thẩm Dương cũng khó có thể bảo toàn. Hoàng thượng, đây là sinh tử tồn vong lúc, chỉ có ngài thân trình mới có thể thay đổi căn côn, trọng trấn quân ta hùng phong. Hoàng thái cực nghe vậy, bước chân dừng lại, đột nhiên ngừng lại, hít sâu một hơi, lại thở ra, phảng phất muốn đem trong lồng ngực tích tụ toàn bộ phương ra. Sau đó trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Ái khanh nói cực phải, chấm như lại do dự, chỉ sợ thật muốn ngồi chờ chết. Truyền chấm ý chỉ, lập tức triệu tập Thẩm Dương tất cả tinh nhuệ, chấm muốn ngự giá thân trình Liêu Dương, cùng Giả Cù quyết nhất tử chiến. Phạm Văn Trình nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, liền đội vàng không người lĩnh mệnh, thần tuân chỉ. Hoàng thượng anh minh. Hoàng thái cực đi tới trước cửa sổ, nhìn qua nơi xa bầu trời âm trầm, trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng, Giả Cù, ngươi mặc dù vũ dung phi phàm, nhưng chấm chính là thiên mệnh sở quy, há có thể dùng ngươi cản rỡ. Trận chiến này, chấm tất nhiên để ngươi kiến thức một chút, cái gì là chân chính đế vương chi uy. An Sơn vệ sở trong phủ Giả Cù dựa nghiêng ở Liêu Đông địa hình xa bàn bên cạnh, trong tay vuốt vuốt tú xuân đao lệnh bài. Hắn cười như không cười dương mắt nhìn về phía quỳ gối dưới thềm cẩm y diệp vệ thám tử, thanh âm nhẹ nhàng, lại làm cho trong đường khí áp đột nhiên trầm xuống. Diêu Bách Hộ, ngươi vừa mới nói, Thẩm Dương 10 vạn đại quân nhập Liêu Dương, Hoàng Long đại đốc cũng ở trong đó. Quỳ xuống đất Diêu cung lưng kéo căng thẳng tắp, cái chán đã chảy ra mồ hôi lạnh, về đô đốc, thiên trần vạn sát. 3 ngày trước hoàng thái cực tại Thẩm Dương tuyên thệ trước khi xuất quân, tương hoàng kỳ hộ quân mở đường, chính hoàng kỳ áp trận, hán bắt kỳ chia nhóm hai bên, chỉ là vận lương xe liền đẩy 10 dặm. Trinh sát thấy tận mắt Hoàng Long cờ qua hồn hà lúc, hắn hầu kết nhấp đồ, thanh âm cảm thấy chát. Cột cờ cao 9 trượng, kim tuyến têu đầu rồng, chính là ngự giá thân trinh quy chế. 9 trượng long kỳ á Giả Cù khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay lệnh bài bỗng nhiên cách cạch chụp tại xa bàn biên giới. Chậm rãi ngồi dậy, nhìn qua bên người Hùng Văn Long cùng Mao Chí Viễn cười nói, nhạc lạc tại Liêu Dương, tế nhị cấp lang thủ hải thành, ngao bái thủ doanh miệng, bắt kỳ tinh nhuệ ra hết thứ ba, lại lưu không được ta 5 ngày phá ba thành, bây giờ cũng phải thiên tử thân chấp căn qua. Hùng Văn Long nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra 2 hàm răng trắng, trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường, đô đốc, hoàng thái cực đây là cấp nhãn. Liên ngự giá thân trinh đều rời ra ngoài, xem ra chúng ta mấy ngày nay đánh cho bọn hắn quá sức à. Mao Chí Viễn thì nhíu mày, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói, đô đốc, hoàng thái cực thân trinh không thể coi thường. Hắn đã dám đến, tất nhiên là làm vạn toàn chuẩn bị. Chúng ta mặc dù ngay cả chiến liên tiệp, nhưng cũng không thể khinh địch. Giả Cù khép cười một tiếng, ánh mắt rơi vào xa bản bên trên Liêu Dương thành vị trí, ngón tay nhẹ nhàng đập xa bản bên dưới, ngựa khí lạnh nhạt lại lộ ra tự tin, tức giận. A, hoàng thái cực đây là bị bức đến tuyệt lộ. Hắn coi là thân trinh liền có thể thay đổi cả khôn, lại không biết, hắn nói đến đây, đống nhiên dừng lại một chút, hắn đến lúc này, ngược lại cho ta một cái cơ hội tuyệt hảo. Diêu cung thấy Giả Cù thần sắc ung dung, trong lòng an tâm một chút, đội vàng nói bổ sung, đô đốc, theo thám tử hồi báo, hoàng thái cực lần này thân trinh, mang theo 10 vạn đại quân, có thể nói là dốc hết tất cả. Xem ra, hắn là muốn một lần hành động tiêu diệt quân ta chủ lực. Giả Cù nghe vậy, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười ý vị thâm trường, một lần hành động tiêu diệt quân ta chủ lực. A, hắn cũng là nghĩ hay lắm. Làm tức chết. Hôm qua thời gian không đủ, vốn định viết 3 chương kết quả quên thời gian, phát 2 chương, phát hiện thế mà còn kém mấy chục chữ đủ 4.000 chữ. Tức giận đến ngủ không được, suốt đêm viết 5 chương, thật sự là một chút tâm tình cũng không có. Chương 304, binh phát Liêu Dương chương 304, binh phát Liêu Dương Giả Cù nói đến đây, ánh mắt chuyển hướng Diêu Cung, trong giọng nói mang theo vài phần khen ngợi cùng động viên, Diêu Bách Hộ, lần này tình báo kịp thời chuẩn xác, ngươi làm được rất tốt. Cẩm Y Liễu vệ các minh đệ vất vả, truyền ta lời nói, tất cả tham dự lần này dò xét minh đệ, mỗi người thưởng ngân 10 lượng, rượu thịt bao no. Mặt khác, ngươi lại đi an bài nhân thủ, tiếp tục nhìn chằm chằm Liêu Dương thành bên trong động tĩnh, nhất là lương thảo chữ hàng vị trí cụ thể cùng phòng giữ tình huống. Nhớ kỹ, việc này quan hệ trọng đại, cần phải cẩn thận làm việc. Diêu Cung nghe vậy, lập tức trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, vội vàng quỳ một chân trên đất, ôn quyền nói, đa tạ đô đốc ban thưởng. Thuộc hạ sẽ làm dốc hết toàn lực, không phụ đô đốc trọng thác. Giả Cù khẽ gật đầu, ngữ khí ôn hòa nhưng không để hoài nghi, đi thôi, nói cho các minh đệ, trận chiến này nếu có thể công thành, ta Giả Cù tất nhiên không bạc đãi bọn hắn. Diêu Cung nghe vậy, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, toàn bộ Bắc phạt đại quân, ai không biết đô đốc đối bộ hạ đã ôn hòa lại khẳng khái. Đối xử mọi người tao nhã nho nhã, chưa từng trách móc nặng nề thuộc hạ, mỗi khi gặp chiến công, ban thưởng chưa từng keo kiệt, càng không tham công, thủ hạ các huynh đệ chưa hề tại đãi ngộ bên trên nếm qua nửa điểm đau khổ. Mà bây giờ càng là được đô đốc chính miệng hứa hẹn, kia. Diêu Cung liền một mực cung kính không người thi lễ, lưng cong thành một đạo khiêm tốn đường vòng cung, trong giọng nói tràn đầy cảm kích cùng cung kính có thể nói là lộ tại nói nên lời, định không phụ đô đốc kỳ vọng. Nói xong, hắn bước nhanh thối lui ra khỏi đại đường, trong lòng tràn đầy nhiệt tình. Nhìn qua Diêu Cung bóng lưng rời đi, Giả Cù quay người nhìn về phía Hùng Văn Long cùng Mao Chí Viễn, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, các ngươi nói, Hoàng Thái Cực lần này thân chinh, mang theo nhiều ít lương thảo. Hùng Văn Long sững sờ, lập tức kịp phản ứng, ha ha cười nói, đô đốc đây là muốn đoạn hắn lương đạo. Không, đô đốc là muốn vây thành. Diêu A, Hoàng Thái Cực mang theo nhiều nhân mã như vậy, lương thảo tất nhiên căng thẳng. Chúng ta chỉ cần gây mất đường lui của hắn, hắn cái này 10 vạn đại quân liền phải đói bụng. Mao Chí Viễn cũng gật đầu phụ họa, không tệ, Hoàng Thái Cực mặc dù nhiều lính, nhưng lương thảo đường tiếp tế kéo đến quá dài, đúng là chúng ta cơ hội. Chúng ta chỉ cần vây mà không công, đem Liêu Dương thành bao bọc vây quanh, đoạn lương đạo, khốn binh mã. Hoàng Thái Cực tuy có 10 vạn đại quân, nhưng lương thảo cuối cùng có hạn, thời gian mở dài, tất nhiên quân tâm tăng dã. Đến lúc đó, chúng ta lại di giật đại lao, một lần hành động đánh tan bọn hắn. Giả Cù cũng không lập tức mở miệng, chỉ là lặng lặng nhìn qua xa bàn bên trên Liêu Dương thành, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn, dường như đang trầm tư. Hùng Văn Long thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cảm thấy cử động lần này xác thực có thể thực hiện, bất luận là một cái giá lớn vẫn là phong hiểm, đều là nhỏ nhất mà thu hoạch. Đây chính là Thanh Quốc sau cùng phản kích lực lượng. Hoàng Thái Cực coi là thân chinh liền có thể thay đổi căn côn, lại không biết ta Đại Khánh quốc lực hùng hậu, lương thảo sung túc. Coi như chúng ta vây mà không công, so đấu quốc lực cũng đủ để vây chết hắn, một năm không được liền 2 năm, 2 năm không được liền 3 năm. Hắn cái này 10 vạn đại quân, chung quy là sống không qua chúng ta. Đường bên ngoài chợt nổi lên gió bấc, vòng quanh trên đất cát sỏi nện ở song cửa sổ bên trên. Giả Cù bước đi thong thả tới xa bàn trước, nhẹ tay gảy nhẹ một chút Liêu Dương thành trên đầu cái kia vừa mới cắm nhỏ kim long cờ. Hoàng Thái Cực đây là muốn cùng bản đô đốc quyết chiến. Nhưng bây giờ ưu thế tại, chiến cùng không chiến, toàn từ chúng ta định đoạt. Nói xong, đông nhiên cười nhẹ lên, bên hông treo thượng phương bảo kiếm theo tiếng cười của hắn có chút rung động, trên vỏ kiếm khảm nạm kim long hình dáng trang sức tại dưới ánh nến chiếu sáng rạng rỡ, truyền lệnh các doanh, ngày mai, binh phát Liêu Dương. Hùng Văn Long cùng Mao Chí Viễn liếc nhau, thề thanh đáp, là, đồ đâu? Hoàng Thái Cực đã dám đến, cũng đừng nghĩ lại trở về. Một trận chiến này, ta muốn để hắn kiến thức một chút, cái gì là chân chính, diệt quốc chi uy. Hoàng Thái Cực ngự giá thân chinh tin tức cấp tốc truyền khắp Liêu Dương thành trong ngoài, quân thanh sĩ khí vì đó rung động một cái. Liêu Dương tổng binh phủ bên trong bát kỳ tướng lĩnh tề tụ một đường, Hoàng Thái Cực ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, người mặc áo bào màu vàng, đầu đội cửu long quan, ánh mắt uy nghiêm. Tế Nhĩ Cáp Lang, Nhạc Lạc, A Tế Cách chờ một đám tướng lĩnh phân loại hai bên, thần sắc trang nghiêm, bầu không khí ngưng trọng. Trong điện dưới ánh nến, chiếu rọi tại mọi người trên mặt, lộ ra phá lệ túc sát. Hoàng Thái Cực đảo mắt đám người, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, "Chư vị, Giả Cù xuất 10 vạn đại quân binh lâm thành hạ, Liêu Dương thành đã là ta đại thành sau cùng binh trướng. Trận chiến này liên quan đến quốc vận, chớ quyết ý tự mình tọa trấn Liêu Dương, cùng chư vị cùng tiến thối." Chúng tướng nghe vậy, đều là rung động, lập tức tề thanh đáp, chúng thần thể chết cũng đi theo hoàng thượng, cùng Liêu Dương cùng tồn vong. Hoàng Thái Cực rất là hài lòng, khẽ gật đầu. Như thế xem ra, Phạm Văn Trình lời nói ngự giá thân trình quả thật cách hay cũng. Tiếp lấy ánh mắt đảo qua đường hạ chúng tướng, trầm giọng nói, bây giờ Giả Cù xuất lĩnh Bắc phạt quân thế như trẻ tre, liên phá ta đại thành ba thành, có thể nói binh phong đang thịnh, quân ta mặc dù tập trung lực lượng tại Liêu Dương, nhưng cũng không thể khinh địch. Chư vị nhưng có thượng sách, lấy ứng đối trước mắt thế cục. Vừa dứt lời, đường tiếp theo phiến yên lặng. Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, nhất thời không người dám tùy tiện mở miệng. Hoàng Thái Cực đảo mắt chúng tướng, thấy không có người trả lời, nhíu mày, đang muốn lại nói, chợt thấy Tế Nhị Cáp Lang tiến lên một bước, chắp tay nói, "Hoàng thượng, thần có một lời, không biết có nên nói hay không?" Hoàng Thái Cực ánh mắt ngưng tụ, đưa tay ra hiệu, "Cứ nói đừng ngại." Tế Nhị Cáp Lang trầm giọng nói, "Hoàng thượng ngự giá thân trình, đích thân tới Liêu Dương, hoàn toàn chính xác khiến tam quân sĩ khí đại trấn, đây là ta đại thanh may mắn. Nhưng mà, Giả Cù người này không chỉ có vũ dũng dị thường, tài dùng binh càng là xảo trá nhiều mưu. Bây giờ Bắc phạt quân binh phong đang thịnh, như biết được hoàng thượng ở đây, sợ sẽ cải biến sách lược, ngược lại vây mà không công, dị giật đại lao. Đến lúc đó, quân ta mặc dù sĩ khí dâng cao, nhưng nếu lâu khốn trong thành, lương thảo không tốt, sợ sinh biến cho nên." Hoàng Thái Cực nghe vậy, khẽ bước cằm, ánh mắt thâm thúy, "Ngươi nói cực phải. Giả Cù người này, chúng ta cũng không phải lần thứ nhất đánh giao phòng, dụng binh quỷ quyệt, không thể không đề phòng. Cho nên, chấm suy nghĩ thật lâu, coi là phá cục chi đạo, không tại Liêu Dương, mà tại Triều Tiên Bình Ngưỡng." Lời vừa nói ra, đường hạ chúng tướng đều là sững sờ, nhao nhao thấp giọng nghị luận. Nhạc Lạc nhịn không được hỏi, "Hoàng thượng, lời ấy ý gì? Nước xa giải không được gần lửa, làm sao có thể hiểu Liêu Dương chi bây?" Hoàng Thái Cực mỉm cười, ánh mắt thâm thúy, "Tương Lam Kỳ Tô Sát A Lễ tướng quân bây giờ đang đóng giữ Bình Ngưỡng, dưới trướng tinh binh mấy vạn, lại triều tiên cảnh nội lương thảo sung túc. Như chấm mật lệnh Tô Sát A Lễ xuất quân xuôi nam tọa trấn Liêu Đông bán đảo, xuyên thẳng giả củ phía sau, loạn lương đạo, thì bác phạt quân tất nhiên loạn. Đến lúc đó, nếu có cơ hội, quân ta ra lại thành nên kích, trong ngoài giáp công, tất có thể một lần hành động phá địch. Cho dù không cách nào tìm được cơ hội tốt, cũng có thể bức lui Bắc phạt quân, khiến cho sĩ khí đại giảm. Hoàng Thái Cực vừa dứt tiếng, đường hạ chúng tướng đầu tiên là lặng im một lát, sau đó nhao nhao lộ ra bừng tỉnh hiểu ra chi sắc, trên mặt hiện ra thích thú chi tình. Chương 305, Phạm Văn Trình dụng kế. Chương 305, Phạm Văn Trình dụng kế. Dù sao đang ngồi trong lòng mọi người đều tin tưởng, đánh tới hiện tại, trực diện giả cù mười mấy vạn Bắc phạt đại quân, bọn hắn bây giờ không có bất kỳ phần thắng nào. Giờ phút này bọn hắn tuy nói tập kết 12 vạn chi trung trấn thủ Liêu Dương, có thể trong đó rất lớn một bộ phận đều là bị mạnh trình tới không đủ nửa năm dân phu, bất luận là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là quân sự tố dưỡng, đều xa xa không cách nào cùng giả cù nghiêm chỉnh huấn luyện Bắc phạt đại quân chống lại. Huống chi, giả cù còn có phục Liêu pháo cái loại này sắc bén súng đạn, trên chiến trường quả thực là một đại uy hiếp. Nhưng mà, rất nhanh liền có người nghĩ đến một cái cực kỳ mấu chốt sự tình. Một vị tướng lĩnh mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, ôn bình nói rằng: "Hoàng thượng, kế này mặc dù diệu, nhưng theo thám tử đến báo, giả cù đã phân binh xuôi nam, Mệnh Tô Cẩn Ngôn xuất lĩnh Huyền Sách Doanh cùng với các tướng sĩ trung 5 vạn nhân mã, ý đồ thu phục Liêu Đông bán đảo. Vẹn vẹn dựa vào Tương Lam Kỳ Tô Sát A Lễ tướng quân binh lực, chỉ sợ khó mà chống lại A. Một khi A Lễ bối lạc thất bại, không chỉ có cắt đứt giả cù lương đạo kế hoạch thất bại, quân ta còn đem lâm vào càng thêm cục diện bị động." Đám người nghe nói, vừa dâng lên tâm tình vui sướng trong nháy mắt lại bị lo lắng thay thế, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Hoàng Thái Cực, chờ mong hắn có thể có cách đối phó. Hoàng Thái Cực nghe xong vị kia tướng lĩnh lo lắng, vẻ mặt trầm ổn như cũ, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hắn chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, trong điện bước đi thong thả mấy bước, sau đó dừng bước lại, ánh mắt đảo qua chủ tướng, trầm giọng nói: "Ngươi lời nói không phải không có lý. Giả cù chiêu binh xuôi nam, Tô Cẩn Ngôn xuất 5 vạn tinh nhuệ đóng giữ Liêu Đông bán đảo, đúng là một vấn đề khó giải quyết. Nhưng mà, việc đã đến nước này, chấm đã mất càng nhiều lựa chọn. Liêu Dương thành bên trong tuy có 12 vạn chi chúng, nhưng trong đó hơn phân nửa đều là dân phu, chiến lược đáng lo. Như lại chiêu binh trợ giúp Tô Sát A Lễ, Liêu Dương thành phòng chắc chắn chống rỗng, đến lúc đó giả cù như thừa cơ cường công, hậu quả khó mà lường được." Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia kiên quyết: "Bây giờ, chấm chỉ có tin tưởng Tương Lam Kỳ, tin tưởng Tô Sát A Lễ có thể không phụ sự mong đợi của mọi người, đánh lui Tô Cẩn Ngôn bộ, hoàn thành đoạn địch lương đạo trách nhiệm. Nếu ngay cả Tương Lam Kỳ đều không thể thủ thắng, đó chính là thiên ý như thế, chấm cũng không thể nói gì hơn." Chúng tướng nghe vậy, đều cúi đầu trầm mặc, trong điện bầu không khí ngưng trọng. Bây giờ cục diện cũng không phải là Hoàng Thái Cực sai lầm. Một năm trước Quảng Ninh chi chiến sau khi đại bại, to lớn như vậy tổn thất, cho dù là bọn hắn đại thanh lại thế nào cướp đoạt tài phú, mạnh trinh nữ chân, Liêu Đông, Triều Tiên tam địa tất cả mọi người lực vật lực, đối với cục diện bây giờ cũng là chuyện vô bổ. Thảm như vậy nặng thất bại, không có 10 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng rất khó hoàn toàn khôi phục lại. Nhưng mà, giả cù bắt phạt tới quá nhanh, căn bản không có cho bọn họ cơ hội thở dốc. Bây giờ, Hoàng Thái Cực trong thời gian ngắn ngủi như thế, lại có thể kéo dạng này một chi nhìn như khổng lồ quân đội, trong đó chỗ nỗ lực cố gắng cùng tâm huyết có thể nghĩ. Đây cơ hội có thể nói là tại trong tuyệt cảnh, đem hết toàn lực tới một lần rút tuổi dưới đáy nổi tiến hành. Ánh đến tại Phạm Văn Trình mặt tái nhợt bên trên nhảy lên, cái này 40 tuổi người Hán mưu sĩ hướng về phía trước bước ra nửa bước, thanh gấm giày quan giẫm tại gạch xanh bên trên tiếng vang kinh động đến trầm tư Hoàng Thái Cực. "Hoàng thượng, thần có một kế, có thể khiến giả cù 10 vạn đại quân không chiến tự tan." Phạm Văn Trình thanh âm giống tôi độc ngân trầm, tại yên tĩnh trong đại điện phá lệ rõ ràng. Tế nhĩ cấp lang giáp trụ phát ra rất nhỏ tiếng va chạm, nhạc lạc ngón tay vô ý thức vuốt ve chôi đao. Đám người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Phạm Văn Trình, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng nghi hoặc. Hoàng Thái Cực trong mắt tinh quang nổ bắn ra, giảng. Phạm Văn Trình khẽ bước cằm, chậm rãi nói rằng: "Bây giờ giả cụ xuất Bắc phạt quân binh lâm dưới thành, quân ta mặc dù binh lực không đủ, khó mà theo chính diện chống lại. Thần coi là có thể phái đi sứ người đi sứ Đại Khánh, lợi dụng trong đó mâu thuẫn, làm phản gián kế sách, ly gián Đại Khánh hoàng đế cùng giả cụ chi quan hệ. Nếu có thể thành công, giả cụ tất nhiên chịu cả tay, thậm chí khả năng bị ép lui binh." "A." Hoàng Thái Cực cao mày, thân thể hơi nghiêng về phía trước: "Ra sao kế sách?" Tinh tế nói đến. Phạm Văn Trình có chút không người, trầm giọng nói: "Bây giờ Đại Khánh trong nước, Thái thượng hoàng cùng đương kim hoàng đế đều mang tâm tư tranh quyền đoạt lợi, lại có vương gia nhóm lòng mang bất mãn. Thần coi là có thể phái đi sứ người bí mật đi sứ Đại Khánh, lợi dụng nội bộ bọn họ mâu thuẫn, thi triển kế phản gián." Nói đến chỗ này, Phạm Văn Trình ánh mắt lấp lóe, liếc nhìn đám người: "Chúng ta có thể giải lời đồn, xưng giả cù ủng binh tự trọng, có mưu phản chi tâm, âm thầm cùng Thái thượng hoàng cấu kết, ý đồ phá vỡ đương kim hoàng đế chi phối. Đồng thời, giả tạo một chút thư từ qua lại, xem như giả cù mưu phản chứng cứ nghĩ cách nhường đương kim hoàng đế biết được." Hoàng Thái Cực nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, ngón tay vô ý thức đập long ỷ lan can, phát ra rất nhỏ thành khẩn âm thanh. Chầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng nói: "Phạm tiên sinh kế này rất hay, nhưng chấm có hỏi một chút, giả cụ tại Đại Khánh trong quân uy vọng cực cao, lại rất được dân tâm, Đại Khánh hoàng đế chưa chắc sẽ tùy tiện trung kế. Tiên sinh nhưng có càng ổn thỏa kế sách?" Phạm Văn Trình mỉm cười: "Đã tính trước đáp, hoàng thượng lo lắng rất đúng. Giả cụ xác thực uy vọng cực cao, nhưng nguyên nhân chính là như thế, Đại Khánh hai vị hoàng đế đối với nó càng ứng kiêng kỵ. Từ xưa đến nay, công cao chấn chủ người, chưa có kết thúc yên lành. Giả cụ tay cầm trọng binh, Bắc phạt liền chiến liền thắng, Đại Khánh hoàng đế há có thể không sinh lòng nghi kỵ. Huống hồ càng có Tống Thái Tổ Trần Cầu binh biến, khoác hoàng bào, lại là dùng rượu tước binh quyền, từ đó, phàm là nắm quyền lớn tướng lĩnh chính là thụ nhiều nghi kỵ. Đại Khánh trong nước vốn là phe phái săn sát, Thái Thượng Hoàng cùng đương kim hoàng đế tranh quyền đoạt lợi, vương gia nhóm đều mang tâm tư. Chúng ta chỉ cần thêm chút châm ngòi, liền có thể khiến cho nội loạn tăng lên. Cho nên, thần coi là có thể hai bút cùng vẽ. Thứ nhất, điều động mật thám chui vào Đại Khánh kinh thành, giải lời đồn, xương giả cụ cùng Thái Thượng Hoàng âm thầm cấu kết, ý đồ phế truất đương kim hoàng đế. Thứ hai, giả tạo giả cụ cùng ta quốc qua lại thư, cố ý tiết lộ cho Đại Khánh hoàng đế, khiến cho đối giả cụ sinh lòng lo nghĩ. Thứ ba, đương kim hoàng đế bất quá là ngày xưa Đại Khánh thái tử mưu phản sau khi thất bại mới bị đẩy lên hoàng vị, Đại Khánh rất nhiều vương gia đối với nó có nhiều người không phục. Chúng ta có thể âm thầm duy trì Đại Khánh trong nước phiên vương khởi binh làm loạn, khiến cho nội loạn tăng lên, không rảnh bận tâm liêu đông chiến sự. Hoàng Thái Cực sau khi nghe xong Phạm Văn Trình kế sách, trong mắt tinh quang bùng lên, đột nhiên vô long ỷ làm can, luôn miệng nói: "Rượu, rượu, rượu." Phạm tiên sinh cái này, quả nhiên là một mũi tên trúng ba con chim. Hắn đứng dậy, áo bào màu vàng ống tay áo theo gió lắc nhẹ, ánh mắt như chim ưng sắc bén, liếc nhìn Đường Hạ trung tướng, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu hưng phấn: "Giả cụ mặc dù dũng, trung quy là Đại Khánh thần tử. Đại Khánh hoàng đế vốn là đối với hắn trong lòng còn có kiêng kỵ, như lại thêm một mối lửa, nhất định có thể khiến cho quân thần ly tâm." Phạm tiên sinh cái này, không chỉ có thể hiểu Liêu Dương chi bay, càng có thể làm Đại Khánh nội loạn, quả thật thượng sách. Chương 306, Vây Thành. Chương 306, Vây Thành. Tề Nhị Cáp Lãng thấy Phạm Văn Trình bộ dáng này cùng kế sách có chút phản cảm, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng: "Hừ, người Hán liền nữa thích cho cắn chó." Sau đó còn nói thêm: "Có thể cho dù Đại Khánh hoàng đế đối giả cụ sinh ra hoài nghi, lại có thể thế nào? Giả cụ ở xa Liêu Đông, tay cầm trọng binh, hoàng đế cũng không làm gì được hắn a." Phạm Văn Trình đã tính trước nói, đây cũng là kế này nơi mấu chốt. Một khi đương kim hoàng đế đối giả cụ lên lòng nghi ngờ, tất nhiên sẽ triệu hồi giả cụ, hoặc là điều động thân tín giám thị hắn. Giả cụ như cự tuyệt hồi kinh, chính là ngồi vững như phản tội danh, đến lúc đó chúng ta một phen tên giường, dưới trướng đại quân nhất định quân tâm đại loạn. Như hắn hồi kinh, trong tay binh quyền tất nhiên bị đoạn, kể từ đó, giả cụ bắc phạt đại quân rắn mất đầu, nhất định đại loạn. Nhạc Lạc suy tư một lát sau, gật đầu nói, kế này xác thực tinh diệu. Chỉ là, nếu muốn thi hành kế này, điều động người nào đi sứ Đại Khánh thích hợp nhất? Phạm Văn Trình ánh mắt kiên định, người này nhất định phải cơ trí hơn người, giỏi về ứng biến, lại quen thuộc Đại Khánh triều đình thế cục. Thần tiến cử lễ bộ thị lang Mục Nhi Thái, hắn từng nhiều lần đi sứ Đại Khánh, đối Đại Khánh tình huống biết sơ lược, nhất định có thể đảm nhiệm này nhiệm vụ. Hoàng Thái Cực trầm tư một lát, cảm thấy kế này rất tốt, có thể nói bất luận được hay không được, đều không có nguy hiểm, đáng giá thử một lần. Tốt, liền theo Phạm tiên sinh lời nói, lập tức triệu kiến Mục Nhi Thái, mệnh hắn làm tốt đi sứ Đại Khánh chuẩn bị. Đám người thấy Hoàng Thái Cực quyết định, nhao nhao biểu thị đồng ý. Giả Cù xuất lĩnh mười mấy vạn Bắc phạt đại quân trùng trùng điệp điệp, tinh kỳ thế nhật, cuối cùng tại Liêu Dương thành bên ngoài 10 dặm chỗ hạ trại. Liêu Dương thành đầu, Hoàng Thái Cực đứng tại tháp lâu phía trên, bên cạnh Tế Nhị Cáp Lang, Nhạc Lạc chờ một đám tướng lĩnh vẻ mặt nghiêm trọng, trong ánh mắt lộ ra sầu lo cùng bất an. Nhìn qua ngoài thành liên miên bất tuyệt Khánh quân doanh trại, trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt. Nhớ năm đó, chúng ta theo A Mã, xuất lĩnh nữ chân thiết kỵ, tung hoành quan ngoại, chỗ đến, Khánh quân tua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Bây giờ, lại bị Giả Cù tiểu tử này làm cho co đầu rút cổ thành nội, thật sự là thế sự vô thường. Hoàng Thái Cực thanh âm trầm thấp, mang theo vẻ cô đơn cùng không cam lòng, ánh mắt có chút thất thần, trước kia huy hoàng cùng hôm nay quẫn bách trong đầu không ngừng đan xen. Hoàng Thái Cực suy nghĩ bị Nhạc Lạc nhẹ nhàng kéo về, nhẹ giọng quên lơn: "Hoàng thượng, trước kia vinh quang đã thành quá khứ, hôm nay chi cục mặc dù khốn, nhưng chúng thần nguyện cùng hoàng thượng cùng chung lúc gian. Không nói có A Lễ xuôi nam tọa trấn Liêu Đông bán đảo, lại nói Phạm Văn Trình kế sách. Này hai người nếu có thể hiểu thứ nhất, nhất định có thể thay đổi cả khuôn." Hoàng Thái Cực hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu, ánh mắt một lần nữa biến kiên định. "Ái khanh nói cực phải, chấm nhất thời cảm khái mà thôi. Bây giờ, việc cấp bách là làm tốt thủ thành chuẩn bị, chấm đợi Mục Nhị Thái tin tức." Lúc này, một gã thân binh vội vàng chạy tới, quỳ một chân trên đất bẩm báo nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, Mục Nhị Thái đại nhân cầu kiến." Tuyên hắn tiến đến. Hoàng Thái Cực nói rằng: "Không bao lâu." Mục Nhị Thái bước nhanh đi vào tháp lâu, hướng Hoàng Thái Cực sau khi hành lễ nói rằng: "Hoàng thượng, thần đã làm tốt đi sứ Đại Khánh chuẩn bị, chỉ là lần này tiến đến, các hung khó dò, mong rằng hoàng thượng có thể lại cho thần một chút chỉ thị." Hoàng Thái Cực nhìn chăm chú Mục Nhị Thái, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi: "Mục Nhị Thái, chuyến này quan hệ trọng đại, chớm liền đem cái này trách nhiệm giao cho ngươi. Ngươi cần phải chú ý cẩn thận, theo Phạm tiên sinh kế sách làm việc. Nếu có thể thành công ly gián Đại Khánh quân thần, ngươi chính là ta Đại Thanh đại công thần." Mục Nhị Thái kiên định ôm quyền nói rằng: "Hoàng thượng yên tâm, thần định không có nhục sứ mệnh. Dù là thịt nát xương tan, cũng biết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ." "Tốt, chấm chờ ngươi khải hoàn trở về." "Lập tức lên đường đi, hiện ra tại Khánh quân còn chưa vây thành lúc, nếu không có nhiều biến cố." Hoàng Thái Cực phất phất tay. Mục Nhị Thái lần nữa sau khi hành lễ, quay người bước nhanh mà rời đi. Nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, Hoàng Thái Cực yên lặng cầu nguyện kế này có thể thành công. Liêu Dương thành bên ngoài, Bắc phạt quân đại doanh. Giả Cù ngồi ngay ngắn chủ soái trong đại trướng, dưới trướng Hùng Văn Long, Mao Chí Viễn, Vương Tử Đằng chờ một đám tướng lãnh cao cấp phân loại hai bên, thần sắc trang nghiêm, bầu không khí ngưng trọng. Liêu Dương thành cũng có thể xưng tương bình thành, Liêu Đông thành lịch đại, đại quy mô chinh chiến hơn 20 lần, đúng sai khúc chiết, khó mà nghị luận. Không sai, trên sử sách mọi thứ ghi chép, nơi đây quyết định nhiều ít triều đại Liêu Đông thuộc về vấn đề. Cho nên từ xưa đến nay, liền có đoạt Liêu Dương người đến Liêu Đông mà nói. Giả Cù thanh âm trầm thấp mà hữu lực, quanh quẩn tại trong đại trướng, chúng tướng đều nín hơi ngưng thần, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên hắn. Giả Cù chậm rãi đứng dậy, đi đến treo ở trong trướng Liêu Đông địa đồ trước, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Liêu Dương Thành vị trí, tiếp tục nói, Liêu Dương Thành, từ xưa đến nay chính là Liêu Đông vị trí ít hầu. Bất luận là Hán lúc Công Tôn Thị, vẫn là thời nhà Đường Cao Câu Ly, hoặc là Liêu Kim Nguyên ba triều, đều lấy Liêu Dương là Liêu Đông căn bản. Đến Liêu Dương người, đến Liêu Đông. Mất Liêu Dương người, mất Liêu Đông. Thành này chi trọng, không cần nói cũng biết. Chúng tướng nghe vậy, nhao nhao gật đầu, thần sắc càng thêm trang nghiêm. Liêu Dương mới là Liêu Đông thủ phủ, Thẩm Dương bất quá là Liêu Dương vệ thành, chỉ là không rõ vì sao Hoàng Thái Cực nghĩ đến tại Thẩm Dương xưng đế. Giả Cù xoay người lại, ánh mắt hờ hững, liếc nhìn đám người, bây giờ lại trở thành quân thanh cuối cùng bình chướng, Hoàng Thái Cực lại tự mình tọa trấn Liêu Dương. Mà quân thanh có thể nói là sĩ khí tăng vọt. Quân ta mặc dù binh phong đang thịnh, nhưng cũng không thể khinh địch Liêu lĩnh. Binh pháp có nói, nhất cổ tác khí, hai cái thì suy, ba cái thì kiệt. Bây giờ quân thanh sĩ khí đang thịnh, nếu ta quân tùy tiện công thành, cho dù có thể thắng, cũng tất nhiên tổn thất nặng nề. Này không phải thượng sách cũng. Giả Cù dừng một chút, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn, tiếp tục nói, Liêu Dương thành mặc dù kiên, nhưng Hoàng Thái Cực khốn thủ cô thành, lương thảo tiếp tế cuối cùng cũng có hao hết ngày. Quân ta không cần nóng lòng nhất thời, lúc này lấy vây khốn làm chủ, thận trọng từng bước, suy yếu sĩ khí, đoạn sinh cơ. Đương nhiên, không phải là vây mà không công, chờ sĩ khí suy yếu, chính là chúng ta quyết chiến này. Vương Tử Đằng nghe vậy, có chút không hiểu ôm quyền hỏi, Đô đốc, vây thành kế sách mặc dù diệu, nhưng quân thanh theo thành mã thủ, quân ta nếu không công thành, làm sao có thể bách đi vào khuôn khổ, khiến cho sĩ khí suy yếu. Giả Cù mỉm cười, trong ánh mắt lóe lên một tia thâm thúy, vây thành phương pháp cũng không phải là một mặt cố thủ. Quân ta có thể điểm ba bước mà đi, thứ nhất, chặt đứt Liêu Dương thành cùng ngoại giới liên hệ. Mao Chí Viễn, ngươi dẫn theo một vạn binh mã, tiến về Thái tử Hà Thượng Du, xây dựng đê đập, khống chế sông Hộ thành nguồn nước. Đồng thời, mệnh phụ binh đào móc cống rãnh, làm tốt đem sông Hộ thành nước dẫn hướng chỗ chúng chi địa chuẩn bị, tạm lại không chắc chắn sông Hộ thành sắp xếp làm. Đồng thời dùng cỏ khô, bùn đất đem nó lấp đầy. Mao Chí Viễn ôm quyền đồng ý, mặt tướng tuân mệnh. Giả Cù nói tiếp, thứ hai, xây dựng thổ lũy, bắc phục Liêu pháo. Vương Tử Đằng, ngươi dẫn theo hai vạn binh mã, phụ trách tại Liêu Dương thành ba mặt xây dựng thổ lũy, đem quân ta hơn 80 cửa phục Liêu pháo bắc trên đó, cần phải nâng lên đủ súng, khiến cho có thể bình bắn Liêu Dương thành tường. Đồng thời, tại mỗi tòa cửa thành ngoại tu trúc thành lũy, trái lại vây quanh bọn hắn, ngăn chặn cửa thành xuất khẩu, đoạn tuyệt quân thanh phá vây con đường. Vương Tử Đằng trầm giọng nói, mặt tướng linh mệnh. Giả Cù ánh mắt chuyển hướng Hùng Văn Long, thứ ba, vây sư tất nhiên quyết, giải lời đồn. Hùng Văn Long, ngươi dẫn theo một vạn tinh binh, phụ trách tại phía đông bố trí mai phục. Liêu Dương thành đông môn không đề phòng, quân thanh như phá vây, tất nhiên từ cửa này mà ra. Ngươi cần phải thiết hạ mai phục, đem nó một mẻ hốt gọn. Đồng thời, mệnh mật thám chui vào thành nội, giải lời đồn, xương chúng ta sẽ không tiến công Liêu Dương thành, chỉ có thể đem nó vây thành, cho đến quân thanh hết đạn cả lương. Quân thanh như nghe này tin tức, quân tâm tất nhiên loạn. Hùng Văn Long ôm quyền đáp, mặt tướng minh bạch. Giả Cù đứng dậy, trên mặt toát ra nụ cười, liếc nhìn chúng tướng, chư vị, trận chiến này liên quan đến Bắc phạt đại nghiệp thành bại, cần phải toàn lực ứng phó. Không sai, Thanh quốc gần như tất cả đại quân đều ở trong đó, chính là Hoàng Thái Cực cũng không ngoại lệ, cho nên chúng ta cũng không cần nóng lòng nhất thời. Nên gấp, ngược lại là bọn hắn. Bản đô đốc cũng không muốn dùng dưới trướng sĩ tốt tính mệnh đi san bằng Liêu Dương thành tường thành. Kẻ làm tướng là lấy cái giá thấp nhất đổi lấy lớn nhất thắng lợi. Chỉ cần Liêu Dương thành phá, mà quân thanh liền lại không bình chướng, đến lúc đó bắt sống Hoàng Thái Cực, đại quân liền có thể tiến quân thần tốc, một trận chiến phân thắng thua, trực đảo Hoàng Long. Chúng tướng tề thanh đồng ý, mặt tướng trở thể chết cũng đi theo đô đốc, tất nhiên phá Liêu Dương. Chương 307, đang thành rằng có chương 307, đang thành rằng con nửa tháng sau, Liêu Dương tổng binh phủ bên trong Hoàng Thái Cực ngồi ngay ngắn chủ bị phía trên, thần sắc nghiêm trọng. Tế Nhĩ Cáp Lang, Nhạc Lạc, Phạm Văn Trình chờ một đám tướng lĩnh phân loại hai bên, không khí ngột ngạt mà ngột ngạt. Ngoài phòng, thỉnh thoảng truyền đến nặng nề tiếng oanh minh cùng tiếng va đập, khiến cho đang ngồi lòng của mọi người tình cực kỳ bực bội. Hoàng Thái Cực nhíu mày, đánh vỡ trầm mặc, nhìn về phía phía dưới tướng lĩnh, nửa tháng này đến, Giả Cù kia tặc tử động tác không ngừng, bây giờ tình hình đến tột cùng như thế nào? Ai đến nói kỹ càng một chút. Nhạc Lạc ra khỏi hàng, quỳ một chân trên đất, cau mày ngồi bẩm, "Hoàng thượng, Giả Cù thủ đoạn tàn nhẫn, sai người gây mất sông Hộ thành nguồn nước, lại tại ngoài thành ba mặt xây lên thổ lũy, dựng lên phục Liêu pháo ngày đêm đánh kích. Ta trên tường thành tháp lâu chờ phòng ngự, đã bị đánh cho rách nát không chịu nổi, nếu không phải tường thành kiên cố, sớm bị vây sập. Hơn nữa, Khánh quân còn bốn phía giải lời đồn, nói muốn vây chết chúng ta, chỉ có thể vây mà không công, khiến cho thành nội quân tâm lưu động, sĩ khí sa sút." Hoàng Thái Cực lông mày vận thành bế tắc, một quyền nện ở trên bàn, "Hừ, Giả Cù tiểu nhi, quả nhiên có chút thủ đoạn." Phạm Văn Trình tiến lên một bước, chắp tay nói, "Hoàng thượng, quân địch vây thành không công, ý tại làm hao mòn quân ta ý chí." Hoàng thượng ngự giá thân trình, vốn là khích lệ sĩ khí, để cho ta quân trên dưới một lòng, sĩ khí dâng cao. Có thể Giả Cù cử động lần này, chính là muốn thông qua thời gian dài vây khốn, chặt đứt quân ta tiếp tế, lại thêm lời đồn mê hoặc, một chút xíu triệt tiêu ngài ngự giá thân trình mang tới sĩ khí ưu thế. Một lúc sau, các tướng sĩ không nhìn thấy phá vòng vây hy vọng, lại đứng trước lương thảo thiếu, quân địch pháo kích áp lực, lúc trước tăng cao sĩ khí tự nhiên sẽ dần dần bị bại, thậm chí sinh ra khủng hoảng chi tâm. Kể từ đó, quân ta sức chiến đấu chắc chắn giảm bớt đi nhiều, hắn liền có thể lấy cái giá thấp nhất giành lớn nhất chiến quả. Hoàng Thái Cực nghe vậy, trong mắt hàn quang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, "Ái khanh nói cực phải. Chấm nhớ kỹ ngươi từng cùng chấm đề cập qua, Giả Cù người này cực thiện dùng thực lực quân đội chi đạo. Am hiểu sâu tôn tử binh pháp bên trong lấy chính hợp, lấy kỳ thắng tinh túy, giỏi về dựa thế mà làm, lấy cái giá thấp nhất giành lớn nhất chiến quả. Bây giờ quanh hắn mà không công, đoạn ta nguồn nước, oanh ta tường thành, tản lời đồn, là muốn mượn thế ép ta, từng bước một tan rã quân ta đầu trí. Dứt lời, đứng người lên, liếc nhìn trung tướng, ngựa khí càng thêm sắc bén, nhưng mà, giả cù mặc dù chuyên dùng thực lực quân đội lại quên một điểm, thế chính là song nhận chi kiếm, đã có thể hại người, cũng có thể thương mình. Coi là bằng vào phục liêu pháo cùng lời đồn liền có thể đè sập quân ta, lại không biết quân ta tướng sĩ đều là bách chiến chi sư, sao lại tùy tiện bị hắn chấn nhiếp. Hung chi, chấm ngự giá thân trình, đích thân tới tiền tuyến, chính là muốn để toàn quân trên dưới minh bạch, chấm cùng các tướng sĩ đồng sinh cộng tử, tuyệt không lùi bước lý lẽ. Vừa dứt lời, tế nhĩ cắp lang đứng ra, quỳ một chân trên đất, thần sát sục sôi nói, hoàng thượng thánh minh. Ta đại thanh tướng sĩ từ trước đến nay anh dũng không sợ, sao lại bị chỉ là khốn cảnh hù ngã. Mặt tướng nguyện xuất đội cảm tử ra khỏi thành, cùng quân địch quyết nhất tử chiến, nhất định phải nhường giả cụ kia tặc tử biết quân ta lợi hại, nguyện vì hoàng thượng sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Chúng tướng nhao nhao hưởng ứng, tề thanh hô to, nguyện vì hoàng thượng chịu chết, thề cùng Liêu Dương cùng tồn vong. Thanh âm vang vọng tổng binh phủ, trong lúc nhất thời sĩ khí đại trấn. Hoàng thái cực trên mặt lộ ra một tia vui mừng, đang muốn mở miệng trấn an chúng tướng, bỗng nhiên, nguyên bản trấn người mảng nhĩ đau nhức ngoài thành hỏa lực âm thanh im bặt mà dừng. Mọi người đều là sững sờ, bầu không khí có chút lúng túng. Vì sao im bặt mà dừng? Kia là đến trưa. Nửa tháng này đến nay, khánh quân mỗi ngày tới lúc này đều sẽ đúng giờ đình chỉ pháo kích đi ăn cơm, cơm nước xong xuôi liền lại sẽ tiếp tục nã pháo đánh kích. Như thế quy luật tác chiến tiết tấu, nhìn như là thường ngày quen thuộc, lại phản phất là tại công nhân trào phúng bọn hắn bị nhốt trong thành bất đắc dĩ tình cảnh. Thử, tốt một cái đúng giờ chuẩn chút. Hoàng thái cực sắc mặt khó coi, thư lạnh một tiếng, hai tay nắm thật chặt quyền, khớp xương trắng bệnh, bọn hắn đem cái này công thành chi chiến coi như mỗi ngày làm từng bước việc cần làm không thành. Dám như thế khinh thị ta đại thanh. Hoàng thái cực hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, ánh mắt đảo qua trung tướng, trầm giọng nói, chư vị, giả cụ tiểu nhi lớn lối như thế, chấm há có thể ngồi yên không lý đến. Truyền chấm ý chỉ, lập tức theo chấm leo lên tường thành, chấm muốn đích thân gặp một lần vị này đại khánh bắc phạt đô đốc. Chúng tướng nghe vậy, đều là giật mình. Tế nhi cắp lang vội vàng khuyên can nói, hoàng thượng, tuyệt đối không thể. Trên tường thành hỏa lực không ngớt, nguy hiểm trùng điệp, ngài chính là vạn kim thân thể, há có thể tùy tiện mạo hiểm. Nếu có bất chắc, chúng thần muôn lần chết khó mà thoát tội. Hoàng thái cực quát tay áo, ngữ khí kiên định, không sao. Chấm ngự giá thân trình, vốn là vì cùng các tướng sĩ đồng sinh cộng tử. Nếu ngay cả tường thành cũng không dám bên trên, như thế nào khích lệ sĩ khí? Huống chi, từ Quảng Ninh về sau, bây giờ đã qua đi gần một năm lâu. Một năm nay, chấm hận không thể đem nó nghiền xương thành tro, bây giờ cũng là muốn nhìn một chút, vị này nhường chấm ăn ngủ không yên đối thủ, phải chăng còn như là trong đầu bộ dáng như vậy? Thấy hoàng thái cực tâm ý đã quyết, chúng tướng không còn dám quên, đành phải nhao nhao đi theo, che chở hoàng thái cực leo lên tường thành. Trên tường thành, hàn phong lạnh thấu xương, hỏa lực mặc dù đã ngừng, nhưng trong không khí vẫn tràn ngập khói lửa hương vị. Hoàng thái cực đứng tại đầu tường, nhìn về phía ngoài thành liên miên bất tuyệt khánh quân doanh trại. Chỉ thấy doanh trại ngay ngắn trật tự, tinh kỳ phấp phới, mơ hồ có thể thấy được giả chữ đại kỳ trong gió bay phất phới. Hoàng thái cực cười lạnh một tiếng, cao giọng quát, giả cụ, chấm ở đây, có dám hiện thân gặp mặt? Đô đốc, đây là Tô Cẩn Ngôn tướng quân cấp báo. Giả cụ tiếp nhận mật tín, cấp tốc mở ra xem, lông mày có chút giãn ra, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Hùng Văn Long thấy thế, cũng là trông mà thèm không thôi, nhịn không được hỏi, đô đốc, thật là Liêu Đông bán đảo lại có tin tức tốt truyền đến. Giả cụ đem mật tín đưa cho Hùng Văn Long, thản nhiên nói, Tô Cẩn Ngôn bây giờ thế như trẻ tre, Liêu Đông bán đảo đã mất trọng binh trấn giữ, rất nhiều quân thanh thậm chí bỏ thành mà chạy, hoặc là mở thành đầu hàng. Bây giờ, Phục Châu vệ đã thu phục, bọn hắn đang đi Kim Châu vệ, ít ngày nữa liền có thể hoàn toàn trưởng khống Liêu Đông bán đảo. Hùng Văn Long tiếp nhận mật tín, cấp tốc xem một lần, nhìn thấy tin chiến thắng bộ phận, lập tức trên mặt lộ ra nét mừng, vô an nói, "Tốt, Tô tướng quân quả nhiên lợi hại." Kể từ đó, Liêu Đông bán đảo đều ở quân ta trong khống chế, đến lúc đó chúng ta liền tránh lo âu về sau. Ân. Lời còn chưa dứt, Hùng Văn Long thanh âm im bặt mà dừng, cau mày, nhìn xem tin bộ phận sau, sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng. Hùng Văn Long ngẩng đầu, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng, "Đô đốc, Tô Cẩn Ngôn tướng quân ở trong thư nâng lên, Tô sát ra lễ xuất tương làm kỳ mấy vạn đại quân, đã vứt bỏ Triều Tiên, xôi nam Liêu Đông bán đảo, ý đồ tập kích quân ta phía sau." Lời vừa nói ra, trong trướng chúng tướng đều là giật mình. Mao Chí Viễn nhịn không được cau mày nói, "Tô sát ra lễ dám xôi nam, hắn không phải một mực tại Triều Tiên đóng giữ sao? Như thế nào đống nhiên từ bỏ Triều Tiên, thẳng đến Liêu Đông bán đảo?" Giả Cú nghe vậy, vẻ mặt bình tĩnh như trước, chậm rãi đứng dậy, đi đến xa bàn trước, ngón tay nhẹ nhàng điểm tại Liêu Đông bán đảo vị trí. Chương 308, đầu tường khiêu chiến, giả cụ khẩu chiến phá địch tâm. Chương 308, đầu tường khiêu chiến, giả cụ khẩu chiến phá địch tâm. Tô sát cá lệ xuôi nam, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hoàng thái cực khốn thủ Liêu Dương, đã tại không tinh nhuệ bên ngoài trợ rút, có thể nói là cùng đổ mặt lộ. Hán từ bỏ Triều Tiên, mệnh Tô sát cá lệ xuôi nam tập kích, đơn giản là muốn lần nữa có được Liêu Đông bán đảo, buộc chúng ta chia binh, để giải Liêu Dương chi bây. Hùng Văn Long nghe vậy, nhíu mày, vẫn có chút lo lắng, đô đốc, Tô sát cá lệ mặc dù tuổi nhỏ, có thể dưới trướng tương làm kỳ chính là tinh nhuệ chi sư. Tô Cẩn Ngôn tướng quân mặc dù năng lực xuất chúng, nhưng nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chỉ sợ giả cụ đưa tay cắt ngang Hùng Văn Long lời nói, thản nhiên nói, không cần lo ngại. Tô Cẩn Ngôn tay cầm 30 cửa phục Liêu đại pháo cùng vô số tử mẫu liên hoàn pháo, lại hắn cũng không phải là vô năng chi tướng. Mà huyền sách doanh chính là quân ta tinh nhuệ trong tinh nhuệ, bất luận là công thành hơi vẫn là phòng thủ chặt đánh, đều chưa hề khiến ta thất vọng qua. Tô sát ra lễ tuy có chút bản sự, nhưng mong muốn đánh bại Tô Cẩn Ngôn, khó như lên trời. Chúng tướng nghe vậy, nhao nhao gật đầu nói phải, trong lòng đại định. Ngoài trướng bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Một gã thân binh bước nhanh đi vào trong trướng, vì một chân trên đất, ôm quyền nói, khởi bẩm đô đốc, hoàng thái cực leo lên Liêu Dương thành tường, cao giọng gọi hàng, yêu cầu cùng ngài thấy một lần. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là giật mình, vẻ mặt khác nhau. Hùng Văn Long lông mày nhíu lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, cái này hoàng thái cực càng như thế lớn mật, dám chủ động mời đô đốc gặp nhau, chẳng lẽ lại tại đùa nghịch âm như quỷ cái gì? Mao Chí Viễn khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ suy tư, hoàng thái cực khốn thủ cô thành, lúc này yêu cầu cùng đô đốc gặp nhau, trong đó nhất định có trá. Lần này gọi hàng, chưa hẳn an hảo tâm. Đô đốc, không bằng phái một viên đại tướng tiến đến ứng đối, ngài tọa trấn chủ soái, để phòng bất trắc. Giả Cú nghe vậy, mỉm cười, ánh mắt đảo qua chúng tướng, ngựa khí thông dòng, chư vị không cần lo ngại. Hoàng thái cực cử động lần này, đơn giản là muốn mượn cơ hội để trấn sĩ khí, hoặc là thăm dò quân ta hư thực. Hắn đã dám leo lên tường thành gọi hàng, ta như tránh mà không thấy, ngược lại lộ ra hèn nhát. Huống chi, ta cũng đang muốn nhìn xem, vị này đại thanh hoàng đế bây giờ là dáng dấp ra sao. Chúng tướng thấy Giả Cú tâm ý đã quyết, mặc dù vẫn có lo lắng, nhưng cũng không còn dám quên. Giả Cú đứng dậy chỉnh lý y giáp, ánh mắt kiên định, hùng tướng quân theo ta cùng nhau đi tới. Còn lại chư tướng, mỗi người quản lý chức vụ của mình, nghiêm phòng quân thanh thừa cơ phá bây. Chúng tướng tề thanh đồng ý, là đô đốc. Liêu Dương thành hạ, Giả Cú xuất Hùng Văn Long, Mao Chí Viễn các tướng lãnh, mang theo một đội thân binh, chậm rãi chỉ hướng tường thành. Trên tường thành, hoàng thái cực đứng tại chỗ cao, nhìn về phía dưới thành Giả Cú. Hoàng thái cực đứng tại đầu tường, bên cạnh mấy tên lính liên lạc xếp thành một hàng, đem hắn lời nói cao giọng thuật lại, tiếng như hùng trùng, chấn động đến dưới thành bụi đất tung bay. Thấy Giả Cú quả nhiên hiện thân, hoàng thái cực cười lạnh một tiếng, cao giọng quát, Giả Cú, chớ ở đây, có dám tiến lên trả lời? Giả Cú ghìm ngựa dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía đầu tường, thần tình lạnh nhạt, hoàng thái cực, ngươi khốn thủ cô thành, đã là cùng đồ mặt lộ, làm gì lại làm dễ rủa vô nghĩa? Không bằng mở thành đầu hàng, miễn cho trong thành tướng sĩ không công chịu chết. Hoàng thái cực nghe vậy, sầm mặt lại, nghiêm nghị nói, Giả Cú, ngươi đừng muốn càng rỡ. Chấm chính là thiên mệnh sở quy, sao lại cúi đầu trước ngươi? Cũng là ngươi, thương binh mười mấy vạn nơi này, chiến lại không chiến, lui lại không lùi, là vì cớ gì? Chẳng lẽ trong lòng ngươi e ngại ta đại thanh thiết kỵ, không dám chân chính cùng quân ta chính diện giao phong? Nếu thật sự là như thế, ngươi cái này cái gọi là Bắc phạt đô đốc bất quá là có tiếng không có miếng, nhanh chóng mang theo nhân mã của ngươi chạy trở về đại khánh, chớ có ở đây mất mặt xấu hổ. Giả Cú nghe vậy, mỉm cười, vẻ mặt vẫn như cũ thong dong. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, ra hiệu sau lưng tướng sĩ an tâm chớ vội, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đầu tường, thanh âm trong sáng mà kiên định, hoàng thái cực, ngươi luôn mồm thiên mệnh sở quy, lại không biết thiên mệnh sớm đã không ở đây ngươi tay. Bây giờ, ngươi khốn thủ cô thành, lương thảo đoạn tuyệt, quân tâm tăng dã, nói gì thiên mệnh? Đại quân ta tiếp cận, không đội ở công thành, bất quá là nhớ tới dân chúng trong thành vô tội, không đành lòng sinh linh đổ thán. Ngươi như thật có nhân tâm, liền nên là trong thành quân dân suy nghĩ, mở thành đầu hàng, miễn đi một trận huyết chiến. Hoàng thái cực thấy Giả Cú thần sắc cung dung, trong lòng càng thêm tức giận, cười lạnh nói, Giả Cú, ngươi bất ở chỗ này giả nhân giả nghĩa. Ta đại thanh tướng sĩ thả rằng chết tử, cũng tuyệt không túi đầu trước ngươi. Ngươi bất quá là một giới con thứ, tuổi nhỏ thời điểm còn dựa vào giết gà đồ heo mà sống, bây giờ lại tại nơi này phát ngôn bừa bãi, thật sự là buồn cười. Ngươi cho rằng bằng ngươi điểm này không quan trọng bản sự, liền có thể dung chuyển ta đại thanh căn cơ? Quả thực là người si nói mộng. Hoàng thái cực nói ra lời như vậy, lập tức Giả Cú bên người thân vệ từng cái đều là mặt mũi tràn đầy nộ khí, Sử Lâm, Giả Dung chờ càng là hai mắt trợn lên, nắm chặt chuôi đao, hận không thể lập tức xông lên phía trước rút đao ra kiếm cùng trên tường thành hoàng thái cực lý luận một phen. Tức giận Lâm Vũ càng là an nhịn không được cao giọng mắng, hoàng thái cực, ta ít người tiên nhân. Hoàng thái cực nghe được Lâm Vũ tiếng mắng, sắc mặt trong nháy mắt xanh xám, thân làm đại thanh hoàng đế, chưa từng bị người như thế trước mặt mọi người nhục mạ. Huống chi, mắng hắn vẫn là Giả Cú bên người một cái nho nhỏ thân vệ. Đột nhiên vua tường thành, thanh âm như là như lôi đình nổ vang, làm càn. Chỉ làm một cái tiện tốt, cũng dám ở chấm trước mặt khẩu suất của ngôn. Giả Cú, ngươi chính là như thế quản giáo thuộc hạ. Xem ra ngươi đại khánh quân kỷ cũng bất quá như thế, dưới trướng quân tốt như thế thô bị không chịu nổi. Giả Cú cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười, đưa tay ra hiệu bọn hắn an tâm chớ đội, ánh mắt bình tĩnh như trước nhìn về phía đầu tường, trong giọng nói mang theo vài phần niềm ai, hoàng thái cực, ngươi cũng là trí nhớ tốt, ngay cả ta thở thiếu thời sự tình đều tra được rõ rõ ràng ràng. Không tệ, ta xác thực xuất thân thấp hèn, từng dựa vào giết gà đổ heo mà sống. Nhưng này lại như thế nào? Ta Giả Cú có thể có hôm nay, dựa vào là tất cả đều là bản lãnh của mình. Cũng là các ngươi, có được hùng binh, lại nhiều lần thua ở ta cái này đã từng lấy giết gà đổ heo mà sống người trên tay. Ngày xưa đủ loại, chẳng lẽ ngươi cũng bên không thành? Hoàng thái cực sắc mặt càng thêm âm trầm, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Lại nghe Giả Cú tiếp tục cao giọng nói rằng, còn nhớ rõ ngày xưa Tây Bình Bảo chi chiến, ngươi đại thanh tinh nhuệ ra hết, lại bị ta một vạn người đánh cho đánh tơi bời. Phía trên chiến trường kia kêu thảm cùng máu tươi, chắc hẳn ngươi còn trước mắt rõ ràng a. Nếu không phải ngươi chạy nhanh, bao dài hai cái đuổi, chỉ sợ sớm đã thành ta tù nhân. Trên tường thành hoàng thái cực thân thể nhoáng một cái, suýt nữa đứng không vững, nhớ tới trận kia thảm bại, trong lòng hận ý cuồn cuộn. Giả Cú lại không có dừng lại, thừa thắng xông lên giống như châm chọc nói, còn có ngươi phụ thần, vị kia không ai bị nổi nô nhị tắc xích. Hắn cả đời chinh chiến vô số, tự cho là vô địch thiên hạ, lại tại lưỡi dao của ta phía dưới, rơi vào kết cục thảm bại, cuối cùng ôm hận mà chết. Ngẫm lại hắn chết thảm ở trước mặt ta hình tượng a, hoàng thái cực, ngươi bây giờ khốn thủ cô thành, cùng năm đó hắn lại là sao mà tương tự? Huống chi ta giờ phút này dưới trướng sĩ tốt đã có 20 vạn chi chúng, đã từng ta chỉ dựa vào 1 vạn nhân mã, liền có thể đánh cho ngươi mười mấy vạn tinh nhuệ quăng mũ cởi giáp, chật vật chạy trốn. Bây giờ binh lực cách xa như này, ngươi cảm thấy mình còn có mấy phần thắng? Ngươi cái gọi là thiên mệnh sở quy, trong mắt của ta, bất quá là một trận trò cười. Lời vừa nói ra, dưới thành khánh quân các tướng sĩ tề thanh reo hò, sĩ khí đại trấn. Đô đốc Bì Vũ, đô đốc Bì Vũ, đô đốc Bì Vũ. Trên tường thành quân thanh các tướng sĩ nghe nói lời ấy, đều cảm thấy nói có lý, không ít người trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, châu đầu ghé thai ở giữa. Hoàng Thái Cực thấy thế, trong lòng vừa vội vừa giận, lại vẫn cương ép ổn định thân hình, khàn cả giọng mà quát, giả cụ, chớ nên ở chỗ này yêu nôn hoặc chúng. Ta đại thanh tướng sĩ trung thành tuyệt đối, cho dù chiến đến người cuối cùng, cũng tuyệt không khuất phục. Ngươi chớ có cho là nhiều người liền có thể thủ thắng, trên chiến trường thắng bại, cũng không phải chỉ dựa vào nhân số. Giả cù cười ha ha một tiếng, tiếng cười trên chiến trường quanh quẩn, lộ ra phá lệ trói thai, Hoàng Thái Cực, đều đến lúc này, ngươi còn tại mạnh miệng. Ngươi cái gọi là trung tâm tướng sĩ, bất quá là bị ngươi ép lên tuyệt lộ người đáng thương mà thôi. Hôm nay ta liền đem lời nói đặt ở chỗ này, Hoàng Thái Cực, ngươi lại an tâm hưởng thụ lấy ngươi khi đó ngày không nhiều thời gian a. Đợi ngươi lương thảo hao hết, ta định đem san bằng cái này Liêu Dương Thành, đưa ngươi bắt sống, nhường người trong thiên hạ nhìn xem ngươi cái này cái gọi là thiên mệnh sở quy người chật vật kết quả. Chương 309, mục ngươi thái quỷ xuống đất cầu hòa. Chương 309, mục ngươi thái quỷ xuống đất cầu hòa. Tuyên, thanh quốc sứ thần mục nhị thái yết kiến. Cựu trọng cung khuyết quanh quần thái giám sắc nhọn tuân lệnh âm thanh, mạ vàng đồng hạc lư hương dâng lên khói xanh tại phụng thiên điện bên trong lượn lờ. Đại khánh hoàng đế ngồi cao tại trên long ỷ, thân mang vàng sáng long bảo, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, vẻ mặt lạnh lùng. Hai bên văn võ đại thần thân mang triều phục, vẻ mặt khác nhau, mục nhị thái thân mang thanh quốc quan phục, đầu đội lông công, chậm rãi đi vào trong điện. Thần sắc ung dung, ánh mắt ung dung thản nhiên trong điện liếc nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào khánh đế trên thân. Có chút không người, thi lễ một cái, thanh âm to rõ ràng, thanh quốc sứ thần mục nhị thái, tham kiến đại khánh hoàng đế bệ hạ, nguyện đại khánh hoàng đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có lư hương bên trong khói xanh lượn lờ dâng lên. Đại khánh hoàng đế cũng không lập tức trả lời, mà là lạnh lùng nhìn chăm chú lên mục nhị thái, ánh mắt như lao, phảng phất muốn đem hắn xem thấu. Lúc này, lễ bộ thượng thư Châu Khải Mục tiến lên một bước, nghiêm nghị trách móc, lớn mật. Gặp bệ hạ, vì sao không quỳ? Mục nhị thái vẻ mặt không thay đổi, vẫn như cũ duy trì có chút không người dáng vẻ, ngữ khí bình tĩnh, hồi bẩm đại nhân, ta chính là thanh quốc sứ thần, đại biểu ta đại thanh hoàng đế bệ hạ mà đến. Theo hai nước quan hệ ngoại giao chi lễ, sứ thần gặp vua, chỉ cần không mình hành lễ, không cần quỳ xuống. Làm cản. Binh bộ thượng thư Lý Nghị bỗng nhiên ra khỏi hàng, hốt bản trực chỉ sứ giả, Ngụy Thanh đi quá giới hạn xứng đế, an dám cùng ta đại khánh đánh đồng. Bất quá là man di chi địa, cũng xứng nói chuyện gì quan hệ ngoại giao chi lễ. Hôm nay nếu không quỳ xuống đất tham viếng, chính là đối ta đại khánh thiên tử uy nghiêm công nhiên khiêu khích. Mục Nhĩ Thái sắc mặt không thay đổi, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Lý Nghị, chậm rãi nói rằng, đại nhân lời ấy sai rồi. Hôm nay thiên hạ thế cục, phong vân biến ảo, đại thanh cùng đại khánh cùng tồn tại tại thế, đều có cương thổ thần dân. Ta đại thanh hoàng đế cũng là phụng thiên thừa vận, sao có thể xưng ngụy? Còn nữa, hai nước quan hệ ngoại giao trọng tại bình đẳng, như bởi vì lễ nghi chi tranh mà hỏng hòa khí, tại hai nước bách tính lại có gì ích? Lý Nghị nghe vậy, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ ý vị thâm trường mỉm cười, lập tức hừ lạnh một tiếng, lui trở về. Cũng không lại nhiều nói, chỉ là ánh mắt lạnh lùng quét Mục Nhị Thái một cái, phản phất tại nhìn một cái tôm kép nhãi nhép. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phụng thiên điện bên trong lặng ngắt như tờ, dường như liền không khí đều đông lại. Văn võ bá quan đều nín hơi ngưng thần, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Mục Nhị Thái, ngay cả ngồi cao tại trên long ỷ khánh đế cũng có chút meo cặp mắt lại, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Mục Nhĩ Thái thấy tình cảnh này, sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng mơ hồ cảm thấy một tia bất an. Giờ phút này trong điện trầm mặc cùng lạnh lùng, lại làm cho hắn cảm thấy một loại áp lực vô hình. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại, lập tức mở miệng lần nữa, trong giọng nói mang theo vài phần chất vấn cùng niệm ai, nghe qua đại khánh chính là lễ nghi trì bằng, lấy nhân nghĩa trị quốc, lấy lễ đại khách. Nhưng mà hôm nay gặp mặt, lại khiến ngoại thần thất vọng. Ta đại thanh hoàng đế bệ hạ phái ta đến đây, vốn là vì cùng quý quốc xây xong, đồng mưu thiên hạ thái bình. Nhưng chưa từng nghĩ, quý quốc lại lấy thái độ như thế đối đại sứ thần, thật là khiến người trái tim băng giá. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua trong điện đám người, thấy vẫn như cũ không người đáp lại, trong lòng không khỏi có chút tức giận, ngựa khí cũng biến thành càng thêm bén nhọn, chẳng lẽ đây chính là đại khánh đạo đại khách? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là lễ nghi chi bang? Như quý quốc liền cơ bản nhất quan hệ ngoại giao lễ nghi đều không thể tuân thủ, kia ngoại thần thực sự không biết, lần này hòa đàm còn có ý nghĩa gì. Nhưng mà, cho dù hắn ngôn từ kịch liệt, trong điện vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh mịch. Văn võ bá quan dường như hóa thành tượng đá, không người mở miệng, thậm chí liền ánh mắt cũng không từng có mảy may chấn động. Khánh đế vẫn như cũ thờ ơ lạnh nhạt, phản phất tại nhìn một trận không quan trọng náo kịch. Mục Nhĩ Thái trong lòng càng thêm bất an, thái dương mơ hồ chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Cắn răng, quyết định thử một lần nữa, trong giọng nói mang theo vài phần thân thiết, "Vậy hạ, ngoại thần lần này đến đây, thật là hai nước bách tính chi phúc lợi. Như bởi vì lễ nghi chi tranh mà hỏng hòa khí, chẳng phải là nhường người trong thiên hạ chế nào. Còn mời bệ hạ nghĩ lại, chớ có bởi vì nhỏ mất lớn." Nhưng mà, đại khánh hoàng đế vẫn như cũ không phát một lời, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, trong ánh mắt mang theo vài phần mỉa mai cùng khinh thường. Phụng Thiên Điện đám người lạnh bạo lực, nhường Mục Nhĩ Thái có chút chịu không được. Mục Nhĩ Thái rốt cục ý thức được, chính mình hôm nay vô luận như thế nào cũng không cách nào lấy bình đẳng dáng vẻ đạt thành mục đích. Đại khánh quân thần thái độ đã rõ ràng, như lại kiên trì, chỉ có thể tự dứt lấy đủ. Trong lòng vạn bất đắc dĩ, nhưng cũng minh bạch, tình thế yếu ớt, giờ phút này chỉ có cúi đầu mới có thể bảo toàn tự thân, thậm chí là thành quốc tranh thủ một cơ hội. Mục Nhĩ Thái hít sâu một hơi, trên mặt thong dong dần dần rút đi, thay vào đó là một vẻ tận nhẫn cùng kiên quyết. Chậm rãi quỳ gối, hai đầu gối trùng điệp quỳ xuống đất, phát ra đông một tiếng vang trầm, tại yên tĩnh phụng thiên điện bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Ngoại thân Mục Nhĩ Thái, khấu kiến đại khánh hoàng đế bệ hạ, nguyện bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thanh âm to mà rõ ràng, lại mang theo một tia khó mà che giấu nặng nề. Ngay sau đó, hai tay của hắn chỗ mai phục, cái trán trùng điệp gõ tại băng lánh gạch bên trên, phát ra đông, đông, đông tiếng vang. Ba gõ về sau, hắn cũng không lập tức đứng dậy, mà là duy trì quỳ sát dáng vẻ, cao giọng nói rằng, ngoại thần vừa rồi thất lễ, mạo phạm thiên uy, còn mời bệ hạ thứ tội. Ta đại thanh hoàng đế bệ hạ phái ngoại thần đến đây, thật là hai nước bách tính chi phúc lợi, nguyện cùng quý quốc xây xong, đồng mưu thiên hạ thái bình. Ngoại thần khẩn cầu bệ hạ, lấy thương sinh vi niệm, chớ bởi vì ngoại thần chi tội mà lầm hai nước xây xong chi ý. Một cử động kia, khiến trong điện đám người cảm thấy hài lòng, nguyên bản căng cứng bầu không khí có chút hòa hoãn. Đại khánh hoàng đế gặp hắn rốt cục quỳ xuống, cũng không cảm thấy cái gì không ổn, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái. Bây giờ hai nước tình thế có thể nói đại cục nghị chuyện, hoàng thái cực tức thì bị binh vây Liêu Dương thành. Đối khánh đế mà nói, Mục Nhĩ Thái nếu là còn không quỳ xuống, chính là liền gặp hắn tư cách đều không có. Đứng lên đi. Ngươi đã biết ta đại khánh chính là lễ nghi chỉ bàng, về sau làm việc liền nên cẩn thủ bản phận. Lần này đến đây, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Mục Nhĩ Thái nghe vậy, chậm rãi đứng dậy, đầu gối bởi vì vừa rồi quỳ lạy mà mơ hồ làm đau, nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ duy trì vẻ cung kính. Hắn có chút cúi đầu, ngữ khí khiêm tốn nói, tạ bệ hạ khoan dung độ lượng. Ngoại thần lần này đến đây, thật là truyền đạt ta đại thanh hoàng đế bệ hạ một mảnh thành ý. Ta đại thanh hoàng đế bệ hạ biết rõ hai nước chiến sự đã lâu, bách tính thâm thụ khổ, cho nên nguyện cùng quý quốc xây xong, hóa binh qua là ngọc lụa, đồng mưu thiên hạ thái bình. Đại khánh hoàng đế nghe vậy, lông mày hơi nhíu, trong ánh mắt mang theo vài phần niệm ai, bây giờ đây là biết phải chết mới đến nghĩ đến cầu hòa. A, các ngươi thanh quốc luôn luôn dã tâm bừng bừng, bây giờ lại đột nhiên đưa ra đàm phán hòa bình, chắc cũng là có chút ngoài ý muốn. Mục Nhĩ Thái vẻ mặt không thay đổi, giọng thành khẩn, bệ hạ minh giám, ta đại thanh hoàng đế bệ hạ lần này thành ý mười phần. Vi biểu thành ý, ta đại thanh hoàng đế bệ hạ nguyện trả lại Liêu Đông bán đảo, cũng phóng thích tất cả tù binh. Ngoài ra, ta đại thanh làm cản. Chương 310, triều đình tranh luận kịch liệt. Chương 310, triều đình tranh luận kịch liệt. Không chờ Mục Nhĩ Thái nói xong, binh bộ thượng thư Lý Nghị liền đã kìm nén không được, nhanh chân ra khỏi hàng, nghiêm nghị trách móc, làm cản. Liêu Đông vốn là ta đại khánh quốc thổ, không cần các ngươi thanh quốc tới trả lại. Bây giờ ta Bắc phạt đại quân thế như trẻ tre, Liêu Đông bán đảo trừ Kim Châu vệ bên ngoài đã đều thu phục. Các ngươi thanh quốc bất quá là cùng đồ mặt lộ, mới giả mù sa mưa đưa ra trả lại, thật coi ta đại khánh quân thần là kẻ ngu không thành. Mục Nhĩ Thái nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh khôi phục chấn định, ngựa khí vẫn như cũ cung kính, đại nhân lời ấy sai rồi. Liêu Đông bán đảo mặc dù từng thuộc đại khánh, nhưng bây giờ đã ở ta đại thanh trong khống chế. Ta đại thanh hoàng đế bệ hạ nguyện chủ động trả lại, chính là vì biểu đạt thành ý, biến chiến tranh thành tơ lụa. Như đại nhân một mặt dây dưa quá khứ, chỉ sợ bất lợi cho hai nước hòa giải. Lý Nghị cười lạnh một tiếng, ánh mắt như lao, đâm thẳng Mục Nhĩ Thái, thành ý. Các ngươi thanh quốc thành ý chính là nhiều lần phạm ta biên cảnh, cướp bóc đốt giết. Bây giờ ta Bắc phạt đại quân binh lâm thành hạ, các ngươi mới nhớ tới thành ý hai chữ, không khỏi quá một chút. Huống chi, Liêu Đông bán đảo đã là quân ta vật trong bàn tay, không cần các ngươi trả lại. Các ngươi như thật có thành ý, liền nên lập tức mở thành đầu hàng, miễn cho dân chúng trong thành sinh linh đổ thán. Mục Nhĩ Thái bị Lý Nghị một phen đối đến cứng miệng không trả lời được, thái dương mơ hồ chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Trong lòng thầm hận, cũng không dám biểu lộ ra, đành phải cưỡng chế lửa giận trong lòng, thấp giọng nói rằng, đại nhân nói cực phải. Nhưng hai nước giao chiến, chung quy là dân chúng chịu khổ. Ta đại thanh hoàng đế bệ hạ lần này phái ngoại thần đến đây, chính là vì ngừng chiến hơi thở qua, còn thiên hạ một cái thái bình. Còn mời bệ hạ lấy thương sinh vi niệm, tiếp nhận ta đại thanh đàm phán hòa bình chi mời. Mục Nhĩ Thái thấy Lý Nghị thái độ cương ngạnh, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì vẻ cung kính. Thế là, hắn chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần thành khẩn cùng thăm dò, Lý đại nhân, ngoại thần minh bạch ngài đối thanh quốc lo nghĩ cùng bất mãn. Nhưng bây giờ thế cục đã không phải ngày xưa có thể so sánh, ta đại thanh hoàng đế bệ hạ biết rõ hai nước tái chiến tiếp, chỉ có thể lưỡng bại câu thương, bách tính trôi dạt khắp nơi. Bởi vậy, bệ hạ nguyện ý làm ra càng lớn nhượng bộ, để bày tỏ thành ý. Lý Nghị lông mày nhíu lại, lạnh lùng nói, a, càng lớn nhượng bộ. Ngươi cũng là nói một chút, các ngươi thanh quốc còn có thể xuất ra cái gì thành ý đến. Mục Nhĩ Thái có chút không người, đưa khí trầm ổn, ngoại thần lần này đến đây, ngoại trừ trả lại Liêu Đông bán đảo bên ngoài, còn mang đến ta đại thanh hoàng đế bệ hạ một cái khác đề nghị, thanh quốc bằng lòng rời khỏi Liêu Dương, Thẩm Dương, trả lại đại khánh, trở lại hách đồ A Lạp. Ngoài ra, thanh quốc nguyện trở thành đại khánh nước phụ thuộc, mỗi năm tiến cống, hàng tháng triều bái, lấy đó thần phục. Lời vừa nói ra, trên triều đình lập tức một mảnh xôn xao. Chúng thần nhao nhao châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Lý Nghị cũng là nao nao, hiển nhiên không ngờ tới thanh quốc sẽ đưa ra điều kiện như vậy. Mắt hắn híp lại, nhìn chằm chằm Mục Nhĩ Thái, ý đồ từ đối phương vẻ mặt nhìn ra một chút mánh khỏe. Rời khỏi Liêu Dương, Thẩm Dương, giao ra hách đồ A Lạp, còn muốn trở thành ta đại khánh nước phụ thuộc. Lý Nghị cười lạnh một tiếng, Mục Nhĩ Thái, các ngươi thanh quốc đây là tính toán điều gì? Không phải là muốn lấy lui là tiến, tạm thời tránh mũi nhọn, ngày sau Đông Sơn tái khởi. Mục Nhĩ Thái liền đội vàng lắc đầu, giọng thanh khẩn, Lý đại nhân minh giám, ta đại thanh hoàng đế bệ hạ tuyệt không ý này. Bây giờ thanh quốc loạn trong giặc ngoài, đã vô lực lại cùng đại khánh chống lại. Bệ hạ cử động lần này, thật là bảo toàn thanh quốc bách tính, miễn bị chiến hỏa đổ thán. Như Đại Khánh có thể tiếp nhận này nghị, Thanh Quốc nguyện binh thế thần phục, tuyệt không hài lòng. Lý Nghị thấy này, đương kim trầm mặc, trong lòng âm thầm tính toán. Thanh Quốc nói lên điều kiện xác thực mê người, nếu có thể không đánh mà thắng Chi Minh, thu phục Liêu Dương, Thẩm Dương, thậm chí đem Thanh Quốc nạp làm nước phụ thuộc, không thể nghi ngờ là Đại Khánh một đại thắng lợi. Nhưng cũng tin tưởng, Thanh Quốc cử động lần này chưa hẳn hoàn toàn ra ngoài thành ý, bất quá là phàm là có lợi có hại, có lẽ có thể từ đó vận hành một hai, làm Liêu Đông thế cục càng thêm sáng tỏ. Lúc này, võ tướng trong hàng ngũ một vị dáng người khôi ngô tướng quân nhanh chân bước ra, chính là chưa hề ném qua phần Trần Thủ Niên. Hắn tiếng như hồng trùng, trận mắt tròn xoe, mục nhi thái, ngươi bất ở chỗ này giả mù sa mưa. Các ngươi Thanh Quốc những năm này tại Liêu Đông cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, bây giờ quân ta binh phong chỉ, các ngươi liền muốn cầu hòa. Thiên hạ nào có như vậy tiện nghi sự tình? Theo ta thấy, không bằng trực tiếp chỉ huy bắc thượng, một lần hành động san bằng hách đồ A Lạc, hoàn toàn tiêu diệt các ngươi Thanh Quốc. Mục nhi thái sắc mặt trắng nhợt, vội vàng giải thích, vị tướng quân này bất giận. Ta Đại Thanh hoàng đế bệ hạ lần này thật có thành ý, nguyện lấy Liêu Đông bán đảo, Liêu Dương, Thẩm Dương làm lễ, đổi lấy hai nước hòa bình. Còn mời tướng quân lấy đại cục làm trọng, chớ có bởi vì nhất thời chi phẫn, lầm thiên hạ thương sinh. Trần Thủ Niên hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, đại cục. Các ngươi Thanh Quốc cũng xứng đàm luận đại cục. Năm đó các ngươi thừa dịp ta Đại Khánh nội loạn, xâm chiếm Liêu Đông, bây giờ quân ta binh cường mã tráng, các ngươi liền muốn cầu hòa. Mơ tưởng. Lúc này, văn thần trong hàng ngũ một người chậm rãi ra khỏi hàng, chính là Trương Vinh. Hắn nuốt nuốt sợi râu, ngữ khí bình thản, Trần tướng quân, an tâm chớ đội. Thanh Quốc tuy có sai lầm, nhưng bây giờ bọn hắn đã nguyện chủ động cầu hòa, cũng là chưa chắc không phải một chuyện tốt. Nếu có thể lấy hòa bình thủ đoạn thu phục Liêu Đông, miễn đi đao binh hỏa, há không tốt hơn? Trần Thủ Niên nghe vậy, nhướng mày, phản bác, Trương đại nhân, lời ấy sai rồi. Thanh Quốc lòng lang dạ thú, há có thể dễ tin? Như hôm nay buông tha bọn hắn, ngày khác tất thành hậu họa. Trương Vinh mỉm cười, ngữ khí vẫn như cũ thong dong, tướng quân lời nói không phải không có lý. Nhưng Thanh Quốc đã nguyện trở thành ta Đại Khánh nước phụ thuộc, mỗi năm tiến cống, hàng tháng triều bái, cũng là chưa chắc không thể. Kể từ đó, đã có thể thu phục Liêu Đông, lại có thể hiện lộ rõ ràng ta Đại Khánh thiên uy, há không vẹn toàn đôi bên? Hạ thủ trung thấy trên triều đình tranh luận càng ngày càng nghiêm trọng, nếu mày nhìn mặt mà nói chuyện, đạt được sau khi cho phép, lập tức vung vẩy trong tay bằng roi, thanh thúy tiếng roi trong điện quanh quẩn, trong nháy mắt đè xuống đám người ồn ào. Cao giọng quát, yên lặng. Trên triều đình há lại cho ồn ào quá chừng. Chư vị đại nhân, còn mời thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ có mất thể thống. Tiếng roi vừa rơi xuống, trên triều đình lập tức lặng ngắt như tờ. Chúng thần nhao nhao cúi đầu, không còn dám tùy ý mở miệng. Mục Nhĩ Thái cũng bị bất thình lình tiếng roi cả kinh run lên trong lòng, vội vàng cúi đầu xuống, không còn dám nhiều lời. Khánh đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, thần sắc bình tĩnh như nước, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, dường như một đầm giếng cổ, không có chút rung động nào. Đem mọi người đối thoại toàn bộ thu vào trong tai, nhưng thủy chung không phát một lời, thậm chí liền đuôi lông mày cũng không từng động đậy nửa phần. Trên triều đình chúng thần thấy thế, trong lòng càng là lo lắng bất an, nhao nhao cúi đầu xuống, không dám vọng thêm phỏng đoán. Thánh ý Mục Nhĩ Thái khẽ ngẩng đầu, nhìn trộm liếc nhìn hoàng đế, chỉ thấy hoàng đế ánh mắt lạnh nhạt, dường như cũng không đem vừa rồi đối thoại để ở trong lòng. Mục Nhĩ Thái trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng lần nữa quỳ lạy dập đầu, ngữ khí càng thêm cung kính, bệ hạ, ngoại thần lời nói câu câu là thật. Ta Đại Thanh hoàng đế bệ hạ nguyện lấy thành đối đãi, tuyệt không nửa điểm nói ngoa. Còn mời bệ hạ lấy thiên hạ thương sinh vi niệm, tiếp nhận ta Đại Thanh đàm phán hòa bình chi mời. Hoàng đế vẫn như cũ chưa từng nói, chỉ là nhẹ nhàng nâng đưa tay, ra hiệu Mục Nhĩ Thái không cần nhiều lời. Lập tức, hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đảo qua triều đình chúng thần, chuyện hôm nay tạm thời dừng ở đây. Bài triều. Chương 311, cái nhìn chương 311, cái nhìn ngự thư phòng bên trong, Lý Nghị, Lâm Như Hải, Vương Quan, Trần Thủ Niên, Sử Bại, Sử Đình, Dương Hiển, Hoàng Hưng bọn người sớm đã đứng trang nghiêm chờ, thấy hoàng đế tiến đến, nhao nhao không mình hành lễ, chúng thần tham kiến bệ hạ. Khánh đế ngồi bàn đọc sách sau trên đế, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống, ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây mỗi một cái tâm phúc đại thần. Hôm nay trên triều đình sự tình, chắc hẳn các ngươi đều có cái nhìn của mình, không cần câu nệ, nói thoải mái à. Khánh đế thanh âm trầm thấp, lại mang theo một cô vô hình uy nghiêm. Lý Nghị trước tiên mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần bội vàng, bệ hạ, Thanh Quốc lần này cầu hòa, nhìn như thành ý mười phần, kỳ thực giáp tâm hại người. Thần coi là không thể dễ tin nói, càng không thể bởi vậy buông lòng cảnh giác. Quân ta làm tiếp tục bắc phạt, hoàn toàn thu phục Liêu Đông, chấm dứt hậu họa. Sử Mại cùng Sử Đình liếc nhau, Sử Mại mở miệng nói, vậy hạ, thần coi là Thanh Quốc lần này cầu hòa là vì tạm hoãn giả đô đốc thế công, để cầu cơ hội thở dốc. Đại quân làm tiếp tục tạo áp lực, khiến cho hoàn toàn thần phục. Dù sao, cho dù cùng Thanh Quốc ký kết thậm chí khiến cho thần phục, thế nhưng hoàng thái cực chi tâm, thiên hạ đều biết, thú chi trên tay vẫn như cũ có mười mấy vạn có thể chiến chi sư, để cho người ta khó mà an tâm. Khánh đế trong mắt nhìn chăm chú trên bàn Liêu Đông dư đồ, ánh mắt tại phủ thuận, Thẩm Dương trở vị trí lặp đi lặp lại lưu chuyển, ngón tay không tự giác tại trên lan can nhẹ nhàng gõ. Nghị thấy Khánh đế nhìn chăm chú Liêu Đông dư đồ, vẻ mặt nghiêm túc, lúc này mở miệng lần nữa, "Vậy hạ, thần đồng ý Sử đại nhân quan điểm. Thanh Quốc lần này cầu hòa, đúng là vì tạm hoãn giả đô đốc thế công, để cầu cơ hội thở dốc. Hoàng thái cực người này, giá tâm bừng bừng, tuyệt sẽ không tùy tiện thần phục. Huống chi, Thanh Quốc mặc dù liên tục gặp trọng thương, nhưng trong tay vẫn có mười mấy vạn có thể chiến chi sư, nếu để thở ra hơi, tất thành hậu họa." Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người, tiếp tục nói, "Nhưng mà, dù vậy, thần cho là chúng ta vẫn có thể lần này hòa đàm bên trong quần nhau một hai. Thanh Quốc đã chủ động đưa ra đàm phán hòa bình, thậm chí bằng lòng lấy rời khỏi Liêu Dương, Thẩm Dương làm điều kiện, có thể thấy được trong đó áp lực chi lớn. Chúng ta không ngại mượn cơ hội này, tạm thời chậm dần thế công, lấy đàm phán làm tên, đi kế hòa binh. Đến một lần có thể làm dịu giả đô đốc tại Liêu Đông áp lực, khiến cho có càng nhiều thời gian chỉnh đốn binh mã, củng cố phòng tuyến. Thứ hai cũng có thể mượn cơ hội này, tiến một bước thăm dò Thanh Quốc hư thực, làm hậu tục hành động chuẩn bị sẵn sàng. Khánh Đế nghe vậy, có chút dương mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia khen ngợi, ra hiệu Lý Nghị nói tiếp. Không sai, không chờ Lý Nghị mở miệng, Lý Thanh Tùng liền đứng dậy, nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần cẩn thận, "Bệ hạ, thần coi là Lý Thượng thư kế này mặc dù diệu, nhưng sợ cùng ở xa Liêu Đông giả đô đốc cùng Bắc phạt đại quân chiến sách có chỗ tách rời. Giả đô đốc bây giờ tại Liêu Đông thế như trẻ tre, Thanh Quốc đã là liên tục bại lui, hoàng thái cực tức thì bị binh vây Liêu Dương, lúc này như chậm dần thế công, ngược lại lấy đàm phán làm tên đi kế hòa bình, sợ rằng sẽ xáo trộn giả đô đốc bố trí, thậm chí khả năng nhường Thanh Quốc thừa cơ tập hợp lại, phản công quân ta." Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Lý Nghị, tiếp tục nói, "Lý Thượng thư đề nghị, xác thực có chỗ cao minh, đã có thể làm dịu giả đô đốc áp lực, lại có thể thăm dò Thanh Quốc hư thực. Nhưng mà, Liêu Đông chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, giả đô đốc bây giờ đang lấy thế xét đánh lôi đỉnh thúc đẩy, nếu chúng ta lúc này cải biến sách lược, chỉ sợ sẽ làm cho hắn lâm vào bị động. Huống chi, Thanh Quốc lần này cầu hòa, cứ có thể là vì kéo dài thời gian, nếu chúng ta chậm dần thế công, ngược lại chính giữa ý muốn." Lý Nghị nghe vậy, cũng không tức giận, ngược lại như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ngữ khí bình thản hỏi, "Lý đại nhân nói có lý, không biết có gì cao kiến?" Lý Thanh Tùng có chút chắc tay, ngữ khí trầm ổn, bắt đầu kỹ càng phân tích Liêu Đông thế cục. "Bệ hạ, Liêu Đông chiến trường trước mắt chia làm hai cái bộ phận. Thứ nhất, là giả đô đốc xuất lĩnh mười mấy vạn đại quân, binh vây Liêu Dương. Liêu Dương thành bên trong, hoàng thái cực tự mình tọa trấn, dưới trướng cũng có mười mấy vạn tinh nhuệ chi sư. Song phương rằng co đã lâu, giả đô đốc mặc dù chiếm cứ ưu thế, nhưng Liêu Dương thành phòng kiên cố, quân Thanh chống cự ương ngạnh, trong thời gian ngắn khó mà một lần hành động công phá." Dứt lời, ánh mắt chuyển hướng dư đồ bên trên Liêu Đông bán đảo, tiếp tục nói, "Thứ hai, thì là Tô Cẩn Ngôn xuất lĩnh Huyền Sách doanh cùng 5 vạn đại quân, xuôi nam Liêu Đông bán đảo, cùng Thanh Quốc tương làm kỳ Tô sát á lễ bộ đội chỉ. Huyền Sách doanh chính là ta đại khánh tinh nhuệ, chiến lược cường hãn, thêm nữa Tô Cẩn Ngôn dụng binh như thần, trước mắt Liêu Đông bán đảo trừ Kim Châu vệ bên ngoài, đã đều thu phục." Lý Thanh Tùng nói đến đây, ngữ khí càng thêm kiên định, "Theo hai nơi chiến trường tình thế đến xem, quân ta đều chiếm cứ ưu thế. Giả đô đốc binh vây Liêu Dương, hoàng thái cực đã là chó cùng rất dậu. Tô Cẩn Ngôn xuôi nam Liêu Đông bán đảo, Tô sát á lễ cũng khó có xem như. Lúc này như chậm dần thế công, ngược lại lấy đàm phán làm tên đi kế hòa bình, sợ rằng sẽ xáo trộn giả đô đốc cùng Tô Cẩn Ngôn bố trí, thậm chí khả năng nhường Thanh Quốc thừa cơ tập hợp lại, phản công quân ta." Đám người trải qua hắn kiểu nói này, lập tức đầu não cũng rõ ràng không biết, dù sao còn có tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận lời giải thích, bọn hắn thậm chí không nhất định có thể rõ ràng minh bạch giả cụ tại Liêu Đông cụ thể tình hình, tùy tiện hành động thật có phong hiểm. Thậm chí có người cũng dần dần đoán ra Lý Thanh Tùng tiếp xuống kế sách. Lý Thanh Tùng thấy mọi người vẻ mặt dần dần sáng tỏ, liền tiếp theo xâm nhập trình bày sách lược của mình, ngữ khí trầm ổn mà hữu lực, "Vậy hạ, thần coi là chúng ta nên tiếp tục bảo trì đối Thanh Quốc cao áp trạng thái, không thể bởi vì hòa đàm mà chậm dần thế công. Giả đô đốc cùng Tô Cẩn Ngôn tại Liêu Đông thúc đẩy, chính là Thanh Quốc kiêng kỵ nhất. Chúng ta có thể mượn cơ hội này, lấy đàm phán làm tên, đi tạo áp lực chi thực, bức bách Thanh Quốc làm ra càng nhiều nhượng bộ. Tỷ như, dẫn đầu khiến cho Tô Sát A Lễ xuất lĩnh tương lam kỳ, rời khỏi Liêu Đông bán đảo, chậm lại Tô Cẩn Ngôn thu phục Kim Châu vệ áp lực, bảo đảm Bắc phạt đại quân tiếp tế có thể bình yên từ Bột Hải vận chuyển về Liêu Đông. Đồng thời, chúng ta có thể mật lệnh giả đô đốc cùng Tô Cẩn Ngôn tiếp tục thúc đẩy thế công, cùng nhau bắt thượng, không cho Thanh Quốc bất kỳ cơ hội thở dốc." Lý Thanh Tùng tiếng nói vừa dứt, ngự thư phòng bên trong lập tức lâm vào một mảnh ngắn ngủi trầm mặc. Đám người nhao nhao cúi đầu trầm tư, cân nhắc lấy cái này một sách lược lợi và hại. Một lát sau, binh bộ thượng thư Lý Nghị trước tiên mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần tán đồng, "Lý đại nhân, kế này rất hay. Đã có thể lấy đàm phán làm tên mê hoặc Thanh Quốc, lại có thể thông qua thực tế thế công tiến một bước áp xúc không gian sinh tồn. Nhất là khiến cho Tô Sát A Lễ rời khỏi Liêu Đông bán đảo, không chỉ có thể giảm bớt Tô Cẩn Ngôn áp lực, còn có thể bảo đảm Bắc phạt đại quân đường tiếp tế thông suốt. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện." Chương 312, Thiên tử giận dữ. Chương 312, Thiên tử giận dữ. Khánh Đế nghe xong Lý Nghị cùng Lý Thanh Tùng phân tích, vẻ mặt bình tĩnh như trước, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa. Chậm rãi đứng dậy, đi đến dư đồ trước, ngón tay nhẹ nhàng điểm tại Liêu Đông bán đảo vị trí, ngữ khí trầm thấp mà kiên định, "Hai vị ái khanh lời nói, rất hợp chấm ý Thanh Quốc lần này cầu hòa, dù chưa tất nhiên chân tâm, nhưng chúng ta lại có thể mượn cơ hội này, bước bách bọn hắn làm ra càng nhiều nhượng bộ. Ngày mai trên triều đình, chấm liền hạ lệnh, khiến cho Thanh Quốc sứ thần Mục Nhị Thái hiện ra thành ý, đầu tiên nhường tương làm kỳ rút khỏi Liêu Đông bán đảo, bảo đảm Tô Cẩn Ngôn áp lực có thể làm dịu, Bắc phạt đại quân đường tiếp tế cũng có thể thông suốt." Hắn dừng một chút, chắp hai tay sau lưng, "Đồng thời, chấm sẽ sai người đem mật lệnh ra roi thúc ngựa đưa đến giả đô đốc trong tay, mệnh tiếp tục thúc đẩy thế công, không cần bởi vì hòa đàm mà chậm dần bước chân. Bảo trì đối Thanh Quốc cao áp trạng thái, không cho hoàng thái cực bất kỳ cơ hội thở dốc. Ngoài ra, Tô Cẩn Ngôn bên kia cũng muốn gấp rút hành động, mau chóng thu phục Kim Châu vệ, hoàn toàn chặt đứt Thanh Quốc tại Liêu Đông bán đảo đường lui." Khánh Đế ánh mắt lấp lánh nhìn qua dư đồ, dường như xuyên thấu thời không, nhìn thấy trước kia Liêu Đông phong hỏa khói lửa, thanh âm hùng hồn nói, "Liêu Đông thất thủ, chính là ta đại khánh xỉ nhục. Ngày xưa tại cái này Phụng Thiên Điện bên trên, chấm liền nói qua, Liêu Đông một trận chiến, đánh chính là thành thế chi chiến. Chấm sao lại bởi vì giam ba câu, liền bắt tay giảng hòa, tùy tiện lui binh. Liêu Đông lại như thế nào bị đoạt đi, chấm liền phải để nó như thế nào hoàn hoàn chỉnh chỉnh, sạch sẽ trở về. Không dựa vào người bên ngoài bố thí, không cần Thanh Quốc giả ý trả lại, ta đại khánh muốn bằng thực lực bản thân, cầm lại thuộc về chúng ta tất cả. Chúng thần nghe vậy, nhao nhao không người đồng ý, Tề Thanh hô to, vậy hạ thánh minh. Khánh Đế nghe chúng thần đều nhịp hô to, khẽ bước cằm, trên mặt hiện ra một vẻ hài lòng. Một chút động viên một phen qua đi, hỏi lại, chư vị đối với cái này nhưng còn có gì bổ sung, việc quan hệ đại sự quốc gia, nhưng giảng không sao. Cái này, một mực trầm mặc không nói Hoàng Hưng do dự đứng dậy, nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần cẩn thận, bệ hạ, thần có một lời, không biết có nên nói hay không. Hoàng Hưng đống nhiên mở miệng, nhường ngự thư phòng bên trong bầu không khí vì đó trì trệ. Đám người nhao nhao ghé mắt, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc cùng kinh ngạc. Hoàng Hưng thân làm cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ, ngày bình thường cực ít tại triều đình hoặc ngự tiền trong hội nghị phát biểu, càng nhiều thời điểm là ẩn vào phía sau màn, phụ trách tình báo sưu tập cùng giám sát bách quan. Bây giờ đứng ra phát biểu, ngược lại để đáy lòng của mọi người hiện lên một tia cảnh giác. Khánh Đế có chút dương mắt, trong ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, Hoàng Ái Khanh cứ nói đừng ngại. Hoàng Hưng cũng chắp tay thi lễ, ngữ khí trầm ổn, "Vậy hạ, thần mặc dù không hiểu quân sự quyết sách, nhưng cũng minh bạch, Thanh Quốc lần này cầu hòa, tuyệt sẽ không đem tất cả hy vọng ký thác tại hòa đàm phía trên. Hoàng thái cực người này, xảo trá đa dạng, dã tâm bừng bừng, tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Thần coi là, Thanh Quốc lần này cầu hòa, có lẽ có mục đích khác." Từ khi Thanh Quốc sứ giả Mục Nhĩ Thái đi vào Đại Khánh, Hoàng Hưng liền từ đầu đến cuối đều cảm thấy kinh thành trong ngoài có một chút không thích hợp, bây giờ trên triều đình tự mình nhìn thấy Mục Nhĩ Thái về sau, càng làm cho hắn cái này quản tình báo đầu lĩnh người được đồng loại, thậm chí là âm mưu lưu bị. Cái này khiến trong lòng của hắn trong nháy mắt đem lòng sinh nghi. Mà hắn một phen, các vị đang ngồi nhân tinh trong nháy mắt nhấc lên tâm tư, trong lòng của mỗi người đều gõ cảnh báo. Đều là ở quan trường sờ soạn lần mò nhiều năm người, lập tức ý thức được chuyện chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Liên tưởng đến trên triều đình thế lực khắp nơi rắc rối quan hệ phức tạp, trong lòng mọi người không khỏi nổi lên dùng cả mình, nhao nhao không tự chủ được cúi đầu, không còn dám nhìn Khánh Đế sắc mặt. Trong lúc nhất thời, ngự thư phòng bên trong lặng ngắt như tờ. Hoàng Hưng cũng có chút khó xử, dù sao lời hắn nói quả thật có chút đánh hoàng đế mặt, sớm biết vừa mới nên tại hoàng đế kia một phen khí phách phát biểu trước đó nói ra. Khánh Đế sắc mặt âm trầm xuống, minh bạch Hoàng Hưng lời nói chi ý, ánh mắt của hắn lạnh lùng liếc nhìn một vòng đám người, trầm giọng nói, "Chuyện hôm nay, chư vị trước riêng phần mình trở về, không có chấm triệu kiến, ai cũng không cho phép tùy ý nghị luận." Chúng thần nhao nhao quỳ xuống đất dập đầu, Tề Thanh đáp, "Chúng thần tuân chỉ." Sau đó, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, nối đuôi nhau mà ra, ngự thư phòng bên trong rất nhanh liền chỉ còn lại Khánh Đế, Hoàng Hưng cùng một mực phụng dưỡng ở bên hạ thủ trung. Hạ thủ trung thấy không khí ngột ngạt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Bệ hạ, phải chăng muốn lui tả hữu?" Khánh Đế khẽ gật đầu, hạ thủ trung hiểu ý, lặng yên lui ra, thuận tay đóng lại cửa phòng. Lúc này, lớn như vậy ngự thư phòng bên trong, chỉ còn lại Khánh Đế cùng Hoàng Hưng hai người. Hoàng Hưng thấy bốn bề vắng lặng, tiến về phía trước một bước, hạ giọng nói, "Bệ hạ, tại Thanh Quốc sứ giả chưa đến kinh thành trước đó, thần liền phát giác được một chút dị dạng động tĩnh. Trong triều không ít văn võ bá quan, nhất là Trung Thuận Thân Vương, Nghĩa Trung Thân Vương thậm chí thủ phụ Trương Vinh bọn người, gần đây thường xuyên tiếp xúc một chút bộ dạng khả nghi người. Những người này hành động kỳ bí, hành tung bất định, hiển nhiên là trong bóng tối đưa ra cái gì." Dứt lời, ngữ khí càng thêm nghiêm trọng, thần thoạt đầu lơ đễnh, nhưng xâm nhập điều tra đi sau hiện, những người này cùng Thanh Quốc sứ giả Mục Nhị Thái có thiên ti vạn lũ liên hệ. Không sai, hôm nay trên triều đình, thần tận mắt nhìn đến Mục Nhị Thái về sau, trong lòng càng là mơ hồ chợt cảm thấy bất an. Khánh Đế nghe xong Hoàng Hưng trần thuật, sắc mặt vẫn như cũ âm trầm, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia lạnh lẽo qua mang. Hắn chậm rãi ngồi trở lại long ỷ, ngón tay nhẹ nhàng đập lan can. Tiếp xúc tam phương thế lực đều là cùng Khánh Đế không hợp nhau, chẳng lẽ thật muốn không để ý tới khôi phục Liêu Đông đại kế, cũng muốn từ đó thu lợi sao? Một lát sau, Khánh Đế dương mắt nhìn về phía Hoàng Hưng, ngữ khí nghiêm túc, "Hoàng Ái Khanh, ngươi đã phát giác được những này dị dạng, có thể từng có căn cứ?" Hoàng Hưng nghe vậy, có chút cúi đầu, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, "Bệ hạ, thần trước mắt cũng không nắm giữ chứng cứ xác thực. Những người này hành động cực kỳ bí ẩn, lại phía sau dường như có cao nhân chỉ điểm, thần tuy nhiều phương điều tra, nhưng từ đầu đến cuối chưa thể bắt bọn hắn lại nhược điểm. Nhưng mà, thần trực giác nói cho thần, việc này tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Mục Nhĩ Thái lần này cầu hòa, chỉ sợ chỉ là ngụy trang, phía sau tất có càng lớn âm mưu. Thần nguyện lấy trên cổ đầu người đảm bảo, việc này nếu không kịp thời điều tra rõ, sợ đối ta Đại Khánh nền tảng lập quốc tạo thành không thể đo lường tổn hại." Hoàng Hưng tiếng nói rơi xuống, ngự thư phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, liền không khí đều dường như đông lại đồng dạng. Khánh Đế cũng không bởi vì Hoàng Hưng nói thẳng mà nổi giận, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Hắn biết rõ Hoàng Hưng là người cẩn thận, nếu không phải hoàn toàn chắc chắn, tuyệt sẽ không tại ngự tiền như thế thẳng thắn. Ha 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 ha. Đột nhiên, Khánh Đế cười lên ha ha, tiếng cười tại trống trải ngự thư phòng bên trong quanh quẩn, lộ ra phá lệ ồn ồn. Hoàng Hưng bị bất thình lình tiếng cười làm cho chân tay luống cuống, trong lòng không khỏi siết chặt, vội vàng túi lầu xuống, không dám nhìn thẳng Khánh Đế. Khánh Đế ngưng cười, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hoàng Hưng, trong giọng nói mang theo vài phần mỉa mai cùng lạnh ý, "Hoàng Ái Khanh, ngươi những lời này, ngược lại để chấp coi thường bọn hắn. Chấm muốn cho là, bọn hắn cho dù lại như thế nào cùng chấm không hợp nhau, ít ra cũng biết bận tâm Bắc phạt đại kế, bận tâm Đại Khánh quốc vận. Bọn hắn tình nguyện Bắc phạt thất bại, tình nguyện Liêu Đông vĩnh ham địch thủ, cũng muốn từ đó thu lợi, cũng muốn cùng chấm đối nghịch. Thật sự là có đảm lượng, thủ đoạn cao cường." Ha 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 ha, Hoàng Hưng nghe vậy, chấn động trong lòng, vội vàng chắp tay nói, "Bệ hạ, việc này chưa có chứng cứ xác thực, thần cũng chỉ là suy đoán. Có lẽ bọn hắn cũng không có ý đó, chỉ là thần quá lo lắng." Khánh Đế hừ lạnh một tiếng, phất tay cắt ngang Hoàng Hưng lời nói, "Ngươi không cần vì bọn họ giải vây. Dù chưa nắm giữ chứng cứ xác thực, nhưng bọn hắn tâm tư, chấm sao lại không biết? Trung Thuận Thân Vương, nghĩa trung thân vương, cái nào không phải tâm hoài quỷ thai? Bọn hắn ước gì chấm tại Bắc phạt bên trong thất bại, tốt mượn cơ hội này suy yếu chấm hy vọng, thậm chí thay vào đó. Thật là tại để cho ta không tưởng tượng được, thế mà liền phụ hoàng cũng biết ở trong đó, phải biết cái này Bắc phạt khôi phục Liêu Đông, cũng là hắn tâm chỗ nguyện. Khánh đế nói xong, trong mắt sát ý nở rộ, ngựa khí sừng sững, dường như toàn bộ ngự thư phòng bên trong nhiệt độ đều đống nhiên thấp xuống mấy phần. Hắn chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt như lao, thanh âm băng lãnh, đã bọn hắn như thế không để ý tới đại cục, kia chấm cũng không cần lại giữ lại cái gì tình cảm. Ngươi tiếp tục âm thầm điều tra, phàm là liên lụy đến trong đó người, bất luận thân phận cao thấp, bất luận đúng sai, hết thảy nghiêm mật giám thị. Chờ thời cơ chín muồi, để bọn hắn biết cái gì gọi là thiên tử giận dữ, thây 500 vạn. Chương 313, quần quận sóng ngầm chương 313, quần quận sóng ngầm thành quốc sứ giả Mục Nhị Thái một đoàn người được an bài tại kinh thành chuyên vì ngoại quốc sứ giả chuẩn bị cùng giải quyết quán bên trong. Cùng giải quyết quán ở vào kinh thành Đông Nam Sừng, rộng rãi lịch sự tao nhã, hoàn cảnh thanh lưu, đủ để hiện lộ rõ ràng đại khánh đạo đại khách. Trong quán bày biện thảo cứu, giường cột chạm trổ, trong đình viện giả sơn nước chảy, hoa mục sum suê, lộ ra phá lệ lịch sự tao nhã. Mục Nhị Thái bọn người được an bài tại Đông Sương phòng, gian phòng bên trong bày biện đầy đủ mọi thứ, trên bàn bày đầy tinh xảo đồ uống trà cùng điểm tâm, hiển nhiên đại khánh phương diện cũng không bạc đãi bọn hắn. Màn đêm buông xuống, cùng giải quyết trong quán đèn đuốc sáng trưng. Mục Nhị Thái cùng mấy tên tùy tùng ngồi vây quanh tại trước bàn, trên bàn bày đầy rượu ngon món ngon, hương khí bốn phía. Vài chén rượu hạ đũa, sắc mặt của mọi người dần dần hồng nhuận, bầu không khí cũng thân thiện lên. Một người trong đó giơ ly rượu lên, mắt say lờ đờ mông lung nói, giả đô đốc quả nhiên là dụng binh như thần a. Bất quá 17 tuổi, có thể xuất lĩnh đại quân liền chiến liền thắng, đánh cho chúng ta liên tục bại lui. Bực này nhân vật, thật sự là trăm năm khó gặp. Một người khác cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, giả đô đốc tuổi còn trẻ liền có như thế can đảm cùng nhu lược, thật là khiến người bội phục. Ta đại thanh trong quân mặc dù không thiếu mãnh tướng, nhưng giống hắn nhân vật như vậy, lại là nhìn mà phát khiếp cũng. Mục Nhị Thái mỉm cười, bưng chén rượu lên, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, giả cụ sát thực không phải tầm thường. Ngay cả hoàng thượng đã từng nhiều lần tán dương hắn, gọi hắn là thiếu niên anh tài, giường cột nước nhà. Chỉ tiếc, hắn là đại khánh thần tử, nếu là ta đại thanh người, nhất định có thể thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu nói phải. Một người trong đó dường như trên choáng cấp trên, không giữ mồm giữ miệng nói, nếu là hắn có thể vì ta đại thanh sử dụng, thật là tốt biết bao. Nhưng nói đến, cái này cũng không trách kia giả cụ, dù sao hắn trẻ tuổi như vậy, nếu là ta cũng có như vậy mới có thể cùng với lực, ta cũng biết giống kia giả cụ đồng dạng, nghĩ đến tiến thêm một bước đi. Ha ha, đám người vừa đi theo cười lên, chỉ vào hắn trêu ghẹo, còn chưa chờ bọn hắn nói chuyện. 3. Tiếng tát hai vang dội trong phòng quân quần, trong nháy mắt phá vỡ nguyên bản không khí náo nhiệt. Tất cả mọi người tiếng cười im bặt mà dừng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Mục Nhị Thái. Chỉ thấy Mục Nhị Thái sắc mặt tái xanh, lửa giận bừng bừng trong mắt, bàn tay còn lơ lửng giữa trời, hiển nhiên vừa rồi một cái tát kia là hắn đánh. Cái kia không giữ mồm giữ miệng tùy tùng bị một tát này đánh cho ngã lệch ở một bên, khóe miệng chảy ra một vệt máu, trên mặt trong nháy mắt hiện ra năm cái rõ ràng chỉ ấn. Mục Nhị Thái hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nổi giận mắng, ngươi cái này ti tiện nô tài, dám có như thế đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Ta đại thanh từ trước đến nay trung nghĩa làm gốc, há lại cho ngươi như vậy trong lòng còn có ý nghĩ sang bậy người. Người kia bị một tát này đánh cho trong nháy mắt tỉnh rượu, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất, càng không ngừng dập đầu, âm thanh run rẩy nói, đại nhân bất giận, tiểu nhân biết sai rồi. Tiểu nhân say rượu thất ngôn, nhất thời hồ đồ, tuyệt không phản bội hoàng thượng chi ý a. Cầu xin đại nhân tha mạng. Mấy người còn lại cũng bị dọa đến trong nháy mắt tỉnh rượu, gặp tình hình này, liên tục không ngừng quỳ hướng Mục Nhị Thái, nhao nhao sợ hãi nói, đại nhân, chúng ta tuyệt không như thế suy nghĩ, hắn một người hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta định không dám có chút đi quá giới hạn. Mục Nhị Thái sắc mặt tâm trầm, ánh mắt lạnh lùng quét mắt đám người, ngữ khí điềm nhiên nói, chuyện hôm nay ta tạm thời đi lại, các ngươi đều cho ta một mực nhớ kỹ, thân làm đại thanh thần tử, làm một lòng hướng chủ, trung thành không hai, nhất định không thể bởi vì có chút khả năng quyền lực liền sinh lòng tạp niệm, đi kêu bất trung sự tình. Hoàng thượng đối với chúng ta ân trọng như núi, ban cho chúng ta vinh hoa phú quý, ủy thác trách nhiệm, chúng ta nên máu chảy đầu rơi lấy báo hoàng ân. Nhớ kỹ, bất kỳ có hại hoàng thượng uy nghiêm, làm trái trung nghĩa chi đạo ngôn ngữ cùng ý nghĩ đều tuyệt không thể có, nếu không đừng trách ta vô tình. Đám người nghe vậy, toàn thân run lên, vội vàng tề thanh đáp, thuộc hạ minh bạch. Thuộc hạ cũng không dám nữa. Mục Nhị Thái hừ lạnh một tiếng, chậm rãi ngồi trở lại trên ghế, bưng chén rượu lên nhấp một miếng, ngựa khí hơi chậm, đều đứng lên đi. Nhớ kỹ, chuyện hôm nay, nếu là có nửa câu chuyện đi, cẩn thận các ngươi chính mình đầu. Đám người nơm nớp lo sợ đứng người lên, túi đầu không dám ngôn ngữ, bên trong căn phòng không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở. Trên nóc nhà, một đạo thân mang y phục dạ hành thân ảnh chính phục tại mảnh ngói ở giữa, nín hơi ngưng thần nghe trong phòng động tĩnh. Thân hình của hắn cũng không cao lớn, ngược lại lộ ra nhỏ gầy mà mạnh mẽ, giống một cái linh xảo mèo, lặng yên không một tiếng động tiềm phục tại trong bóng đêm. Nhưng mà khi hắn nghe được trong phòng Mục Nhị Thái giận dữ mắng mỏ tùy tùng kia lời nói lúc, thêm chút suy tư, trong lòng lập tức nhấc lên kinh đảo hải lãng, ngón tay run nhẹ nhẹ, suýt nữa cầm không được bút trong tay, trên trán trong nháy mắt chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, thấm ướt y phục dạ hành khăn trùm đầu, khiến cho màu đen vải vóc ở dưới ánh trăng lộ ra càng thêm thâm trầm. Cái này, tin tức này nếu là truyền đi, chỉ sợ trên triều đình muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, phảng phất có một thanh vô hình đao đang treo tại đỉnh đầu của hắn. Cẩn thận từng ly từng tí thu hồi giấy bút, đang chuẩn bị tiếp tục lắng nghe, lại nghe được trong phòng truyền đến Mục Nhị Thái thanh âm lạnh lùng, đều đứng lên đi. Nhớ kỹ, chuyện hôm nay nếu là có nửa câu truyền đi, cẩn thận các ngươi chính mình đầu. Ngay sau đó, trong phòng truyền đến một hồi sột soạt soạt tiếng bước chân, hiển nhiên mọi người đã chuẩn bị tan cuộc. Người áo đen trong lòng căng thẳng, biết đợi tiếp nữa chỉ sợ cũng là vô dụng công, lúc này quyết định rút lui. Thân hình lóe lên, giống một mảnh nhẹ nhàng lá rụng, lặng yên không một tiếng động theo nóc nhà trượt xuống, rơi vào trong viện trên một cây đại thụ. Mượn bóng cây điểm hộ, hắn cấp tốc hướng phía khác một bên tường vây lao đi, động tác nhanh nhẹn như quỷ mị, không có phát ra một tia tiếng vang. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp vượt qua tường mấy lúc, chợt nghe sau lưng truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân. Trong lòng của hắn run lên, vội vàng ngừng thở, dán tại bên tường không nhúc nhích. Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng nghe đến bên này có động tĩnh, một cái thanh âm trầm thấp tại cách đó không xa vang lên, hiển nhiên là cùng giải quyết quán thủ vệ đang đi tuần. Người áo đen trong lòng căng thẳng, biết việc này nếu là bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi, ngón tay hơi động một chút, theo trong tay áo trượt ra một cái nhỏ bé đồng tiền, lập tức cổ tay rung lên, đồng tiền hướng phía xa xa bụi cỏ bay đi, phát ra một tiếng rất nhỏ đình đường âm thanh. Ai ở nơi đó? Thủ vệ lập tức bị thanh âm hấp dẫn, hướng phía bụi cỏ phương hướng bước nhanh tới. Người áo đen bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội, thân hình lóe lên, vượt qua tường cây, biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Cùng lúc đó, Mục Nhĩ Thái đứng tại gian phòng phía trước cửa sổ, ánh mắt thâm thúy nhìn qua xa xa bóng đêm, nhếch miệng lên một vệt như có như không cười khổ. Hắn thở dài, thấp giọng lẩm bẩm, con cá đã mắc câu, kế tiếp thành hay bại, liền nhìn tin tức này có thể ở Đại Khánh Hoàng Đế nội tâm nhấc lên bao lớn sóng gió. Sau lưng, cái kia bị đánh tùy tùng đang cúi đầu, nghe Mục Nhĩ Thái lời nói, trên mặt cũng là ngưng trọng vô cùng, dường như vừa rồi sợ hãi cùng cầu xin tha thứ chỉ là một cuộc kịch. Chương 314, cũng không phải chương 314, cũng không phải Trung Thuận Thân Vương trong phủ, bóng đêm nặng nề, dưới ánh nến, chiếu rọi ra Trung Thuận Thân Vương tâm kia âm tình bất định mặt. Hắn ngồi trong thư phòng, trong tay cầm một phong mật tín, cau mày, thần sắc nghiêm trọng. Nội dung trong bức thư chính là thành quốc sứ giả Mục Nhĩ Thái âm thầm phái người đưa tới, đơn giản chính là có một chút gây bất lợi cho hắn đồ vật, cùng một chút có thể đánh tới Khánh Đế tin tức, ý đồ lôi kéo hắn cùng nhau đối phó Khánh Đế. Vương gia, việc này không thể coi thường, cẩn thận trọng cân nhắc. Một bên Tâm Phúc phụ tá thấp giọng khuyên nhủ, thanh quốc cử động lần này, đơn giản là muốn mượn vương gia chi thủ, châm ngòi ta Đại Khánh nội loạn. Như vương gia dễ tin nói, sợ rằng sẽ dẫn lửa thiêu thân. Trung Thuận Thân Vương hừ lạnh một tiếng, đem mật tín trùng điệp vỗ lên bàn, trong giọng nói mang theo vài phần kinh thường, thanh quốc lòng lang dạ thú, bản vương sao lại không biết? Bọn hắn muốn mượn bản vương chi thủ đối phó hoàng đế, quả thực là si tâm vọng tưởng. Phụ tá thấy thế, vội vàng phụ họa nói, vương gia anh minh, thanh quốc cử động lần này, bất quá là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vương gia như thật cùng bọn hắn hợp tác, chỉ sợ không chỉ có không chiếm được chỗ tốt, ngược lại sẽ rơi vào phản quốc tội danh. Trung Thuận Thân Vương trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên một chút do dự. Cùng nghĩa Trung Thân Vương khác biệt, Trung Thuận Thân Vương cũng không phải là đối hoàng vị canh cánh trong lòng, cũng chưa từng nghĩ tới tranh quyền đoạt lợi, thậm chí không để ý đại cục. Trong lòng của hắn tin tưởng, mình cùng Khánh Đế ở giữa mâu thuẫn cũng không phải là tới như vậy mức không thể điều giải. Chính mình sở dĩ không quen nhìn Khánh Đế ngồi lên vị trí kia, đơn thuần chỉ là khó chịu mà thôi, về phần khó chịu nguyên nhân. Cũ Thái tử chính là Trung Thuận Thân Vương thân đại ca, đối với hắn vô cùng tốt, huynh đệ tình thâm. Nhưng mà Cũ Thái tử bởi vì mưu phản thất bại, cuối cùng mất mạng. Nhưng Trung Thuận Thân Vương vẫn cho rằng Khánh Đế bất quá là nhặt được tiện nghi, mới ngồi lên vị trí kia. Trong lòng của hắn từ đầu đến cuối đối Cũ Thái tử lòng mang không cam lòng cũng phẫn uất, càng đúng Khánh Đế đăng cơ trong lòng còn có bất mãn. Mà nghĩa Trung Thân Vương thì hoàn toàn tương phản, hắn từ đầu đến cuối đối hoàng vị nhìn chằm chằm, thậm chí không tiếc vì quyền lực mà đưa đại cục tại không để ý. Đây cũng chính là lúc trước phụ hoàng tình nguyện chuẩn bị cho Khánh Đế, cũng không muốn đem Giang Sơn giao cho nghĩa Trung Thân Vương nguyên nhân một trong. Nghĩ tới đây, Trung Thuận Thân Vương khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói rằng, bản vương mặc dù đối đương kim bệ hạ có chỗ bất mãn, nhưng còn không đến mức vì thành quốc vài câu mê hoặc chi ngôn liền váng đầu não. Ta Đại Khánh Giang Sơn có thể nào bởi vì người ngoài xúi dục liền lâm vào nội loạn? Dứt lời, ánh mắt dần dần kiên định. Mặc dù đối Khánh Đế bất mãn, nhưng tuyệt không thể bởi vì bản thân chi mang mà hủy đại ca đã từng dùng tính mệnh đều muốn bảo hộ Giang Sơn. Thanh quốc âm mưu tuyệt không thể đạt được. Phụ tá nghe nói lời ấy, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Bây giờ Khánh Đế thế lực đại tăng, đừng nói bọn hắn đi theo vương gia, cho dù là Thái Thượng Hoàng cũng không cách nào lại dường như lúc trước như vậy cùng Khánh Đế chống lại. Ngay cả trước đây đang suy nghĩ tại Dương Châu Diêm Thuế bên trên làm tay chân nghĩa Trung Thân Vương, không ngừng bị Thái Thượng Hoàng a khiến cửa không ra, dưới trướng cửa Liêu giờ phút này cũng là nguyên khí đại thương. Túi không đoàn, thư đồng Lý Trác cũng chính là bị phái đi Dương Châu váy đục nước Lý đại nhân, tức thì bị ngũ mã phanh thây. Khánh Đế sớm đã không phải Ngô Hạ Am Nông. Thiên hạ này, theo giả cụ bị Khánh Đế nâng đỡ bậc khởi, thế cục đã sáng tỏ từ lâu. Giờ khắc này ở cùng Khánh Đế chống lại, không khác lấy trứng chọi đá. Nghĩ đến cái này, vội vàng nói, vương gia hiểu rõ đại nghĩa. Lấy vương gia trí tuệ cùng thấy xa, đương nhiên sẽ không bị thanh quốc âm mưu chi phối. Chỉ là cái này mật tín, nên xử trí như thế nào? Đem cái này mật tín cất kỹ, đây chính là thanh quốc mưu toàn can thiệp ta Đại Khánh nội chính bằng chứng. Sáng sớm ngày mai, bản vương tự mình vào cung gặp mặt. Bệ hạ, đem việc này cáo chi. Trung Thuận Thân Vương trầm giọng nói rằng, trong giọng nói mang theo vài phần kiên quyết. Phụ tá nghe vậy, trong lòng thở dài một hơi, vương gia anh minh, cử động lần này không chỉ có thể hóa giải cùng hoàng thượng mâu thuẫn, càng có thể hiện lộ rõ ràng vương gia trung tâm, quả thật nhất cử lưỡng tiện. Phụ tá gật đầu nói phải, cẩn thận đem mật tín thu hồi. Trung Thuận Thân Vương đứng dậy, chắp tay sau lưng trong thư phòng dạ bước, vẻ mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt vẫn lộ ra một tia phức tạp cảm xúc. Phụ tá nhóm thấy Trung Thuận Thân Vương gác tay dạ bước, ánh mắt phức tạp, nhao nhao giữ im lặng, lặng yên lui ra. Bọn hắn nhẹ nhàng khép cửa phòng, lưu lại Trung Thuận Thân Vương một thân một mình trong thư phòng. Trong thư phòng, dưới ánh nến, chiếu rọi ra Trung Thuận Thân Vương tấm kia hơi có vẻ mệt mỏi mặt. Hắn đi tới trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, gió đêm quất vào mặt, mang theo một chút hơi lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, một vầng minh nguyệt treo cao, ánh trăng lạnh lẽo vẩy vào trên mặt của hắn, dường như vì hắn dắt lên một tầng ngân huy. Nhìn qua vầng trăng sáng kia, Trung Thuận Thân Vương ánh mắt dần dần mê ly, phản phất tại kia ánh trăng trong sáng bên trong, thấy được cũ thái tử thân ảnh. Đại ca của hắn, cái kia đã từng hăng hái, mang trong lòng thiên hạ thái tử, giờ phút này dường như đang đứng ở trong ánh trăng, mỉm cười nhìn chăm chú lên hắn. Trong ký ức của hắn, cũ thái tử vĩnh viễn là như vậy tư thế hiên ngang, khí độ phi phàm. Hắn nhớ kỹ đại ca thừa thiếu thời, liền đã thể hiện ra hơn người tài trí và lòng can đảm. Bất luận là văn thao vũ lược, vẫn là trị quốc cán bang, đại ca đều hơn xa tại hoàng tử khác. Phu hoàng từng nhiều lần trên triều đình tán thưởng đại ca là giường cột nước nhà, thậm chí trong âm thầm đối với hắn cũng nói qua, đại ca ngươi, tương lai tất thành đại khí. Nhưng mà, vận mệnh trêu người. Đại ca Trung Thuận Thân Vương thấp giọng nỉ non, thanh âm bên trong mang theo một tiếng nghẹn ngào. Hắn vươn tay, dường như mong muốn đụng vào kia ánh trăng bên trong thân ảnh, lại chỉ bắt được một mảnh hư vô. Trong lòng của hắn tin tưởng, đại ca chết cũng không phải là hoàn toàn vô tội. Như phản sự tình, đại ca xác thực tham dự trong đó. Nhưng hắn từ đầu đến cuối cho rằng, đại ca sở dĩ đi đến con đường kia, là bởi vì bị buộc tới tuyệt cảnh. Nếu không phải phụ hoàng lúc tuổi già đang nghi, nếu không phải trong triều gian định đương đạo, đại ca như thế nào lại bí quá hóa liều? Đại ca, ngươi như trên trời có linh, có thể từng hối hận qua. Trung Thuận Thân Vương nhìn qua trăng sáng, thấp giọng hỏi. Nhưng mà, đáp lại hắn, chỉ có gió đêm ngâm khẽ. Ai nói hoàng gia vô tình? Cũng không phải. Chương 315, sáng tối chi tranh chương 315, sáng tối chi tranh cẩm y liễu vệ tiểu kỳ quan một đường đi nhanh, thân hình như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại kinh thành đường phố bên trong, cuối cùng lặng yên không một tiếng động tiềm nhập cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ Hoàng Hưng phủ đệ. Hắn nhẹ nhàng gõ vang lên Hoàng Hưng cửa thư phòng, thấp giọng nói, đại nhân, thuộc hạ có khẩn cấp tình báo bẩm báo. Tiến đến. Hoàng Hưng thanh âm theo trong phòng truyền đến, trầm ổn mà tỉnh táo. Tiểu kỳ quan đẩy cửa vào, cấp tốc đem chính mình tại cùng giải quyết quán trên nóc nhà nghe được đối thoại một năm một mười bẩm báo cho Hoàng Hưng, nhất là mục nhị thái giận dữ mắng mỏ tùy tùng kia lời nói, cùng tùy tùng say rượu thất ngôn chi tiết. Hoàng Hưng nghe xong, nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, ánh mắt thâm thúy mà lạnh lùng. Hắn trầm mặc một lát, đột nhiên cười lạnh một tiếng, chậm rãi phun ra năm chữ, giả, đây là giả. Tiểu kỳ quan sững sờ, nhưng không dám nhiều lời, việc này dính đến thần võ hầu cùng bệ hạ quan hệ trong đó, hơi không cẩn thận, chính là họa lớn ngập trời, không phải hắn tiểu nhân vật này có thể biết. Túi đầu xuống, cung kính đứng ở một bên, chờ đợi Hoàng Hưng tiến một bước chỉ thị. Hoàng Hưng đứng người lên, chắp tay sau lưng trong thư phòng giáp bước, khóe môi nết lên một vệt mỉa mai ý cười. Trong lòng thầm nghĩ, Mục Nhĩ Thái a Mục Nhĩ Thái, ngươi quá gấp, điểm này manh khóe, không khỏi cũng quá vụng về chút. Ngươi cho rằng dùng loại này vụng về kế phản gián, liền có thể châm ngòi bệ hạ cùng thần võ hầu quan hệ. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Hoàng Hưng cười lạnh một tiếng, dừng bước lại, ánh mắt xuyên thấu qua song cửa sổ, nhìn về phía xa xa bầu trời đêm, trong lòng đối Mục Nhĩ Thái tính toán khịt mũi coi thường. Đơn giản là muốn bắt chước năm đó Tống Kim Chi thời gian chiến tranh, Kim Quốc dùng kế phản gián châm ngòi Tống Cao Tông cùng Nhạc Phi quan hệ, cuối cùng dẫn đến Nhạc Phi bị 12 đạo kim bài triệu hồi, bác phạt thất bại trong gang tấc. Đáng tiếc a, Mục Nhĩ Thái, ngươi tính lầm. Thần võ hầu già cụ, có lẽ thật sự là đương thời Nhạc Vũ Mục, dụng binh như thần, trùng dũng vô song. Nhưng bệ hạ, nhưng tuyệt không phải kia ngu ngốc vô năng Tống Cao Tông. Không đúng, dường như cũng quá đơn giản. Hoàng Hưng đưa thay sờ sờ cái cằm, Mục Nhĩ Thái đã dám dùng loại này kế phản gián, tất nhiên sẽ không bèn bèn dựa vào vài câu say rượu thất ngôn lời nói đến định giả cụ tội. Hắn nhất định còn có chuẩn bị ở sau, thậm chí khả năng đã bày ra càng lớn cục, đem cái này chuyện định chết. Nghĩ tới đây, Hoàng Hưng đột nhiên vô bàn một cái, bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là thế. Hồi tưởng lại trước đây cẩm y liễu vệ mật báo bên trong nâng lên một chút chi tiết, Trung Thuận Thân Vương phủ, nghĩa Trung Thân Vương phủ, cùng Thái Thượng Hoàng một mạch, gần đây thường xuyên tiếp xúc một chút bộ dạng khả nghi người. Thì ra là thế, Hoàng Hưng trong lòng rộng mở trong sáng, có thể ngay sau đó, nghĩ đến cái này phía sau ẩn giấu lợi hại quan hệ, sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ nghiêm trọng, một loại nặng nề cảm giác đè nén đập vào mặt. Mục Nhĩ Thái kế sách không chỉ là châm ngòi bệ hạ cùng giả cụ quan hệ, càng là muốn mượn trong triều những người kia đem việc này ngồi vững. Trung Thuận Thân Vương, nghĩa Trung Thân Vương, còn có Thái Thượng Hoàng một mạch, những người này vốn là cùng bệ hạ không hợp nhau, ước gì bắc phạt thất bại, tốt mượn cơ hội này suy yếu bệ hạ hy vọng. Nếu là bọn họ cùng Mục Nhĩ Thái cấu kết, âm thầm trợ giúp, thậm chí giả tạo chứng cứ, đem giả cụ mưu phản tội danh ngồi vững, hậu quả kia Hoàng Hưng trong lòng run lên, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Tốt một cái hãm hại, lôi cuốn, uy hiếp liên hoàn kế. Hoàng Hưng cũng không hoài nghi Trung Thuận Thân Vương, nghĩa Trung Thân Vương cùng Thái Thượng Hoàng một mạch sẽ làm ra chuyện như vậy. Đặc biệt là Thái Thượng Hoàng một mạch, bây giờ thế lực liền ngày càng suy yếu, trong triều đại quyền dần dần bị Khánh Đế một mực trường khống. Mà bây giờ, giả cụ bắc phạt đánh nhiều thắng nhiều, danh vọng như mặt trời ban trưa, một khi bắc phạt thành công, giả cụ trở về, chắc chắn trở thành Khánh Đế phụ tá đắc lực, tiến một bước củng cố Khánh Đế quyền uy. Đến lúc đó, Thái Thượng Hoàng một mạch tình cảnh đem càng thêm gian nan, thậm chí khả năng hoàn toàn mất đi trong triều quyền lên tiếng. Quyền lực loại bậc này, một khi nắm trong tay, ai lại bằng lòng tùy tiện buông tay? Huống chi là những cái kia đã từng đứng tại đỉnh phong người. Bọn hắn tuyệt sẽ không cho phép chính mình mất đi quyền lực, bọn hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, cho dù là đổi một vị hoàng đế, càng thậm chí hơn là thay đổi triều đại, cũng ở đây không tiếc. Hoàng Hưng trong lòng đã có so đo, hắn quay người nhìn về phía cái kia cẩm y liễu vệ, việc này tạm thời đừng rêu rao, tiếp tục nhìn chằm chằm Mục Nhĩ Thái một đoàn người, có bất kỳ dị động, lập tức bẩm báo. Tiểu kỳ quan liền đội vàng gật đầu, cung kính lui ra ngoài. Hoàng Hưng đưa mắt nhìn tiểu kỳ quan rời đi, khẽ thở dài một cái. Đã giờ xỉu, xem ra tối nay là không ngủ được. Chỉnh lý tốt y quan, phủ thêm một cái màu đậm áo choàng, bước nhanh đi ra thư phòng. Gió đêm hơi lạnh, gợi lên góc áo của hắn. Chuẩn bị ngựa, lập tức tiến cung. Hoàng Hưng đối giữ ở ngoài cửa Thân Tín Theo thấp giọng dặn dò nói. Thân Tín Theo không dám thất lễ, vội vàng dắt tới một thất khoái mã. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời hơi sáng, Đại Khánh Hoàng cung Phụng Thiên Điện bên ngoài, văn võ bá quan đã lần lượt đến, chuẩn bị tham gia tào triều. Theo trung cổ tiếng vang lên, bách quan theo thứ tự tiến vào Phụng Thiên Điện, phân loại hai bên, đứng trang nghiêm chờ. Khánh Đế thân mang long bảo, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, chậm rãi đi đến ngự tọa, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn quần thần, trên nét mặt lộ ra một cô vô hình uy nghiêm. Các khanh bình thân. Khánh Đế thanh âm trầm thấp mà hữu lực, quanh quẩn trong đại điện. Bách quan tề thanh tạ ơn, sau đó đứng dậy, riêng phần mình đứng vững. Khánh Đế có chút đưa tay, ra hiệu triều hội bắt đầu. Lễ bộ thượng thư Châu Khải Mục tiến lên một bước, cất cao giọng nói, khởi bẩm bệ hạ, dựa theo lệ cũ, hôm nay triều hội bắt đầu, cần xác định hàng đầu đề tài thảo luận. Hôm qua Thanh Quốc sứ giả Mục Nhĩ Thái đến đây cầu hòa một chuyện, đã ở trên triều đình hạ gây nên rất nhiều thảo luận. Thần coi là, đây là trước mắt liên quan đến quốc gia thế cục chuyện quan trọng, cho nên đề nghị đem Thanh Quốc sứ giả Mục Nhĩ Thái cầu hòa sự tình xem như hôm nay hàng đầu đề tài thảo luận, còn mời bệ hạ định đoạt, cũng mời chư vị đại thần mỗi người phát biểu ý kiến của mình, trung thương quốc sự tình. Vừa dứt lời, đối hôm qua Mục Nhĩ Thái tiến cung cũng không nhiều lời mấy vị đại thần, hôm nay lại có vẻ có chút chần chờ. Nhất là Thái thượng hoàng một mạch người, nhíu mày, ánh mắt lấp loé, dường như tại cân nhắc lấy cái gì. Mà Tân Hoàng một mạch lại tựa hồ đạt được cái gì ghê gớm tin tức đồng dạng, nguyên một đám cũng đều là sắc mặt âm trầm như nước. Binh bộ thượng thư Lý Nghị dẫn đầu ra khỏi hàng, chắp tay nói, "Bệ hạ, thần coi là Thanh Quốc lần này cầu hòa, mặc dù mặt ngoài thành ý mười phần, kỳ thực giáp tâm hại người. Quân ta làm tiếp tục bắc phạt, hoàn toàn thu phục Liêu Đông, chấm dứt hậu hoạn." Lý Nghị tiếng nói vừa dứt, hôm qua còn chủ trương hòa đàm mấy vị đại thần, hôm nay lại nhao nhao trầm mặc không nói, thậm chí có người cúi đầu tránh đi Khánh Đế ánh mắt, hiển nhiên không còn dám tùy tiện tỏ thái độ. Sử Mại cùng Sử Đỉnh liếc nhau, Sử Mại bước ra khỏi hàng nói, "Bệ hạ, thần đồng ý Lý thượng thư quan điểm. Thanh Quốc lần này cầu hòa, bất quá là vì tạm hoãn giả đô đốc thế công, để cầu cơ hội thở dốc, làm tiếp tục mệnh bắc phạt đại tướng quân tạo áp lực, khiến cho hoàn toàn thần phục." Khánh Đế khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua quần thần, thản nhiên nói, "Chư vị ái khanh, đối với cái này thấy thế nào?" Trên triều đình hoàn toàn yên tĩnh, hôm qua còn tích cực phát biểu mấy vị đại thần, hôm nay lại dường như câm đồng dạng, không người dám tùy tiện mở miệng. Lúc này, Trương Vinh chậm rãi ra khỏi hàng, trong giọng nói mang theo vài phần cẩn thận, "Bệ hạ, thần coi là Thanh Quốc lần này cầu hòa, dù chưa tất nhiên chân tâm, nhưng nếu có thể mượn cơ hội này tạm thời làm dịu Liêu Đông chiến cuộc, cũng chưa hẳn không thể. Dù sao bắc phạt hao phí to lớn, nếu có thể lấy hòa đàm chi danh nghĩa đi kế hòa binh, có lẽ có thể vì ta quân tranh thủ càng nhiều thời gian." Trương Vinh tiếng nói vừa dứt, Thường Hàn Phi cũng ra khỏi hàng phụ hòa nói, "Bệ hạ, Trương thủ phụ nói cực phải. Thanh Quốc mặc dù liên tục gặp trọng thương, nhưng trong tay vẫn có mười mấy vạn có thể chiến chi sư, như tùy tiện tiếp tục bắc phạt, sợ có hại quân ta nguyên khí, không bằng tạm thời hòa đàm để xem hiệu quả về sau." Khánh Đế trên mặt bình tĩnh như trước, thản nhiên nói, "Hai vị ái khanh lời nói cũng là có lý. Bất quá, binh bộ thượng thư Lý Ái Khanh lời nói cũng không phải không có lý. Thanh Quốc lần này cầu hòa, mặc dù mặt ngoài thành ý mười phần, nhưng cực có thể là kế hòa binh, ý đồ mượn cơ hội này tập hợp lại phản công quân ta." Dứt lời, ánh mắt nhìn về phía Thường Hàn Phi cùng Trương Vinh hai người, đã Thanh Quốc bằng lòng túi đầu xưng thần, kia càng ứng dẫn đầu xuất ra thành ý đến, nếu không chấm khó mà tin phục.